Chương 976, quả nhiên là bọn hắn. 2, chương 976, quả nhiên là bọn hắn. 2, tin tức xấu chính là bọn hắn có thể ngày đêm không ngừng mà thay phiên tiến công quán khẩu, lâu dài xuống dưới Tần Thủy Hoàng bên này quân đội khẳng định sẽ bởi vì mọi mệt mà năng lực phòng ngự hạ xuống. Doanh Chính giờ phút này, người mặc huyền giáp eo đeo thái a kiếm, đứng ở quan khẩu môn lâu phía trên ứng khám chiến trường. Đối mặt gấp 10 lần chi địch, hắn lạnh giọng hạ lệnh, cung nô thủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng ta giữ vững quan khẩu, mặc dù quân địch có mấy triệu chi chúng, cũng khó vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đúng lúc này, quân địch ở trong đi ra một người tướng lãnh, hắn cười lớn đi vào quan khẩu trước mặt, hướng trên tường thành Tần Thủy Hoàng hô, ha ha ha, ngươi chính là Thủy Hoàng đế. Quả nhiên khí vũ phi phàm a. Tần Thủy Hoàng nhìn xuống dưới, chỉ gặp người kia hình thể khôi ngô mập mạp, thân cao 2 mét, thể trọng có 300 cân tả hữu. Nếu không phải dưới hông chiến mã chính là yêu thú, chỉ sợ còn con không động hắn. Bất quá hắn đầu đội đầu sói nón trụ, lưng meo liên truy, trong tay nắm một thanh nhất là đao, nhìn còn có chút hung hãn bộ dáng. Ngươi là người phương nào? Cái kia mặt người đối với Tần Thủy Hoàng la lớn, lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tiến quốc hùng võ hoàng đế An Lộc Sơn là cũng. An Lộc Sơn? Không biết. Tần Thủy Hoàng đương nhiên không biết An Lộc Sơn, dù là trước đó từ Triệu Hồng nơi đó người am hiểu vật cũng không có chuyên môn hiểu rõ đến An Lộc Sơn vị này phản tặc. Bất quá rất nhanh Lý Tồn Hiếu liền đi tới bên cạnh hắn mở miệng nói ra, người này bất quá là phổ thông người hồ. Tại đường triều thời kỳ bởi vì Tiêu Dũng mà bị Vũ Châu Tiết độ sứ Trương Thủ Khuê thu làm con nuôi, sau nhận hoàng đế thưởng thức mà vào triều làm quan, trở thành tiết độ sứ. Nhưng cuối cùng dã tâm hiển lộ, khởi binh phản loạn, tự xưng hùng vũ hoàng đế, quốc hào yến, xây nguyên thánh võ. Quân đội của hắn lúc đó một đường công chiếm đường triều đô thành Trường An, bước bách hoàng đế chạy, chỉ bất quá cuối cùng bị con trai mình An Khánh tự cho đánh giết nhu cầu đế vị. Bị con trai mình giết chết. Tân Thủy Hoàng cười cười, nhưng là nghĩ đến con của mình, hắn lập tức lại cười không ra ngoài. Cũng không biết thưởng thức hoàng đế của hắn khi nhìn đến hắn mưu phản thời điểm sẽ có nhiều hối hận. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu lại lắc đầu, mở miệng nói ra, gieo gió gặt bão thôi, Huyền Tông thời gian trước cũng coi như minh quân, nhưng theo niên kỷ tăng trưởng vắng đầu. Tần Thủy Hoàng không có tiếp tục hỏi nữa, mặc kệ Đường Huyền Tông cùng An Lộc Sơn ở giữa là quan hệ như thế nào, đó đều đã biến thành đất vàng. Ngươi đến đây trước trận cần làm chuyện gì? Nếu là muốn chiến liền trực tiếp tiến công, nếu là ngươi muốn nói đầu hàng loại hình lời nói, cũng đừng có lãng phí thời gian. An Lộc Sơn chỉ là cười lớn nhìn xem Tần Thủy Hoàng, ta bất quá là đến xem Hạ Quốc Thủy Hoàng đế đến cùng là dạng gì, không phải vậy đợi lát nữa quan khẩu phá đằng sau khả năng cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể. Hắn nhìn thoáng qua phía sau mình, những quân đội kia đã bày xong quân trận, khí giới công thành cũng đều đã chuẩn bị xong, hắn quay đầu hướng mình sau lưng đi đến. Nhìn đã xem hết, sau đó nên chiến đấu. Tại quan khẩu bên ngoài ngay trong đại quân, một tên người mặc quần áo văn sĩ nam tử hướng Nạp Tư Phu chắp tay nói ra, là lúc này rồi, nên tiến công. Nạp Tư Phu nhẹ gật đầu, trận chiến này còn xin Tử Nguyên Tiên Sinh chỉ huy đi. Kỳ thật Á Lịch Sơn đại bọn hắn cũng không phải là rất ưa thích Nạp Tư Phu, nguyên nhân chính là Nạp Tư Phu có chút quá ỷ lại mới gia nhập chi quân đội này. Nguyên bản bọn hắn là trừ Ái Đức Phúc bên ngoài cao nhất chỉ huy, nhưng mà Nạp Tư Phu đến một lần, đem hắn bên người cái kia Hạ Quốc văn sĩ địa vị nhất quá cao, còn tại bọn hắn phía trên. Thậm chí liền ngay cả bây giờ tại trước trận cái kia cuồng vọng mập mạp, đều có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái này khiến bọn hắn mười phần không thoải mái. Bất quá đối phương lần này thế nhưng là mang đến mấy triệu đại quân, mà bọn hắn vừa mới bại, quân đội tổn thất nặng nề, dù là tăng thêm Á Lịch Sơn đại hai lần thăng cấp kỹ năng triệu hoán quân đội cũng chỉ có 400,000, mặt khác 200,000 là lãnh chúa quân đội. Tình hình khó khăn, bọn hắn thực lực bây giờ chiếm cứ hạ phòng, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Bắt đầu tiến công, giết. Theo văn sĩ mệnh lệnh được đưa ra, cả chi quân đội cũng bắt đầu hướng về phía trước tiến công, bao gồm hai khung công thành truy cùng mười mấy đỡ xe công thành, giản dị thang mây càng là vô số kể. Tân Thủy Hoàng đối mặt không ngừng tới gần quân địch, rút ra bên hông bội kiếm hướng về phía trước, lập tức tiếng chống trận vang lên, diễn tấu ra chiến tranh nhạc khúc. Bán tên. Quân tần mưa tên đột nhiên như châu chấu, trong nháy mắt xuyên qua quân địch hàng phía trước những cái kia không có hộ giáp phòng hộ binh sĩ. Bất quá cung nỏ dù sao vẫn là có cực hạn, một chút người mặc trọng giáp hoặc là cầm trong tay tâm chắn quân địch ngược lại là không có nhận thương tổn quá lớn. Vương Tiễn thấy thế phất phất tay, mấy tên binh sĩ lập tức bắt đầu điều chỉnh lên trước mặt cỡ lớn khí giới. Máy bắn tên chuẩn bị phát xạ. Nếu là bố trí phòng thủ khí giới, vậy khẳng định là không thể thiếu máy bắn tên loại này thủ thành lợi khí. Theo những này máy bắn tên nhắm chuẩn hoàn tất, ba phát ba thước cự tiễn trong nháy mắt bay ra, như là sao băng xẹt qua chiến trường, trong chốc lát liền cùng quân địch hàng phía trước tuấn bài thủ tiếp xúc. Những cự tiễn này trực tiếp quán xuyên tam trọng bị thuẫn, chúng đích hậu phương những binh lính khác, trên cùng một tuyến binh sĩ như rơm rạ giống như đổ xuống dưới. Đứng tại trên tường thành Lữ Bố lúc này dương cung lắp tên, cung tên trong tay liên tiếp phát xạ, không điểm đứt giết địch quân binh lính tinh nhuệ cùng tướng lĩnh. Không nên hoảng loạn, tiếp tục tiến công. Tên văn sĩ kia trên thân bắt đầu xuất hiện quang mang, hắn kỹ năng già chỉ đến toàn quân ở trong, một chi vốn nên thuộc về hạ quốc nhân mới quân đội vọt tới phía trước nhất. Ngay trong bọn họ có ít người bị mũi tên trúng mục tiêu, nhưng không ai lui lại, loại này không sợ chết trạng thái kéo theo những binh lính khác cảm xúc, nguyên bản có chút e ngại quân địch lại bắt đầu mãnh liệt tiến công. Tử sĩ a. Cái này 3000 tử sĩ xuất hiện khiến cho quân địch sĩ khí đại chấn, để bọn hắn đỉnh lấy quân tần mũi tên sắp vọt tới dưới tường thành. Những người này, Tân Thủy Hoàng nhíu mày, nếu như Triệu Hồng ở chỗ này lời nói, hẳn là còn có thể nhận ra thân phận của những người này, bất quá bọn hắn không có Triệu Hồng đối với người mới hiểu như vậy. Có lúc biết đối phương là ai, cũng có thể tốt hơn giải được nhược điểm của đối phương. Tên văn sĩ kia rõ ràng chính là mấy triệu viện quân người chủ sự, ngay cả An Lộc Sơn đều được muốn nghe hắn. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chính diện cứng đối cứng. Châm lửa. Theo Vương Tiễn mệnh lệnh được đưa ra, mấy tên binh sĩ đem trong tay hỏa tiễn bắn ra, chúng đích hai bên trên vách núi chuyên môn giữ lại trên mặt cọc gỗ, trên cọc gỗ này còn cột miếng vải. Mà những này miếng vải hướng chiến trường kéo dài, hỏa diễm cũng thuận miếng vải hướng ở giữa lan tràn. Ngay tại cái kia hỏa diễm màu vỏ quýt tiến vào chiến trường không lâu về sau, quân địch trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo tường lửa, hàng phía trước binh sĩ không kịp dừng lại công kích tình thế, thế mà trực tiếp rơi xuống đi vào. Phía trước chỉ huy tướng lĩnh nhìn kỹ, nguyên lai là tại trước mặt bọn hắn có một đạo rãnh sâu, trong rãnh sâu là đại lượng lây dính dầu hỏa củi lửa, tạo thành một đạo bình chướng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Tên văn sĩ kia cũng phát hiện tình huống này, lập tức hạ lệnh, cho ta ngay tại chỗ đào đất, đem đạo này rãnh sâu cho điền. Chương 977, đối thủ khó dây dưa, 1, chương 977, đối thủ khó dây dưa, 1, lập tức tất cả binh sĩ bắt đầu dùng trong tay binh khí hoặc là tâm chắn bắt đầu đào móc trước mặt bùn đất, sau đó hướng rãnh sâu lấp chôn đi qua, đây là muốn dùng bùn đất đến dập lửa. Loại phương pháp này xác thực hữu hiệu, nhưng quân Tần không có khả năng để bọn hắn an ổn qua cửa ải này. Đại lượng tiễn thị không ngừng phóng tới, thừa dịp quân địch lấp đất quay người bên trong bắn giết quân địch, tạo thành thương vòng không nhỏ. Chờ bọn hắn rốt cục đem trước mặt rãnh sâu điền, diệt lửa, nhưng cũng lưu lại một chỗ thi thể. William đại đế cho mày, loại thương vong này đối với công thành phương tới nói có chút quá nhiều, cũng may hiện tại quân địch cửa thành ngay tại trước mặt, hắn la lớn, thập tự quân tiến lên, phá ra cửa thành. Sau khi nói xong hắn đem chính mình kỹ năng toàn bộ sử dụng đi ra, đem dưới tay mình binh sĩ cho tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Thập tự quân che trở lấy công thành truy tiến về phía trước phát, đây là chuẩn bị trực tiếp oanh mở phía trước cửa thành. Ngay tại William đại đế thập tự quân binh đoàn bắt đầu tiến công cửa thành thời điểm, hai bên khe núi bóng ma ở trong đột nhiên giết ra một chi quân đội đi ra. Chi quân đội này là do hai vị bạch khởi chọn lựa ra tử sĩ, bọn hắn tại trên tường thành cho ra mệnh lệnh đằng sau lập tức giết ra, như là phân đệm bình thường cắt vào trận địa địch, mà mục tiêu chính là quân địch đã đẩy lên phụ cận công thành truy. Mà chi quân đội này phía trước nhất, rõ ràng là Lý Tôn Hiếu. Cái kia 1000 quân đội chính là chuyên môn chọn lựa ra tử sĩ, bọn hắn chỉ cần có thể phá hư công thành truy xe công thành các loại cỡ lớn khí giới, dù là chết cũng không có quan hệ. Nhưng là Lý Tôn Hiếu chính là đơn thuần dựa vào chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ, tự tin dù là không có đóng miệng tường thành bảo hộ, cũng sẽ không có nguy hiểm. Cản bọn họ lại, bảo hộ khí giới công thành. Chi này thập tự quân quân đoàn trưởng chỉ huy cấp dưới binh sĩ hướng tử sĩ đội ngũ ngăn cản đi qua, nhưng mà bọn hắn vừa mới biến trận, Lý Tôn Hiếu liền đã vọt tới phụ cận, trong tay giáo ngựa trong nháy mắt liền đâm xuyên qua quân đoàn trưởng yết hầu. Đáng chết. William đại đế nhíu mày, trên thực tế vị quân đoàn trưởng này cũng không phải triệu hắn đi ra vị kia, mà là về sau chọn lựa đi lên. Về phần nguyên bản quân đoàn trưởng đi đâu rồi? Tự nhiên là cũng bị Lý Tôn Hiếu giết đi. Hiện tại lại bị Lý Tôn Hiếu giết đi quân đoàn trưởng mới. Phía sau hắn tử sĩ quân đoàn mặc dù có một ít bị thập tự quân ngăn cản tại bên ngoài, nhưng vẫn như cũ có một ít binh sĩ vọt tới công thành mặt truy trước, bọn hắn lập tức từ bên hông mình tháo xuống bình dầu hỏa con, hướng những cái kia công thành truy đã tới. Trên thành bạch khởi thấy thế lập tức hạ lệnh, hỏa tiễn. Nguyên bản những này công thành truy đều có làm phòng cháy biện pháp, nhưng ở dầu hỏa trải rộng tình huống dưới, phòng cháy biện pháp liền không có như vậy hữu hiệu. Dầu hỏa tại tiếp xúc đến minh hỏa một khắc này cấp tốc bị dẫn đốt, hai cung công thành truy cùng một khung xe công thành bị ngọn lửa cho vây quanh. Những tử sĩ kia gặp công thành truy đã bị dẫn đốt, lập tức thay đổi mục tiêu, bọn hắn chuẩn bị đem còn lại xe công thành cũng đều cho đốt lên. Bất quá quân địch lúc này cũng phản ứng lại, thánh nữ Trinh Đức cưỡi bạch mã, người khoác áo bào trắng, giơ cao diên vĩ cờ xông vào quân trận ở trong hồ lớn, chủ phù hộ pháp Lan Tây. Sau đó nàng cấp dưới bộ binh hạng nặng nhanh chóng hướng về đi ra, đem những tử sĩ kia vây lại. Ha ha ha, ta không biết ngươi, ngươi hẳn là người đời sau đi. An Lộc Sơn lúc này cũng vào, hắn cởi cầm trong tay loan đao chỉ hướng Lý Tôn Hiếu, mà phía sau hắn, những cái kia tên là dắt rơi sông 8000 tinh nhuệ người hồ kỵ binh hạng nặng khí thế hung hăng nhìn xem Lý Tôn Hiếu. Lý Tôn Hiếu hừ lạnh một tiếng, từ bên hông mình cầm qua một mũi tên, đột nhiên bắn ra ngoài, mục tiêu chính là An Lộc Sơn. An Lộc Sơn bị động tác của hắn giật nảy mình, nhanh chóng nhấc đao đón đỡ, tiễn thị cùng loan đao tiếp xúc trong nháy mắt, lực đạo khổng lồ đem hắn dưới hông chiến mã đều bước lui mấy bước, hổ khẩu rịn ra máu tươi. Cũng không nên như thế táo bạo. An Lộc Sơn lui về phía sau mấy bước, núp ở thân vệ sau lưng, sau đó hô, đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh hoành đao đi vào Lý Tôn Hiếu trước mặt, cùng hắn Vũ Vương Sóc liên tiếp tiến công mấy lần. Lý Tôn Hiếu lúc này trong mắt hơi kinh ngạc, mặc dù hắn chiếm cứ thượng phòng, nhưng đây là trừ lựa bố bọn hắn bên ngoài, lần thứ nhất có người có thể cùng hắn tiếp vài chiêu. Chỉ gặp đến đem tròn mặt cao quyền, mùi ương đứng vững, xem ra cũng là dị tộc, người mặc áo trắng huyền quan, thân mang trọng giáp, cầm trong tay hoành đao, vắt trên lưng lấy trường cung. Đến đem người nào? Tây Hạ, Lý Nguyên Hạo. Nếu như Triệu Hồng ở chỗ này, lời nói hẳn là có thể nhận ra Lý Nguyên Hạo là ai, vị này cũng là một kẻ hung ác. Hắn là Bắc Ngụy thời kỳ Thác Bạt thị hậu nhân, tại cá nhân võ lực cùng binh pháp bên trên đều rất mạnh, thậm chí thường xuyên tự mình mang binh công kích, thuộc về mãnh tướng phạm chủ bên trong. Cũng tỉ như hắn 24 tuổi thời điểm phụ mệnh tiến đánh Cam Châu dân tộc hồi hột, lấy khinh kỵ tập kích chiến thuật trực đảo dưới thành, cuối cùng xuất quân công phá thành trì. Hắn đỉnh phong chiến dịch hẳn là tại đối mặt Liêu Hưng dòng họ xuất 100.000 tinh nhuệ, Lý Nguyên Hạo tự mình dẫn Tây Hạ kỵ binh chính diện lên kích, lấy trọng giáp kỵ binh sắt diều hâu làm tiền phong đột nhập Liêu quân bản trận, cuối cùng bắt sống Liêu phò mã Tiêu Hồ đổ mấy chục cẩn thận, khiến cho Liêu đế chạy tán loạn. Mặc dù hắn trên tổng thể hay là lấy thống soái làm chủ, nhưng cá nhân võ lực không thể bỏ qua. Hiện tại hắn cùng Lý Tồn Hiếu khoảng cách gần chiến đấu, coi như không phải Lý Tồn Hiếu đối thủ, ở bên người thân vệ hiệp trợ bên dưới, trong thời gian ngắn cũng tạm thời sẽ không bị thua. Bất quá tại Lý Tồn Hiếu đem tự thân kỹ năng toàn bộ triển khai đằng sau, cục diện liền phát sinh to lớn đảo ngược, chỉ gặp cái kia Vũ Vương Sóc chỉ là liên tục đâm ra 3 lần, Lý Nguyên Hạo liền không thể không nắm chặt dây cương hướng về sau rút lui. Nguy hiểm thật. Tâm hắn có sợ hãi nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, vừa mới hắn cảm giác đến một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Nếu như không phải hắn chạy tương đối nhanh, tăng thêm thân vệ dùng tính mạng của mình ngăn trở Lý Tồn Hiếu một chiều, chỉ sợ hắn giờ phút này đã hóa thành vong hồn. Mặc dù bây giờ hắn đã thoát ly nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không dám lại một mình một tướng đối mặt Lý Tồn Hiếu, chỉ là một chút thân vệ căn bản là không có biện pháp đối với Lý Tồn Hiếu tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Ta cần trợ giúp của các ngươi. Hắn hướng mình sau lưng hô một tiếng, mấy tên võ tướng đồng thời bỏ ra. Những người này theo thứ tự là Âm Mật Hầu Hồ Tuân, Bắc Bình Vương Lý Quy Nhân, lính đánh thuê ước Hàn Hoắc Khắc Vũ Đức, kẻ độc thần Bố Lạp Tiểu Đạt Mông Thác Nội. Bốn người bọn họ tăng thêm Lý Nguyên Hạo năm người bắt đầu vây công lên Lý Tồn Hiếu, mặc dù nơi này chỉ có Lý Nguyên Hạo đạt đến nhất lưu trình độ, bốn người khác đều là nhị lưu đỉnh phong, nhưng là tại Thánh Nữ Trinh Đức cùng Á Lịch Sơn Đại các loại đặc thù phiên bản nhân tài kỹ năng gia trì bên dưới, bọn hắn thế mà tất cả đều có được nhất lưu tiêu chuẩn. Lý Nguyên Hạo càng là dựa vào kỹ năng gia trì đi tới nhất lưu đỉnh phong trình độ, đây chính là quân địch kỹ năng tập trung gia trì đến mấy người trên người hiệu quả. Những kỹ năng này ngược lại là có chút ý tứ. Tân Thủy Hoàng nhiều hứng thú nhìn xem quân địch nhân tài, phần lớn người mới kỹ năng là chỉ có thể gia trì tại bộ hạ mình trên thân, giống như là những người này dạng này duy nhất một lần đem nhiều như vậy kỹ năng gia trì tại số ít tình huống. Chương 977, đối thủ khó dây dưa, 2, chương 977, đối thủ khó dây dưa, 2, bất quá hắn cũng không có là Lý Tồn Hiếu cảm thấy lo lắng, đối phương những cử động này chỉ bất quá có thể kiểm chế lại Lý Tồn Hiếu thôi, muốn chiến thắng hắn căn bản cũng không khả năng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng là đối với đặc thù phiên bản Lý Tồn Hiếu có một cái minh xác nhận biết, có thể nói đặc thù phiên bản Lý Tồn Hiếu là trong nhận biết của hắn mạnh nhất mạnh tướng. Chỉ là hắn có khác nghi hoặc, đó chính là Hồ Tuân, Lý Quy Nhân nhìn tướng mạo hiển nhiên là người Trung Nguyên, còn có cái kia quân trận ở trong văn sĩ, những người này hiển nhiên cùng An Lộc Sơn dạng này ngoại tộc không giống với. Bọn hắn đến tột cùng là xuất phát từ dạng gì tâm lý đi trợ giúp phương Bắc quốc gia liên minh. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một tên binh lính từ phía sau hắn đi tới, tên lính này cũng không phải là quân tần, mà là người của Cẩm Ý vệ, là Triệu Hồng chuyên môn lưu tại Tần Thủy Hoàng bên người. Thủy Hoàng bệ hạ, điện hạ đã biết tình huống bên này. Chỉ cần thông qua hạ quốc lãnh chúa tiến hành thông tin, Triệu Hồng cũng liền có thể biết tình huống bên này. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, hạ quốc cao tầng đối với thông tin thẻ tự nhiên không có khả năng keo kiệt. A, Triệu Hồng lãnh chúa bên kia nói như thế nào? Tên lính này hướng Tần Thủy Hoàng thi lễ một cái, sau đó nói, tên kia được xưng là Tử Nguyên Tiên Sinh văn sĩ, bản thân tên là Ti Ma Sư. Hắn chính là một tên mưu phản người, lợi dụng hắn cùng phụ thân hắn quyền thế bài trừ đối lập, thậm chí ngông cuồng phế lập hoàng đế. Bất quá điện hạ nói một thân năng lực phi phàm, thậm chí cùng cha nó Tư Mã Ý so sánh đều là không kém, tính cách cương nghị ẩn nhẫn, lý trí lãnh gốc, ngự hạ nghiêm ngặt, làm việc bàn tay sắt mà quả quyết. Phía dưới cùng Lý tướng quân chiến đấu Âm Mật Hầu Hồ Tuân chính là Ti Mã Sư thủ hạ đại tướng, tại đối với Ngô chiến tranh ở trong từng thân bước lên thì thạch đăng thành thường thường lấy dũng võ chứ danh. Cái kia Bắc Bình Vương Lý Quy Nhân thì là An Lộc Sơn thủ hạ đại tướng, hắn tại Hương Tích tự chi chiến bên trong xuất quân trùng kích đường quân mạch đao đội, xung phong đi đầu đột phá phòng tuyến, thân chúng hơn 10 mũi tên vẫn tử chiến không lùi, cá nhân võ lực cũng không thể khinh thường. Nếu là dùng thông tin thẻ hỏi thăm Triệu Hồng, những này hạ quốc nhân tài tin tức tự nhiên là rất nhanh liền bị nói ra. Đương nhiên, lần này thông tin mấu chốt nhất vẫn là muốn đem làm chỉ huy Ti Mã Sư tính cách thông báo cho bọn hắn, chỉ có biết tính tình của đối phương cùng phong cách hành sự, mới có thể tốt hơn nhằm vào quân địch làm ra điều chỉnh. Đúng vào lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Giả Hủ lại là mở miệng nói ra, "Ti Mã Tử Nguyên." Tân Thủy Hoàng quay đầu nhìn về phía Giả Hủ, do hỏi, "Giả tiên sinh thế nhưng là biết cái này Ti Mã Sư?" Giả Hủ nhẹ gật đầu nói ra, "Gặp qua, nhưng lúc ấy hắn chỉ là thiếu niên hài đồng, còn lâu mới có được hiện tại tuổi như vậy. Lúc trước hay là hài đồng hắn liền đã triển lộ ra phi phàm khí thế, không nghĩ tới tại điện hạ nơi đó đánh giá cũng có như thế độ cao, không kém gì cha nó đã coi như là khá cao ca ngợi." Vương Tiễn lúc này cũng làm mở miệng hỏi, "Vậy theo tiên sinh góc nhìn, chúng ta phải làm thế nào lui địch?" Giả Hủ suy nghĩ một lát, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói ra, "Nếu là hắn cùng cha nó giống nhau lời nói, sẽ mười phần đa nghi, như vậy hắn hướng đám người nói ra mưu kế của mình, mà Tần Thủy Hoàng bọn hắn cũng suy tư." Trên tường thành đám người đang thương lượng lui địch kế sách, mà dưới tường thành những cái kia đội cảm tử đã bắt đầu phát khởi sau cùng công kích. Dù sao bọn hắn nhân số bất quá 1000, mà lại sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Bây giờ tại Lý Tồn Hiếu bị kéo ở tình huống dưới, bọn hắn cũng không thể một mình xâm nhập quân địch ở trong, phá hư những cái kia dấu ở hậu phương khí giới công thành. Chiến đấu đến bây giờ, trừ cái kia hai khung công thành truy bên ngoài, bọn hắn đã phá hủy dòng giá 8 chiếc xe công thành, làm cho quân địch còn lại xe công thành tạm thời không dám tiếp tục hướng phía trước. Bất quá bọn hắn hiện tại còn lại binh sĩ không cao hơn một nửa, mà lại số lượng còn tại không ngừng giảm bớt. Các binh đệ, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, hiện tại nhiều đổi một cái là một cái. Một tên thoạt nhìn như là bách phu trưởng binh sĩ hướng bên cạnh mình giống lớn một tiếng. Cũng chính là hắn tiếng giống này đưa tới quân địch chú ý, lập tức số phát trường mâu đâm tới, đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Hừ, tên này bách phu trưởng rên khẽ một tiếng, chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó đột nhiên cầm trong tay bốc lên hỏa tinh cây châm lửa hướng bên hông bại dầu đập tới. Nắm đấm của hắn là trước hết nhất tiếp xúc đến bại dầu, lập tức cái kia hai cái bại dầu vỡ ra, bởi ra dầu hỏa cùng cây châm lửa hỏa tinh sinh ra kịch liệt phản ứng, một đám lửa thuận dầu hỏa bẩy ra phương hướng thôn phệ chung quanh hắn tất cả quân địch. Mặt khác tử sĩ binh sĩ trông thấy một màn này, phản ứng đầu tiên cũng không phải là sợ sệt, cũng không phải vì mình bách phu trưởng mà bị thương, ngược lại dâng lên một loại sảng khoái cảm giác. Bọn hắn thế nhưng là tử sĩ. Chết đối với bọn hắn tới nói không đáng sợ, chớ nói chi là bọn hắn vốn là người chết, là bị Tần Thủy Hoàng cho triệu hoán đi ra. Vai hùng lão Tần, tử quốc có thể ư. Tại tiếng la của bọn họ phía dưới, bọn hắn một cái tiếp theo một cái hướng đám người dày đặc nhất địa phương nào tới, động tác trong tay cũng cùng tên kia bách phu trưởng một dạng, đập vỡ bên hông mình bình dầu hỏa. Trong lúc nhất thời, từng đoàn hỏa diễm trên chiến trường nở rộ, như là từng đóa đóa hoa bình thường. Những tử sĩ này dáng vẻ tự nhiên là để quân địch có chút vì đó động dung, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, bọn hắn hiện tại thế nhưng là trên chiến trường. Trên tường thành mưa tên đến bây giờ đều còn không có dừng lại qua, nhưng không có thời gian để bọn hắn kinh ngạc. Dập lửa đằng sau tiếp tục đem xe công thành đẩy về phía trước tiến. Quân địch chỉ huy lập tức mệnh lệnh xe công thành đẩy về phía trước tiến, không có những tử sĩ kia quấy nhiễu, bọn hắn xe công thành cũng càng thêm an toàn. Tử sĩ loại vật này đến cùng hay là không nhiều, hắn không tin đối phương còn có thể một lần nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản đóng chặt cửa thành thế mà vào lúc này hướng hai bên mở ra. Từng cái chiến xa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đây chính là Tần Thủy Hoàng chiến xa quân đội. Mà tại phía sau bọn họ thì là các loại binh lính tinh nhuệ. Quân địch đây là muốn làm cái gì? Ti Mã Sư nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng thế mà tới một tay như thế. Lúc trước Tần Thủy Hoàng dạ tập đằng sau, bọn hắn cũng là rốt cuộc biết tại Tần Thủy Hoàng trong quân đội thế nhưng là có Triệu Hồng thủ hạ nhân tài. Mà Triệu Hồng người này luôn luôn ưa thích dùng kỳ chiêu, hiện tại loại tình huống này hắn lo lắng lại là Triệu Hồng âm mưu quỷ kế. Cũng chính là tại hắn suy nghĩ thời điểm, hai bên trên vách núi đột nhiên xuất hiện đại lượng quân Tần, bọn hắn đứng tại trên vách đá dựng đứng bắt đầu phất cờ hò reo, đem đã sớm chuẩn bị xong lôi một đá lăn hướng phía dưới ném đi. Một bên khác, tại phía sau bọn hắn, một đoàn khói xanh bắt đầu dâng lên. Ti Mã Sư lúc này mí mắt chực nhảy, phương hướng kia là bọn hắn kho lương. Không tốt, chúng kế. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta kho lương. Rút lui. Trước bảo hộ kho lương, không nên ở chỗ này dây dưa, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào phá thành, nếu như kho lương ném đi chúng ta sẽ tan tác. Ti Mã Sư lập tức làm ra quyết định của mình, Nặc Tư Phu mặc dù càng có khuynh hướng tiếp tục tiến công, nhưng là vào lúc này hay là nghe theo Ti Mã Sư đề nghị, lựa chọn lui binh. Chương 978, vừa tổ kiến liền đến thủ tú. Một, chương 978, vừa tổ kiến liền đến thủ tú. Một, ngay tại Tần Thủy Hoàng bên này chiến tranh tiến vào gây cấn thời điểm, một bên khác Triệu Hồng quân đội cũng đồng dạng cùng đối phương khai chiến. Mà lại bọn hắn đồng dạng là ngay tại thủ thành, trải qua mấy ngày nay sửa gấp, Triệu Hồng bên này tưởng thành so Tần Thủy Hoàng bên kia quan khẩu còn muốn rắn chắc. Nhưng bọn hắn muốn đóng giữ chính là thành trì, giờ phút này quân địch bao vây ba mặt tường thành, chỉ để lại một bên dùng để Triệu Hồng bọn hắn chạy trốn. Mà Triệu Hồng thành nội lúc này lấy Lý Thế Dân cùng Hạ Quốc lãnh chúa quân đội làm chủ, tùy thời ứng đối quân địch tiến công. Vương Bảo Bảo lúc này cũng xuất hiện ở quân địch phía trước, lần này tiến công không chỉ là hắn xuất lĩnh 800,000 đại quân, đồng thời ở hậu phương hậu cần trong quân đội còn có rất nhiều hơn lần đảo tẩu lãnh chúa quân đội. Bọn hắn trước đó còn không biết Vương Bảo Bảo quân đội là viện quân của bọn hắn, bởi vậy mới không có cùng bọn hắn hội hợp cùng một chỗ. Về sau trải qua Nặc Tư Phu bên kia truyền tin, mấy người này mới xác định đối phương là quân đội bạn. Chỉ bất quá Vương Bảo Bảo nhưng nhìn không lên những lãnh chúa này quân đội, bởi vậy hắn chỉ làm cho đối phương quản lý hậu cần, về phần công thành sự tình hay là giao cho bọn hắn đi. Trung tầng lãnh chúa quân đội kém xa cao tầng lãnh chúa, tại Vương Bảo Bảo xem ra làm bia đỡ đạn dùng đều có chút không thuận tay. Triệu Hồng lãnh chúa, xem ra đây chính là lựa chọn của ngươi. Vương Bảo Bảo nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội, cười đối với trên tường thành Triệu Hồng nói. Triệu Hồng nhún vai, sau đó nói, nếu như ngươi là chiêu hàng lời nói, hay là đừng lại lãng phí nước miếng, chúng ta Hạ Quốc nhân đối với lãnh địa tới nói thế nhưng là phi thường xem trọng, nếu như không đánh mà lui lời nói, chỉ sợ mặt khác lãnh chúa cũng sẽ không đáp ứng. Vương Bảo Bảo mỉm cười đối với Triệu Hồng nói ra, tiên sinh đã từng nói, nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn cùng Triệu Hồng lãnh chúa đặt thành liên minh mà không phải đối địch, tiên sinh đối với ngài thế nhưng là mang theo cực lớn thiện ý. Như vậy trong miệng ngươi tiên sinh là ai? Tiên sinh tục danh tạm thời không tiện cáo chi, nếu như Triệu Hồng lãnh chúa có thể cùng chúng ta kết thành độ sâu đồng minh lời nói, tự nhiên là có thể nhìn thấy tiên sinh. Tin tưởng đến lúc đó lấy ngài tri thức, rất dễ dàng liền có thể nhận ra tiên sinh thân phận. Triệu Hồng lắc đầu, ngay cả danh tự cũng không thể cáo chi, các ngươi cũng không có mang theo thành ý đến, để cho ta tại sao cùng các ngươi kết minh. Vương Bảo Bảo trên mặt có chút khó khăn, hắn giờ khắc này ở do dự muốn hay không đem tiên sinh danh tự nói cho Triệu Hồng, nhưng hắn lo lắng Triệu Hồng chỉ là đang bấy tin tức, kỳ thật cũng không có kết minh quân hướng. Hắn cuối cùng vẫn cảm thấy Triệu Hồng đang nói nhảm sát suất lớn hơn một chút, hắn cao giọng nói ra, nếu Triệu Hồng lãnh chúa không có cái này khuynh hướng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực, chuẩn bị công thành. Tại hắn sau khi nói xong, phía sau hắn đại quân cũng bắt đầu sôi trào lên, tất cả binh sĩ bắt đầu nhanh chóng nơi xuống đến bọn hắn biến trận vị trí bên trên đi. Tất cả mọi người nơi xuống hoàn tất, Vương Bảo Bảo nhìn xem trước mặt tòa này không tính là nơi hiểm yếu thành trì, trong lòng cũng là tràn đầy tự tin. Bắt đầu công thành. Giết. Tại hắn hạ lệnh đằng sau, hắn hậu phương quân đội bắt đầu hướng về tường thành khởi xướng công kích. Căn cứ Triệu Hồng quan sát, hắn xuất lĩnh 800,000 ngay trong đại quân có chừng 500,000 là Hạ Quốc, hoặc là Hạ Quốc tương quan binh chủng, liền như là nguyên triều các loại du mục dân tộc chính quyền quân đội. Mặt khác 300,000 thì là phương Tây các quốc gia quân đội hỗn tạp, mà lại mỗi một nhánh quân đội đều có một tên nhân tài làm thống lĩnh. Tính như vậy đến, chi quân đội này ở trong lại có dòng giá hơn 100 tên nhân tài. Chỉ là mấy người này mới trình độ không giống nhau, có chút là nhị lưu có chút thì là nhất lưu, còn có số ít là tam lưu nhân tài. Nguyên Nhung Doanh chuẩn bị. Bán tên. Nguyên Nhung Doanh. Tại chi quân đội này xuất hiện một khắc này, phát sóng trực tiếp người xem trên chán đều xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hạ Quốc khán giả đối với Triệu Hồng quân đội đây chính là tăng thêm đặc biệt chú ý, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy chi quân đội này binh sĩ chính là Triệu Hồng trước đó Hoài Dũng Doanh cùng Ngọc Dũng Doanh binh sĩ. Trong đó còn có một số binh sĩ hoàn toàn chính là khuôn mặt cũ, từ rất sớm bắt đầu liền theo Triệu Hồng, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Có thể Triệu Hồng dưới trướng lúc nào có như thế một chi gọi là Nguyên Nhung Doanh quân đội. Nguyên Nhung Doanh là cái gì quân đội, chẳng lẽ là Triệu Hồng lãnh chúa gần nhất tổ mới xây quân đội sao? Có khả năng, Triệu Hồng lãnh chúa hiện tại bọn thủ hạ mới nhiều như vậy, nếu có nhân tài nào có được tương đối đặc thù binh chủng chuyển đổi, tổ kiến một chi quân đội mới cũng là rất có thể. Nguyên Nhung cái tên này ý là cái gì? Dựa theo hiện tại trong hình ảnh đến xem, chi quân đội này tựa như là lấy cung nô thủ làm chủ, đây cũng là chuyên trách cung tiễn đặc thù binh chủng đi. Có lẽ vậy. Không phải, các ngươi chẳng lẽ quên đi một việc sao? Lúc trước lôi đài chiến ở trong, Triệu Hồng lãnh chúa thế nhưng là thu hoạch một tấm binh chủng thành lập thẻ, cái này rất có thể chính là Triệu Hồng lãnh chúa chính mình thành lập binh chủng a. Cái gì? Triệu Hồng lãnh chúa chính mình chuyển hóa binh chủng? Ngoa tạo, thật là có khả năng, ta nhớ được ngay lúc đó miêu tả là sử dụng tấm thẻ này lãnh chúa càng mạnh, binh chủng chuyển hóa đằng sau thực lực liền càng mạnh đi. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ lãnh chúa thế giới ở trong liền Triệu Hồng lãnh chúa mạnh nhất, có chút chờ mong chi quân đội này thực lực. Đúng vậy à, dù nói thế nào cũng hẳn là cùng hổ báo cưới là cùng một cái trình độ binh chủng đi. Hẳn là, dù sao trước mắt lãnh chúa ở trong người thứ nhất, đồng thời cũng là toàn thế giới ở trong, lần thứ nhất xuất hiện lãnh chúa chính mình liền có thể chuyển hóa binh chủng án lệ, thực lực không mạnh rất không có khả năng. Liên tại bọn hắn tiếng thảo luận bên trong, Nguyên Nhung Doanh bắt đầu bọn hắn tại vùng chiến trường này ở trong thủ tú. Bọn hắn lúc này tất cả nhân thủ bên trong đều cầm trường cung, tại Triệu Hồng mệnh lệnh được đưa ra đằng sau bắt đầu hướng về phía trước phát xạ. Từng nhánh mũi tên bắn ra, trên không trung hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen, nhanh chóng hướng công thành quân đội bay đi. Cái này, Vương Bảo Bảo hơi kinh ngạc nhìn xem không trung bay tới mũi tên, trong mắt còn mang theo một tia không thể tin. Cũng không phải đối với mấy cái này mũi tên số lượng kinh ngạc, mấy ngàn bắn tên mũi tên tại loại này mấy triệu cấp trong chiến trường không tính là kỳ quan. Dù sao quy mô để ở chỗ này, dù là cung tiễn thủ tương đối thưa thớt nhưng cũng không phải cái gì chân quý giống loài, mấy bạn cung tiễn thủ đều tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bọn hắn bây giờ còn không có tiến vào cung tiễn bên trong phạm vi công kích. Bọn hắn bây giờ cách tường thành tầm chừng 500 thước khoảng cách, cổ đại một tiễn chi địa đại khái là 100 mét đến 200 mét ở giữa, đây cũng không phải là binh sĩ có thể bắn tới xa như vậy, mà là nói một tên binh lính tại ném bắn cực hạn khoảng cách tình huống dưới, cũng chỉ có thể bắn hơn 100 mét. Mà tại lôi đài chiến không gian ở trong, bởi vì các binh sĩ đẳng cấp được tăng lên, lại thêm kỹ năng gia trì, bọn hắn đang tiến hành ném bắn tình huống dưới thường thường có thể bắn tới 2-300 mét khoảng cách, bình xạ cũng có thể bắn ra 100 mét. Nhưng là bây giờ, Triệu Hồng quân đội phổ thông cùng tiễn thủ đều có thể bắn ra 500 mét khủng bố phạm vi. 500 mét cũng chính là một dặm, nếu là có cái nào võ tướng có thể bắn ra khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể tiếp nhận. Chương 978, vừa tổ kiến liền đến thủ tú, 2, chương 978, vừa tổ kiến liền đến thủ tú, 2, mấy ngàn tên có thể bắn ra khoảng cách xa như vậy binh sĩ, cái này trái với lãnh chúa thế giới thưởng thức. Cử thuẫn, phòng thủ. Tại tiếng la của hắn phía dưới, phía trước binh sĩ bắt đầu cử thuẫn phòng thủ, mà hắn cũng là quét xuống vài mũi tên. Bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi, lại thêm bọn hắn có tấm chắn phòng thủ, một vòng này xạ kích cho bọn hắn mang tới sát thương cũng không lớn. Nhưng Vương Bảo Bảo cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì cung tiễn thủ công kích khoảng cách cũng không phải là tạo thành sát thương đơn giản như vậy. Đối phương cung tiễn thủ có 500 mét phạm vi công kích, ý vị này quân đội của bọn hắn cần từ cái này 500 mét bắt đầu liền dọn xong trận hình, cử thuận chậm chạp tiến lên. Mà trong khoảng thời gian này lại sẽ cho quân địch không ngừng sát thương bọn hắn quân đội cơ hội. Chỉ là đối mặt loại tình huống này hắn cũng không có những biện pháp khác, trước đó cũng không có người nghĩ đến quân địch sẽ có như thế một chi đặc thù quân đội, đây là đang tình báo ở trong không có. Bọn hắn cũng chỉ có thể thừa dịp quân địch bắn tên khoảng cách bắt đầu không ngừng đẩy về phía trước tiến. Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới đi vài bước, không trung xuất hiện lần nữa vừa mới mũi tên kia tạo thành mây đen. Cái gì? Vương Bảo Bảo lần nữa lấy làm kinh hãi, quân địch binh sĩ tại xa như vậy công kích khoảng cách phía dưới thế mà còn có thể làm đến liên xạ sao? Không riêng gì hắn kinh ngạc, liền ngay cả phát sóng trực tiếp người xem cùng Triệu Hồng bên người Lý Thế Dân đều bị chi quân đội này xạ thuật cho khiếp sợ đến. Loại trình độ này tiến thuật, rất hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cái này bật học đi. Dù là Triệu Hồng lãnh chúa là quốc gia chúng ta lãnh chúa, ta cũng phải nhịn không nổi điểm báo cáo cái nút. Ta cũng muốn báo cáo. Bất quá lôi đài hệ chiến đấu thống ở trong nhưng không có báo cáo chức năng này, tồn tại tức hợp lý, đây cũng là Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng binh chủng tăng thêm đi. Mãnh liệt yêu cầu ai màn theo dõi đem Nguyên Nhung Doanh binh chủng tin tức phóng xuất. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Có lẽ là những người xem này bọn họ thảo luận để ai màn theo dõi cảm thấy lúc này hẳn là biểu hiện ra, tại người xem hô hào phía dưới, trước mặt bọn hắn trên màn hình vẫn thật là xuất hiện Nguyên Nhung Doanh binh chủng đặc tính. Binh chủng, Nguyên Nhung Doanh chủ yếu lấy cung nô thủ tạo thành bộ binh quân đoàn, là hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng chuyên môn binh chủng, trước mắt chỉ có Triệu Hồng lãnh chúa cùng dưới trướng lãnh chúa có thể chuyển hóa binh chủng đặc tính, huấn luyện liên nô lúc độ thuần thục tăng trưởng tốc độ tăng lên 80, công kích từ xa lúc độ chính xác tăng lên 6010 cấp kỹ năng, Nguyên Nhung Doanh binh sĩ đang tiến hành xạ kích lúc, xạ kích tốc độ tăng lên 20 khi Nguyên Nhung Doanh tại Triệu Hồng lãnh chúa chỉ huy phía dưới lúc, nên tăng thêm để thăng làm 4020 cấp kỹ năng, Nguyên Nhung Doanh binh sĩ đang tiến hành xạ kích lúc, công kích khoảng cách tăng lên 40 khi Nguyên Nhung Doanh tại Triệu Hồng lãnh chúa chỉ huy phía dưới lúc, nên tăng thêm để thăng làm 70 phạm vi công kích tăng thêm. Lại thêm những binh lính này nguyên bản là am hiểu bắn tên người, lúc này mới có thể đạt tới công kích kinh khủng như thế khoảng cách. Những kỹ năng này đều rất mạnh à, mà lại kỹ năng này số lượng, rõ ràng vượt qua người bình thường mới binh chủng đi.
Vậy khẳng định, ta nói thật, Triệu Hồng lãnh chúa dù sao cũng là trước mắt lãnh chúa người thứ nhất, tăng thêm đây là lần thứ nhất xuất hiện lãnh chúa chuyển hóa binh chủng, dành riêng cho hắn binh chủng so hổ báo cưới mạnh đều là chuyện rất bình thường. Hy vọng ta đằng sau cũng có thể ngẫu nhiên đến binh chủng chuyển hóa thể, nhìn xem ta chuyên môn binh chủng có thể mạnh bao nhiêu. Đừng suy nghĩ, nếu như chính ngươi lấy được nói tốt nhất phương thức xử lý hẳn là bán cho mạnh nhất cái kia mấy tên lãnh chúa, trước đó miêu tả ngươi cũng thấy đấy, binh chủng thực lực là căn cứ lãnh chúa danh vọng cùng chiến tích tới, phổ thông lãnh chúa binh chủng còn không bằng để cho người ta mới đi chuyển hóa đâu. Khán giả đều đang kinh ngạc tại Triệu Hồng binh chủng thực lực, mà xem như nhất trực quan đối mặt Vương Bảo Bảo tâm tình liền rất tồi tệ. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể để quân đội duy trì hiện tại loại này trận hình chậm rãi hướng về phía trước. Tại bọn hắn một đường tiến lên đến khoảng cách cửa thành còn có 200 mét thời điểm, Triệu Hồng lần nữa hạ lệnh, Nguyên Nung, Doanh, Bình Sạn, còn lại cung tiễn thủ ném bắn. Đến lúc này mới có thể coi là chân chính một tiễn chi địa, đồng dạng cũng là tất cả cung tiễn thủ đều có thể trúng mục tiêu khoảng cách. Trong thành tất cả cung tiễn thủ cũng bắt đầu xạ kích, mặc dù Nguyên Nung Doanh tại xạ kích phương diện phi thường có đặc điểm, nhưng là đại đường cung tiễn thủ cũng tuyệt đối không kém. Mấy bạn tấm gân sừng phục hợp cung ghép đồng thời mở ra phát ra trầm muộn bù bù, căng cứng dây cung đem chiến sĩ cánh tay run rẩy chuyển hóa làm xúc thế sắc cơ. Khi chỉ huy người tiên phong cờ xí rơi xuống một khắc này, lít nha lít nhít bó mũi tên cắt chém ánh nắng, qua trong dây lát rót thành che đậy nhật nguyệt gào thét phong bạo. Mảnh này sắt thép mưa to tại điểm cao nhất ngắn ngủi lơ lửng, như là nhìn chăm chú chiến trường tử thần. Những này cướp đi quân địch binh sĩ sinh mệnh tử thần sau đó bắt đầu lao xuống, đầu mũi tên xé rách không khí phát ra cùng loại quỷ khóc rít lên. Tất cả mọi người, lập thuẫn. Mấy chục ngàn nhánh mũi tên cùng trước đó mấy ngàn mũi tên đánh vào thị giác lực hoàn toàn không giống. Vương Bảo Bảo lập tức để tất cả có được tâm chắn binh sĩ cử thuận phòng thủ. Mũi tên như mưa đá giống như đập xuống trong nháy mắt, giáp da bị sắt đám xé rách trầm đục cùng tâm chắn mặt ngoài phá toái tiếng nổ tung xen lẫn thành khúc, mang theo móc câu ba cạnh đầu mũi tên xuyên thấu những cái kia phòng hộ năng lực chưa đủ binh sĩ lồng ngực, không ít người trên tâm chắn cắm đầy mũi tên. Tại vượt qua một vòng xạ kích đằng sau, Vương Bảo Bảo lập tức chỉ huy quân đội xông về trước phòng, bọn hắn muốn tranh thủ tại vòng thứ 3 tề xạ đến trước đó vọt tới dưới thành. Rất nhanh mảnh thứ 2 sắt mây chính xé rách chân trời, tiễn vũ phá không tiếng rít sóng bên trong, lại là đại lượng binh sĩ ngã xuống, bất quá bọn hắn cũng ở trên không khe hở ở trong đi tới không ít khoảng cách, bọn hắn khi giới công thành sắp tiếp xúc đến Triệu Hồng cửa thành. Ngay tại lúc bọn hắn khoảng cách tường thành chỉ còn lại có mấy chục mét thời điểm, Triệu Hồng lúc này lại hạ lệnh, Nguyên Nung Doanh, buông xuống trường cung. Nguyên Nung Doanh tất cả binh sĩ tại cùng thời khắc đó đem bọn hắn trường cung phóng tới phía sau mình, một cử động kia đưa tới khán giả không hiểu, Triệu Hồng lãnh chúa đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là những binh lính này mũi tên đã bắn xong? Bởi vì Nguyên Nung Doanh xạ kích tốc độ thật nhanh, đến bây giờ trên cơ bản đều bắn rông hai cái ống tên. Nhưng là bọn hắn cũng sắp thực tạo thành thương tổn không nhỏ, mũi tên loại vật này Triệu Hồng cũng không thiếu mới đối, dùng tên mũi tên đổi binh lính đối phương sinh mệnh nghĩ như thế nào đều là kiếm tiền mua bán, không cần thiết tiết kiệm đi. Bất quá Triệu Hồng kế tiếp mệnh lệnh, để bọn hắn biết nguyên nhân. Liên nỗ chuẩn bị. Tại hắn vải âm rơi xuống, Nguyên Nung Doanh tất cả binh sĩ đều cầm lên bên hông liên nỗ, nhắm ngay quân địch binh sĩ. Phát xạ. Trong lúc nhất thời, Nguyên Nung Doanh binh sĩ tất cả đều bắt đầu không ngừng mắc cò, trong tay bọn họ liền nô không ngừng phun ra tên nỏ. Mấy ngàn người bắn ra tên nọ khí thế so mấy vạn người còn mạnh hơn, tạo thành mai rùa. Vương Bảo Bảo thủ hạ những quân đội này là các quốc gia cổ đại quân đội hỗn tạp giống như, trong đó không ít tuấn bài thủ, tại mệnh lệnh của hắn bên dưới hàng trước tuấn bài thủ bắt đầu tâm chắn chồng tâm chắn, tạo thành một cái mai rùa hình dạng. Chương 979, cái này kêu là làm ổn, 1, chương 979, cái này kêu là làm ổn, 1, liên nô tên nọ mặc dù nhiều, nhưng là khuyết điểm chính là khó mà tiến hành ném bắn, cho nên đã kích mặt có hạn, cũng may bọn hắn chỗ chính là tường thành, địa thế tương đối cao. Không ít tên nọ đều vượt qua tâm chắn mai rùa, chúng đích hậu phương binh sĩ, xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Tiến công chính diện cửa thành quân đội khoảng chừng 30 vạn người, mà ở Vương Bảo Bảo quân đội đẩy khí giới công thành đến dưới thành thời điểm, chiến tổn đã vượt qua 2 vạn người. Cái này chiến tổn nhìn xem Vương Bảo Bảo đều có chút đau lòng, nhưng là cái này thuộc về là công thành hẳn là gánh chịu đại giới. Hiện tại bọn hắn khí giới công thành đã tới cửa thành chỗ gần, sau đó liền có thể bắt đầu công thành. Ngay tại quân địch quân đội tới gần thành trì một khắc này, Triệu Hồng thành trì này hậu phương lại đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, mà lại chi quân đội này ngay tại không ngừng hướng về quân địch cánh bên tiến công mà đi. Mà chi quân đội này thống soái chính là từ khai chiến đến bây giờ đều không có xuất hiện tại trên tường thành qua Hàn Tín. Nếu như nói Hàn Tín mưu kế tương đối hiểm, như vậy Lý Tĩnh kế hoạch liền đột xuất một cái chữ ổn. Đương nhiên, hắn ổn không chỉ là để Hàn Tín tựa dịp lúc ban đêm mang binh ra khỏi thành mai phục, mà là tại có hoàn toàn chuẩn bị tình huống dưới lại tiến hành chiến đấu. Bởi vậy, bây giờ ngoài thành Hàn Tín dưới trướng, không chỉ là có chính hắn binh mã, còn có Võ Tắc Thiên cùng mặt khác lãnh chúa quân đội, tổng cộng 400,000. Những lãnh chúa này quân đội cũng không phải là Triệu Hồng ngay từ đầu xuất lĩnh những cái kia, mà là hắn từ phía sau lần nữa điều khiển tới tân quân đội. Ái Đức Phúc hai người bọn họ lần từ phía sau điều khiển quân đội tới, Triệu Hồng cũng có thể. Mà lại tại Triệu Hồng yêu cầu phía dưới, Võ Tắc Thiên đem những quân đội này quyền sở hữu đều chuyển giao cho Hàn Tín, nói cách khác tại hệ thống bên kia phán đoán bên trong, hiện tại những quân đội này là thuộc về Hàn Tín cấp dưới, có thể ăn vào Hàn Tín kỹ năng gia trì. Nguyên bản Võ Tắc Thiên là không muốn bị quyền, nhưng là tại Triệu Hồng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ tranh thủ, dù sao kỹ năng của nàng xác thực không thích hợp ra tiền tuyến chiến đấu. Mấu chốt nhất vâng, nàng biết mình là bị đặc thù triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra, những người khác mới tại trận này hoạt động hoặc là sau khi chết sẽ trở về hệ thống ở trong, nhưng nàng khác biệt, nàng sẽ hóa thành người bình thường mới triệu hoán thẻ đi vào Triệu Hồng trên tay. Nói cách khác, nàng tương lai cần tại Triệu Hồng thủ hạ làm việc, không cần thiết lại trận này hoạt động ở trong đắc tội Triệu Hồng. Nàng mặc dù đối với quyền lực có tham muốn giữ lấy, nhưng đầu óc phi thường thông minh, phân rõ nặng nhẹ, cho nên tại nhìn thấy Triệu Hồng thái độ đằng sau liền rất mau đem quân đội quyền sở hữu nộp ra ngoài. Hiện tại Võ Tắc Thiên liền an tâm ở hậu phương đối với hậu cần các phương diện tiến hành kỹ năng tăng thêm, chiến tranh loại chuyện này hay là giao cho am hiểu hơn người tương đối tốt. Đây chính là lý tính ổn, nếu đối phương tới 800,000 biệt quân, để bọn hắn quân đội đạt đến hơn 1 triệu, vậy bọn hắn đồng dạng gia tăng nhân thủ. Vương Bảo Bảo mang tới 800,000 viện quân quân đội chất lượng kỳ thật cùng đặc thủ phiên bản nhân tài triệu hoán đi ra so sánh, còn kém một chút. Bọn hắn sở dĩ cần ở trong thành phòng thủ, một là bởi vì bọn hắn đối địch quân tình báo không đủ, một nguyên nhân khác thì là tại quân đội về số lượng chiếm cứ thế yếu. Mà bây giờ, tăng thêm Võ Tắc Thiên quân đội cùng triệu tập tới lãnh chúa quân đội, bọn hắn tại quân đội về số lượng đã không ít hơn quân địch. Đồng dạng quân đội số lượng, bọn hắn quân đội chất lượng vẫn còn so sánh đối phương mạnh, tại sao muốn dùng khả năng tồn tại sai lầm hiểm chiêu? Đương nhiên là lấy đơn giản nhất, cũng là chưa làm gì sai phương thức đến chiến thắng quân địch. Mở cửa thành, chúng ta giết ra ngoài. Triệu Hồng gặp Hàn Tín quân đội đã nhanh muốn đến quân địch cánh bên, lập tức hạ lệnh đứng lên. Quân địch vốn là công thành, bị trên tường thành cung nọ cùng thủ thành khí giới công kích một vòng, lại bị hãm ngựa hố các loại bẫy dập tạo thành giảm quân số, sĩ khí có chỗ hạ xuống, bây giờ lại bị tiền hậu giáp kích, sĩ khí hạ thấp đáy cốc. Tại loại này sĩ khí chênh lệch phía dưới, Triệu Hồng bọn hắn muốn đánh tan quân địch là sự tình mười phần chắc chín. Những quân đội này là từ đâu tới? Vương Bảo Bảo hơi kinh ngạc nhìn xem chi quân đội này, bọn hắn rõ ràng có phái ra trinh sát dò xét địa phương này mới đối, làm sao lại có ẩn tàng quân địch? Hơn nữa còn là 400,000 đại quân. Chẳng lẽ? Vương Bảo Bảo trong lòng có chút suy đoán, nhìn về hướng đang chỉ huy quân đội Hàn Tín. Hắn phái đi ra thế nhưng là thám mã quân tư, có thể tại hắn thám mã quân tư thủ hạ ẩn tàng ở 400,000 đại quân hành trình, trừ quân đội quân kỷ mạnh bên ngoài, còn phải có một cái nhân tố. Đó chính là địch tướng kỹ năng gia trì. Lại thêm chi quân đội này chỉ huy là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hàn Tín. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Nếu như nói chỉ là người bình thường mới, coi như sử dụng kỹ năng chỉ sợ cũng khó mà che giấu 400,000 đại quân tung tích, dù là cẩn thận hơn cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt thế nhưng là đặc thủ phiên bản Hàn Tín. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, dù là không có kỹ năng tăng thêm quân đội cũng rất khó bị quân địch phát hiện, chớ nói chi là đang sử dụng kỹ năng tình huống dưới. Bất quá có một chút Vương Bảo Bảo nghĩ sai, đó chính là Hàn Tín kỹ năng căn bản cũng không phải là minh tu sát đạo. Ám độ trần thương danh tự này hẳn là hai lần thăng cấp đằng sau hiệu quả, trước mắt kỹ năng danh tự chỉ là gọi là ám độ trần thương. Tại Hàn Tín dẫn theo quân đội đánh lén quân địch cánh bên thời điểm, cửa thành cũng mở rộng, Hạ Vũ dẫn theo trong thành quân đội hướng ra phía ngoài giết ra. Phía sau hắn là 5000 huyền giáp trọng kỵ, nhân mã đều che thiết lân, mang theo không thể ngăn cản tình thế phóng tới quân địch. Mà huyền giáp quân trước trận thì là Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung hai người, bọn hắn cũng không muốn buông tha tốt như vậy cơ hội là công. Vương Bảo Bảo gặp quân địch lấy kỵ binh hạng nặng xông lên phía trước nhất, phía bên mình ngược lại là cũng có kỵ binh hạng nặng, những cái kia sát phù đồ, nhưng là ở chính diện chiến đấu tình huống dưới thật đúng là không nhất định là huyền giáp quân đối thủ. Hắn tâm niệm nơi này, hướng về phía sau lưng hô, chiến tượng đội, tách ra những kỵ binh kia. Hắn nơi này chiến tượng đội không chỉ có riêng là ba tư đế quốc chiến tượng quân đội, còn có khổng tức vương hướng, mặc ngoại nhi đế quốc, chiến thành, xiêm la chiến tượng quân đội, chỉnh hợp đứng lên khoảng chừng hơn 500 đầu. Hơn 500 đầu thành niên yêu thú chiến tượng có thể không dung kinh thường, bọn chúng ở trên chiến trường công kích tình thế hay là cảm giác gáp bách mười phần. Những này có thể xương chiến tranh quái vật giá hỏa chỉ cần xuất hiện ở trên chiến trường chính là một sự uy hiếp. Bất quá bọn giá hỏa này hình thể còn không có thú doanh bạch tượng lớn như vậy, mà lại hạ quốc nhân đối với chiến tượng kỳ thật cũng không lạ lẫm cùng e ngại. Dù sao hạ quốc từ thương triều thời kỳ liền bắt đầu xuất hiện lợi dụng voi lớn ghi chép, như giáp cốt văn ở trong viết, thương nhân phục tượng, làm trái tại đông di loại hình. Mãi cho đến nam bắc triều thời kỳ, lâm ấp quốc liền nhiều lần lợi dụng chiến tượng cùng hạ quốc nam triều giao chiến, mãi cho đến minh triều đều có cùng nước ngoài tượng binh chiến đấu ghi chép. Cho nên đối với huyền giáp quân tới nói, chiến tượng cũng không hiếm lạ, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy lùi bước. Trình Giảo Kim thậm chí trực tiếp chạy chiến tượng mà đi, tại ở gần trong nháy mắt bọn người vọt lên, trong tay mã sóc hành chém ra đi, chém đứt đầu này chiến tượng vòi voi. Voi lớn gào thét một tiếng, huyết bộ phun ra, Trình Giảo Kim cùng tiếu đem mã sóc đâm vào chiến tượng cái cổ. Chương 979, cái này kêu là làm ổn, 2, chương 979, cái này kêu là làm ổn, 2, loẹ loẹt, thực tế sức chiến đấu không mạnh. Mà ở phía sau hắn, Úy Chỉ Cung mã sóc cuốn lên gió lốc, đâm vào một đầu khác chiến tượng thân thể, sau đó một cước giẫm tại mã sóc phía trên bay lên, rút ra bên hông song tiên, đột nhiên nện gõ phía dưới thế mà trực tiếp đem chiến tượng đầu lâu đập bể. Một bên khác, Hàn Tín lệnh kỳ huy động, dưới trướng hắn quân đội bày trận đứng lên, như là giống như tường đồng vách sắt, chậm rãi tiến lên, từng bước một phong tỏa quân địch không gian sinh tồn. Khi những này trọng giáp trong tay binh lính trường mâu đụng vào mã kỳ đốn mâu rừng, sắt thép va chạm chuyển ra, thậm chí vượt ra khỏi chiến trường tạc âm. Khoảng cách Hàn Tín gần nhất chính là mặt khác lãnh chúa thủ hạ Ngụy Võ Tốt, chi quân đội này lãnh chúa đối với Triệu Hồng phi thường tôn sùng, cho nên dưới tay hắn quân đội tại vì Triệu Hồng tác chiến thời điểm cũng là hung hãn không sợ chết. Bọn hắn hoàn toàn là đang dùng sinh mệnh của mình đi đối cứng quân địch phương trận, trong tay qua phong chuyên chọn quân địch binh sĩ trên thân hĩnh giáp khe hở, tại đâm xuyên hy tịch chiến sĩ thanh đồng hộ thối đằng sau đem đối phương đè xuống đất chém giết. Mà tại Ngụy Võ Tốt sau lưng, đại tống thần tí doanh binh sĩ kéo cung thể phát, mưa tên xuyên thấu lao vụt bên trong giả thái cơ chiến xa binh sĩ giáp nhẹ, ngăn trở đối phương con đường đi tới. Song phương trong hỗn chiến, Triệu Hồng bên người tiếp nhân quý hướng Triệu Hồng chắp tay nói ra, điện hạ, còn xin để mạt tướng cũng tới trận giết địch. Tiếp nhân quý vừa mới được triệu hoán đi ra, đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, mặc dù Triệu Hồng có muốn cho hắn đi giết yêu thú luyện cấp, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này một mực không dành chỉ có thể chậm trễ. Mặc dù hắn thuộc tính cơ sở không thấp, nhưng là tại vùng chiến trường này ở trong hay là gặp nguy hiểm. Triệu Hồng nhìn về hướng Tiết Nhân Quý giao diện thuộc tính. Binh bại đại phi xuyên Tiết Nhân Quý một cấp điểm võ lực, 96 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 3 thông xoáy giá trị, 92 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 24 mưu trí giá trị, 89 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 21 nội chính giá trị, 82 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 2 điểm mỹ lực, 89 thăng cấp không gia tăng 3 mũi tên định thiên núi khi Tiết Nhân Quý sử dụng chấn thiên cung đối địch quân tướng lĩnh bắn ra mũi tên lúc, uy lực tăng lên 50 như mục tiêu cùng Tiết Nhân. Quý điểm võ lực chênh lệch vượt qua 20 điểm, thì uy lực tăng lên 100 khi Tiết Nhân Quý sử dụng truy nhật cung đối địch quân sĩ binh bắn ra mũi tên lúc, xạ kích tốc độ tăng lên 50 long môn kỳ trận khi Tiết Nhân Quý chỉ huy quân đội bày ra long môn kỳ trận thời điểm, dưới trướng binh sĩ điểm võ lực tăng lên 10 điểm, đối với cung tiễn các loại viễn trình binh khí năng lực phòng ngự tăng lên 30 trong quân trận binh sĩ mỗi nhiều 1000 người, Tiết Nhân Quý điểm võ lực lâm thời tăng lên 2 hạn mức. Cao nhất là 10 Tiết Nhân Quý cái này điểm võ lực, dù là cấp 1 trạng thái cũng có thể cam đoan mình tại trong chiến trường an nguy, chỉ cần không bị đối phương võ tướng quân lấy là được. Đi thôi, vừa vặn thừa cơ hội này luyện cấp. Triệu Hồng đem Tiết Nhân Quý cho phái ra ngoài, cũng không có một mực đem hắn cho cất giấu ý nghĩ. Hắn hiện tại tinh lực đều đặt ở hoạt động chiến đấu phía trên, trong thời gian ngắn không rảnh để Tiết Nhân Quý đi săn giết yêu thú thăng cấp, cho nên chỉ có thể để hắn trực tiếp ở trên chiến trường thu hoạch kinh nghiệm. Tiết Nhân Quý hướng Triệu Hồng thi lễ một cái, sau đó cũng xông ra cửa thành, đi theo đại bộ đội hậu phương, trong tay thì là móc ra truy nhật cung, nhắm ngay quân địch binh sĩ. Bên trong, hắn không ngừng dương cung lắp tên, rõ ràng là cưỡi chiến mã, tên bắn ra mũi tên lại hết sức bình ổn, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Thậm chí ở những người khác xem ra, hai tay của hắn đều xuất hiện tàn ảnh, mũi tên hóa thành lưu quang thu gặt lấy lần lượt từng binh sĩ sinh mệnh. Nếu như mục tiêu của hắn là quân địch võ tướng lời nói, lấy hắn một bậc này thuộc tính, chỉ sợ khó mà một tiễn miểu sát, cho nên hắn đã nhìn chằm chằm quân địch những cái kia các bách phu trưởng. Những cái kia bách phu trưởng điểm võ lực mặc dù cũng không thấp, nhưng là tại chiến trường này ở trong muốn phòng bị đột nhiên phóng tới cung tiễn đối bọn hắn tới nói vẫn còn có chút khó khăn, dù là mũi tên thứ nhất chỉ có thể trọng thương, mũi tên thứ hai cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Theo từng người bách phu trưởng bị Tiết Nhân Quý cho bắn giết, quân địch cũng có chút chịu không được, những người này đều là bọn hắn chỉ huy trọng yếu đầu mối then chốt, tử thương quá nhiều sẽ dẫn đến còn lại binh sĩ hỗn loạn. Vương Bảo Bảo chỉ có thể hạ lệnh để những cái kia bách phu trưởng triệt thoái phía sau, trốn ở binh sĩ sau lưng, lúc này mới đã ngừng lại bách phu trưởng tử vong. Hiện tại hắn cũng là có chút sức đầu mẹ chán, trước sau hai bên chiến trường đều lâm vào thế bí. Viện quân còn bao lâu đến? Tại Hàn Tín xuất lĩnh binh sĩ xuất hiện một khắc này, hắn liền đã phái binh sĩ ra ngoài, triệu tập tiến đánh mặt khác hai cái cửa binh sĩ trợ giúp. Hắn biết nơi này mới là chủ yếu chiến trường, cho nên hắn ra lệnh lãnh chúa quân đội trên đỉnh mặt khác hai cái cửa tiến công tiết tấu, kiềm chế trong thành quân đội, sau đó rút về dưới tay mình 400,000 đại quân đến đây trợ giúp. Tới. Tướng quân. Viện quân của chúng ta tới. Một tên binh lính chỉ vào nơi xa hô, bọn hắn đã đến quân địch hậu phương. Vương Bảo Bảo hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp tại chiến trường cánh bên, tập kết tốt 400,000 đại quân bắt đầu trùng kích Triệu Hồng quân đội cánh bên, trước đi cùng bọn hắn chiến đấu thì là đường quân phổ thông kỵ binh. Chi kỵ binh này chỉ là đưa đến kiềm chế tác dụng, vì bọn họ biến trận ứng đối chi quân đội này kéo dài thời gian. Trợ giúp mà đến trong quân đội, những cái kia trường sinh quân cầm trong tay liên truy, cơ cùng đánh tới hướng đường quân đội ngựa, cung tiễn thủ bắn ở bọn hắn trận hình, sau đó đem bọn hắn vây quanh ở giữa. Cái này khiến đến đây kiềm chế khinh kỵ binh trong lúc nhất thời tử thương khá lớn. Bất quá rất nhanh, biến trận đằng sau ý chỉ cung xuất lĩnh lấy mạch đao đội xông vào phía trước nhất, phía sau hắn binh sĩ mạch đao như rừng bình thường phách chạm xuống, để phía trước quân địch nhân mã đều nát. Sau đó song phương những binh lính khác cũng đều va chạm vào nhau ở cùng nhau, tất cả binh sĩ đều không sợ chết hướng đối phương cơ vũ khí. Tại mạch đao đội cùng đông đảo binh sĩ dưới đồ đao, nơi này đã trở thành chiến trường tối say thịt, binh lính của hai bên thi thể bùn máu đều đã tràn qua mắt cá chân. Lúc này Hạng Vũ cũng chạy tới vùng chiến trường này, ô truy ngựa đạp thi sơn mà qua, trong tay họa kích cuốn lên xích hồng phong bạo, những nơi đi qua áo giáp như tờ giấy mảnh bay tán loạn. Không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi công kích của hắn. Viện quân chỉ huy tướng lĩnh Lý Mậu Trinh thấy thế khẩn cấp điều đến phả dạ ở Liêm nhận chiến xa đối với Hạng Vũ tiến hành vây quét. Hạng Vũ đối mặt mấy trăm đỡ chiến xa gầm thét một tiếng, tiếng gầm chấn động đến chiến mã kinh quyết. Hắn kích phong những nơi đi qua, bất cứ sự vật gì đều hóa thành mảnh mỡ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền có 3 chiếc chiến xa viên đoạn bằng nước. Vương Bảo Bảo cũng chú ý tới viện quân chiến trường tình huống, quân địch đã chia binh đi ứng đối viện quân của bọn hắn, nhưng chính diện chiến trường vẫn như cũ không cách nào mở ra cục diện. Lại như thế chiến đấu tiếp, chỉ sợ sẽ chỉ rơi cái lưỡng bại câu thương chẳng diện. Mặc dù bọn hắn cùng Phương Bắc Quốc gia Liên minh ký kết minh ước, nhưng nếu như bọn hắn cùng Triệu Hồng song bại câu thương, chỉ sợ Phương Bắc Quốc gia Liên minh sẽ thừa cơ chiếm chức tài nguyên. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ lệnh, khởi động phương án dự bị, toàn quân bắt đầu rút lui chỉnh đốn. Chương 980, Ti Mã Sư phản kích, 1, chương 980, Ti Mã Sư phản kích, 1, tại Tần Thủy Hoàng chiến tuyến này bên trên, Ti Mã Sư cùng Nặc Tư Phu dẫn theo quân đội trở về thủ kho lương, mà ở nhanh đến kho lương thời điểm, lại phát hiện hỏa thế càng ngày càng yếu. Chờ bọn hắn đi tới gần, lúc này mới phát hiện phía trước hỏa diễm thế mà chỉ là một chỗ trong rừng cây chất đống mười mấy chồng cành khô lá heo bữa. Chỉ bất quá tại hỏa diễm dâng lên đằng sau, có người dùng dầu có trình độ cây lá kim đặt ở trên đống lửa phương, tạo thành đại lượng khói đặc, nhìn từ đằng xa đứng lên tựa như là hỏa thế phi thường lớn bình thường. Không tốt, chúng ta trúng kế. Nặc Tư Phu sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới quân địch căn bản cũng không có tập kích bọn họ kho lương, đoán chừng chỉ là cỗ nhỏ quân đội đến khu này trong rừng cây phóng hỏa giả tạo kho lương bị đốt giả tượng. Mà lại đối phương biết bọn hắn kho lương vị trí, khẳng định là có gian tế thông báo, vị trí không có khả năng chuẩn xác như vậy. Đứng ở phía sau Ái Đức Phúc thở dài một hơi, loại chuyện này đối với hắn mà nói đã thành thói quen, dù sao Triệu Hồng người bên kia chính là như vậy, có lúc hắn thật không phân rõ quân địch đến cùng là đến thật hay là đánh nghi mình. Chúng ta bây giờ liền giết trở về. Nạp Tư Phu trong mắt hiển nhiên có tức giận, mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng bây giờ cũng bất quá 20 tuổi ra mặt, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, thiếu khuyết kinh nghiệm lắng đọng, ý thức được chúng kế đằng sau trước tiên chính là nghĩ đến giết trở về báo thủ. Nhưng mà Ti Mã Sư lại lắc đầu, vừa cười vừa nói, tại chúng ta rút quân thời điểm, quân địch khẳng định liền sẽ xông ra cửa thành, đối với chúng ta trước đó đã phát động thiết kế phòng ngự tiến hành đơn giản chữa trị, chúng ta bây giờ binh sĩ mỏi mệt, lại giết trở về thanh lý những cạm bẫy kia đều cần tốn hao không ít tinh lực. Lúc này chúng ta hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một phen. Tiên sinh, Nạp Tư Phu nhìn về phía Ti Mã Sư, mở miệng hỏi, bây giờ chúng ta bị đối phương bày một đạo, tổn binh hao tướng nhưng không có chiến quả, tiên sinh vì sao còn có thể cười được? Ti Mã Sư nghe thấy Nạp Tư Phu nghi hoặc cũng không có ngoài ý muốn, hướng hắn cũng là hướng những người khác giải thích nói, mặc dù chúng ta lần này không có lấy được chiến quả, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Đầu tiên, đối phương biết chúng ta kho lương vị trí, nhưng cũng không trực tiếp tập kích kho lương, mà là lợi dụng loại này động tác giả lừa gạt chúng ta, cái này bại lộ rất nhiều tin tức. Bên trong một cái chính là bọn hắn trinh sát quân đội, hoặc là nói chi kia Trường Khiên xuất lĩnh quân đội, ở chính diện chiến đấu phương diện cũng không mạnh, không có lòng tin kia có thể tại kho lương ở trong phóng hỏa nhưng mà rút lui ra ngoài. Chúng ta bây giờ kho lương phòng thủ, đối với quân địch tới nói là không có sơ hở. Hắn nghiên cứu qua Trường Khiên kỹ năng, loại kia tại quân địch hậu phương tới lui tự nhiên kỹ năng thật sự là quá biến thái. Nhưng chỉ cần là sát suất tính kỹ năng liền đều có một vấn đề, đó chính là cơ sở sát suất ảnh hưởng kỹ năng sát suất. Tại Nạp Tư Phu tiếp nhận Minh quân quân đội đằng sau hắn liền lập tức đối với mấy cái kho lương phòng thủ đều tiến hành quyết đoán cải biến. Nếu Trương Khiên không có chui vào kho lương phóng hỏa, vậy đã nói rõ hắn bố trí tỉ mỉ lực lượng phòng ngự để Trương Khiên cũng coi lo lắng, đây đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Một cái khác tin tức, đó chính là quân địch không có viện quân. Nếu có viện quân, vậy bọn hắn khẳng định sẽ phái ra số lượng nhất định quân đội đến thử tập kích kho lương, mà không phải làm loại tiểu động tác này, bọn hắn đang lo lắng phân ra quân đội quá nhiều sẽ dẫn đến quan khẩu thất thủ. Mà trải qua chúng ta lần này tiến công, đã biết quân địch thủ thành bấy dập cùng xáo lộ, đây cũng là một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Bởi vậy ta đề nghị, lợi dụng số ít quân đội lần nữa tăng cường kho lương phòng thủ, đại quân trở về quan khẩu, đem trọng nấu các loại khí giới đặt ở quân địch phạm vi công kích bên ngoài, phối hợp cung tiễn thủ các loại viễn trình binh sĩ áp chế quan khẩu, ngăn cản quân địch ra khỏi thành chữa trị công sự phòng ngự. Mặt khác phái ra một chi kỵ binh, đường vòng quân địch hậu phương, nếu bọn hắn cho chúng ta tới một lần hỏa thiêu kho lương vậy chúng ta liền đáp lễ bọn hắn một lần. Nạp Tư Phu gặp Ti Mã Sư có kế sách, lập tức nói ra, vậy liền dựa theo tiên sinh nói đi làm. Hắn nhìn về phía binh lính trung quanh, vậy vây tay, lập tức có người đi vào bên cạnh hắn chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn phản kích cần thời gian mới có thể có hiệu lực. Một bên khác, Triệu Hồng bên này đối với Ti Mã Sư điều tra của bọn hắn ngược lại là có tiến triển mới. Lý Đoạn cùng Đinh Thanh hai người tới Triệu Hồng trước mặt, Lý Đoạn trước một bước mở miệng nói ra, điện hạ, chúng ta đang điều tra cái kia phe thứ ba thế lực thời điểm phát hiện đối phương đang tập trung quân đội thời điểm, có 50 quân đội tướng lĩnh đều đã từng đi qua một tòa tên là Lộc Cốc thành thị. Bởi vậy chúng ta đem điều tra trọng điểm đặt ở tòa thành thị này. Nhưng là chúng ta phái đi ra người mỗi lần đang đến gần Lộc Cốc thời điểm đều sẽ mất tích, bởi vậy chúng ta phán đoán tòa thành thị này hẳn là bị đối phương bố trí đại lượng binh sĩ tiến hành phòng thủ. Vì có thể dò xét ra tòa thành trì này tình huống, chúng ta để tổ chức tình báo ở trong năng lực người mạnh nhất viên chui vào đi vào, ngược lại là phát hiện một cái trọng yếu sự tình. Đó chính là cái này Lộc Cốc, là cái kia phe thứ ba thế lực tổng bộ chỗ. Tổng bộ a. Triệu Hồng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tình huống trước vẫn luôn là bọn hắn ở ngoài sáng, quân địch ở trong tối. Loại tình huống này đối với Triệu Hồng tới nói phi thường thế yếu, mà bây giờ biết bọn hắn tổng bộ chỗ, cái này nhưng là khác rồi. Một chút phổ thông thành thị đối với bọn hắn tới nói khả năng bị Triệu Hồng công chiếm cũng không đáng kể, nhưng là bọn hắn tổng bộ chỗ, khẳng định liền không giống với lúc trước. Triệu Hồng nhìn về hướng bên cạnh địa đồ, trong khoảng thời gian này đến nay tình báo của bọn hắn nhân viên một mực tại bù đắp Anh Hoa thế giới địa đồ. Bọn hắn bù đắp địa đồ phương thức có mấy loại, đầu tiên là để những cái kia thuận theo Anh Hoa lãnh chúa cung cấp địa đồ tin tức, nếu như có thể bằng chứng liền sẽ biên soạn tiến Triệu Hồng trước mặt miếng bản đồ này ở trong. Sau đó chính là bọn hắn đã chiếm lĩnh địa phương, đám trinh sát sẽ thực địa vẽ bản đồ chi tiết, bao gồm trước đó bọn hắn liền chiếm lĩnh đạo thứ nhất phòng tuyến khu vực, đều có kỹ càng tin tức. Về phần bọn hắn không có chiếm lĩnh qua địa khu, vậy liền đơn sơ rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ tại hắn trên bản đồ chỉ là cho thấy địa danh cùng đại khái địa hình. Mà đối phương tổng bộ Lộc Cốc thành chính là tại bọn hắn không có thăm dò qua khu vực, nhưng khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến không phải vô cùng xa xôi. Nếu có cần, hắn còn có thể tùy thời điều động một chi tiểu đội tiến đến tiến hành phá hư. Triệu Hồng trong lòng đã đem thành trì này đặt vào chiến lược của hắn suy tính ở trong, nếu như quân đội của hắn có thể uy hiếp được thành trì này, như vậy phe thứ ba thế lực viện quân khẳng định sẽ bị kiềm chế. Vậy đối với bọn hắn phương thế lực này lãnh tụ, có hay không tin tức tương quan? Cái này sao? Lý Đoạn nhìn về hướng Triệu Hồng, sắc mặt có chút do dự nói, chúng ta điều tra đến có một người đã từng là bọn hắn phe thế lực kia một thành viên, mà lại ngay tại chúng ta kể bên này. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý nói cho chúng ta biết phe thế lực kia tin tức, nói trừ phi hắn nhíu mày, cắn răng vẫn là nói, hắn nói trừ phi ngài tự mình đi mời hắn. Không phải vậy hắn là sẽ không hướng chúng ta nói bất kỳ tin tức gì. Chương 980, Ti Mã Sư phản kích, 2, chương 980, Ti Mã Sư phản kích, Hai, Triệu Hồng nghe xong cười khẽ một tiếng, sau đó nói, có hay không người nọ có tên chữ? Chỉ biết là những người khác gọi hắn Hoàng Thạch Công.
Hoàng Thạch Công a?
Triệu Hồng nhẹ gật đầu, cái này không kỳ quái, hắn vào lúc này còn nhìn về hướng một bên Trương Lương, vị này nhân tài còn cùng Trương Lương có quan hệ đâu? Cái này Hoàng Thạch Công chính là lúc trước Trương Lương ám sát Tần Thủy Hoàng thất bại, chạy trốn tới Hạ Bi thời điểm, để Trương Lương cho hắn tại dưới cầu nhặt giày lao ông, về sau còn tặng cho Trương Lương một bản Thái Công binh pháp. Hoàng Thạch Công ghi chép là xuất từ Sử Ký Lưu Hầu Thế Gia ở trong, mà Hoàng Thạch Công được xưng là Hạ Bi thần nhân tương truyền lúc đó cùng Quỷ Cốc Tử là cùng một cái cấp bậc nhân vật. Về phần hắn thân phận chân thật liền không người nào biết, dân gian truyền thuyết hắn bản danh Ngụy Triệt, là Tần Thủy Hoàng phụ thân Trang Tương Vương trọng thần, bởi vì bất mãn Tần Thủy Hoàng chính sách tàn bạo từ quan ẩn cư. Trương Lương hướng Triệu Hồng thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ, nếu không ta đi một chuyến. Triệu Hồng cười lắc đầu, sau đó nói, nếu thật là Hoàng Thạch Công lời nói, e là cho dù ngươi đi cũng không hề dùng, nếu đối phương muốn là thành ý của chúng ta, vậy liền ta trực tiếp đi một chuyến đi. Dù sao cách chúng ta cũng không phải rất xa, không phải sao? Đám người đối với Triệu Hồng cái này có chút mạo hiểm hành vi hay là không quá yên tâm, dù sao cái này Hoàng Thạch Công từng tại cái kia phe thứ ba thế lực đợi qua, mà bây giờ bọn hắn là địch nhân. Nếu là hắn chỉ là giả ý rời đi phe thứ ba thế lực, liền vì hôm nay cho Triệu Hồng gài bẫy, đó còn là rất nguy hiểm. Bất quá Triệu Hồng cũng không quá lo lắng, nơi này là địa bàn của bọn hắn, đối phương không khả năng sẽ có nguyên một nhánh quân đội ở bên kia mai phục. Mà bên cạnh hắn, thế nhưng là có Tần Bình Hạng Vũ bọn người tồn tại. Coi như thật sự có mai phục, số ít đội ngũ muốn tại Hạng Vũ thủ hạ thành công ám sát, cái này có chút rất không có khả năng. Mang ta tới đi. Là Lý Đoạn hướng Triệu Hồng hành lễ, Triệu Hồng mang theo Hạng Vũ Tần Quỳnh hai người cùng số ít thân vệ ra khỏi thành, tại Lý Đoạn dẫn đầu xuống tiến đến Hoàng Thạch Công ẩn cư phương hướng mà đi. Kỳ thật Lý Đoạn lo lắng nhất còn không phải Hoàng Thạch Công bên kia có hay không quân địch mai phục, hắn lo lắng chính là đáo thời hậu Hoàng Thạch Công hội sẽ không làm khó Triệu Hồng. Nếu là Hoàng Thạch Công đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, trang diện kia sợ rằng sẽ khó mà thu thập. Bất quá đối với Triệu Hồng tới nói, hắn là chú trọng thực dụng. Đối với Hoàng Thạch Công nhân tài như vậy tới nói, một chút yêu cầu hắn hay là sẽ thỏa mãn. Đương nhiên, Triệu Hồng cũng không phải cái gì nhân nghĩa chi sĩ, hắn muốn làm chính là đạt tới mục đích của bọn hắn, nếu như nghiêm hình tra tấn hữu dụng, hắn đồng dạng sẽ không chút do dự đi sử dụng. Bọn hắn ở trên đường cũng không có đi quá lâu, rất nhanh liền đạt tới bọn hắn đích đến của chuyến này, nơi này là một chỗ rời xa chiến loạn thôn, phong cảnh ngược lại là mười phần ưu mỹ. Hoàng Thạch Công trụ sở khoảng cách thôn còn cách một đoạn, hắn bình thường thuộc về một thân một mình ở trong núi nghỉ ngơi. Lý Đoạn hướng bọn hắn giới thiệu, hiển nhiên hắn là tự mình đến qua. Trên đường đi thôn dân mặc dù có chút hiếu kỳ bọn hắn chi này hiển nhiên không phải người bình thường đội ngũ, nhưng là khi nhìn đến Lý Đoạn đằng sau cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý, giống như là nhận biết Lý Đoạn bình thường. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, giờ phút này bọn hắn đã đi tới trong một ngọn núi rừng trúc, thon dài thúy trúc thẳng tắp hoặc theo gió chập chờn, hình thành tự nhiên thúy sắc bình trướng, lá trúc sơ mật tinh tế, đậm nhạt màu mực xen lẫn, gió quá hạn vang xào xạc, như nói nhỏ giống như ưu tĩnh. Rừng trúc ở trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ nhà tranh, phòng trước dã nước uốn lượn thành suối, rêu ngấn pha tạp thềm đá đường mòn kéo dài đến trong rừng. Tiếng nước chảy cùng chân cầm đều to xen lẫn, lộ ra có loại không linh ý cảnh. Chờ bọn hắn tới gần mới có thể đem nó hoàn toàn thu vào trong mắt. Nhà tranh lấy gỗ thô là lương, giữ lại thu kịch tường đá, nóc nhà che lấy cỏ khô, phòng trước mở mảnh nhỏ vườn rau, trồng các loại rau xanh. Một lão giả không người là vườn rau bên trong rau xanh đổ cỏ. Trông thấy bọn hắn đến, tên lão giả này không chút hoang mang cầm trong tay công cụ đông xuống, sau đó nhìn về phía bọn hắn. Lý Đoạn lúc này cũng là mở miệng nói ra, vị này chính là Hoàng Thạch Công. Triệu Hồng tiến lên hai bước, hướng vị lão giả này chắp tay nói, nghe nói lão tiên sinh muốn gặp ta. Ta xác thực có một ít nghi hoặc muốn xin tiên sinh chỉ giáo. Hoàng Thạch Công nhìn thấy Triệu Hồng đến đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương dù sao cũng là hạ quốc tại lãnh chúa thế giới quân chủ, điểm ấy phách lực khẳng định là có. Cùng ta vào đi. Hoàng Thạch Công mang theo bọn hắn hướng nhà tranh ở trong đi đến, tại phòng trước dùng thanh thủy thanh tẩy một chút hai tay, sau đó đem bọn hắn đưa đến nhà tranh ở trong phòng khách, hắn cùng Triệu Hồng ngồi ở trúc tử chế thành cái bàn đối diện. Hắn cho Triệu Hồng rót một chén trà, sau đó mở miệng nói ra, không biết các ngươi tại chiếm lĩnh Anh Hoa lãnh chúa thế giới đằng sau, muốn xử trí như thế nào phương thế giới này mà tính. Cái này rất hiển nhiên chính là bắt đầu đối với Triệu Hồng khảo nghiệm, nghe thấy Hoàng Thạch Công là lấy loại phương thức này khảo nghiệm Triệu Hồng, Lý Đoạn cùng Minh Thanh đều thở dài một hơi, đây đối với Triệu Hồng tới nói hẳn là đều không khó. Chiến tranh ở trong, bách tính vô tội, tự nhiên là đem bọn hắn như là hạ quốc bách tính ngang nhau đối đãi. Tốt một cái bách tính vô tội. Hoàng Thạch Công tiếp tục nói, đã ngươi cho là bách tính vô tội, như vậy những bách tính này lúc trước vì Anh Hoa cùng hạ quốc trong chiến đấu, là quân đội cung cấp lương thảo, trợ phu của bọn hắn, con cái, huynh đệ lên chiến trường, thân bằng hảo hữu chết bởi chiến trường, cừu hận các ngươi phải làm thế nào? Cuộc sống của bọn hắn thói quen, tư tưởng văn hóa cùng hạ quốc cũng không giống nhau, các ngươi lại phải làm thế nào ứng đối? Triệu Hồng đối mặt Hoàng Thạch Công vấn đề, trực tiếp làm nói ra, chiến tranh ở trong bách tính đa số bất đắc dĩ, cung cấp lương thảo các loại đều là bị ép, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về phần cừu hận hạ quốc người, nên đem nó phân hóa, sai người giám thị, không thể nhường cho bọn hắn có tụ tập cùng một chỗ cơ hội. Chờ thêm một thế hệ, những cừu hận này liền sẽ tiêu tán. Mặt khác, ta sẽ phổ biến đổi họ Hán, mặc Hán phục, nói tiếng Hán, thông Hán cưới. Về sau Anh Hoa hẳn là hạ quốc khác biệt địa khu người, mà cũng không phải là khác biệt dân tộc người. Triệu Hồng nói tới, đúng là bọn họ hạ quốc tại Ngụy Tấn thời kỳ, Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế ban bố Hán Hổ dung hợp chính sách. Trước lúc này, hạ quốc đối với chung quanh dân tộc tiếp tục sử dụng Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ sách lược, đi là võ lực huyết trương cùng văn hóa hấp thu đường đi. Đến Bắc Ngụy thời điểm, người Hồ lần thứ nhất leo lên Hạ Quốc chính thống vị trí, nhưng bọn hắn không cách nào đem người Hán cải thành dân tộc tiên bi người văn hóa, bởi vậy Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế chỉ có thể đảo ngược thao tác, rời Đô Lạc Dương đằng sau đổi tôn sùng Hán văn hóa, đem dân tộc tiên bi tộc dung nhập vào Hạ Quốc ở trong đi. Đối mặt Triệu Hồng Câu trả lời này, Hoàng Thạch Công hiển nhiên là coi như hài lòng, hắn cũng không phải anh hoa người, hắn như vậy hỏi thăm Triệu Hồng chỉ là muốn xác định Triệu Hồng cũng không phải là tàn bạo quân chủ, cái này đủ. Lấy vừa mới Triệu Hồng nói tới tình huống đến xem, hiển nhiên là rất sớm trước đó liền đã nghĩ kỹ, cũng không phải là lâm thời suy nghĩ. Như vậy hắn cũng hẳn là đem những gì mình biết nói thẳng ra. Chương 981, điều chỉnh đại chiến lược, 1, chương 981, điều chỉnh đại chiến lược, 1, các ngươi mong muốn hiểu rõ những người này, bọn hắn cho mình lấy tên là Hối Minh Các, thủ lĩnh là ai ta cũng không biết, nhưng ta biết thủ lĩnh của bọn hắn không chỉ một người. Hối Minh Các lãnh tụ vẫn luôn không có ở trước mặt mọi người lộ mặt qua, chỉ có 20 cao sĩ mới thấy qua bọn hắn, một người trong đó phụ trách nội bộ tổ chức vận chuyển cùng vận doanh, một người phụ trách đối ngoại chiến lược, người cuối cùng thì là cá nhân võ lực khá mạnh. Hối Minh Các cùng cao sĩ sao? Triệu Hồng trong lòng mặc niệm hai cái danh tự này, đêm ngày cái từ này xuất từ Chu Dịch biết Hối mà Minh đại biểu cho ẩn sĩ dấu tài, chờ thời chi trí. Ngược lại là thật phù hợp bọn hắn lý niệm. Hoàng Thạch Công tiếp tục nói, tên kia võ lực khá mạnh thủ lĩnh là tổ chức này người sáng lập, hắn cũng không phải là Hạ Quốc hoặc là Anh Hoa Quốc người, hắn mưu phản chính mình lãnh chúa đằng sau bị lãnh chúa truy sát, bởi vậy một đường đảo mệnh xuyên qua thế giới thông đạo, đi vào Hoa Anh đảo lãnh chúa thế giới. Hắn không cam tâm cứ như vậy lang thang xuống dưới, bởi vậy thành lập Hối Minh Các tiền thân, nhưng là hắn kinh doanh năng lực rất kém cỏi. Từ xa xưa tới nay, Hối Minh Các phạm vi ảnh hưởng chỉ có Lộc Cốc thành này ao. Bất quá loại trạng thái này không có tiếp tục thật lâu, một tên từ Hạ Quốc người tới mới gia nhập Hối Minh Các, đồng thời rất nhanh liền ngồi xuống cùng tên kia người sáng lập một dạng địa vị độ cao. Nói đến, tên này nhân tài lai lịch ngược lại là có chút hí kinh hóa. Hoàng Thạch Công mang theo ý cười nhìn về phía Triệu Hồng, tên này nhân tài nghe nói là đỉnh lưu nhân tài, mà lại là tại ngươi xuất hiện trước đó liền có người chiêu mộ đến. Chỉ bất quá tên này lãnh chúa cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là chuẩn bị đem người này mới xem như át chủ bài, tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì lý niệm cuối cùng, tại một lần hoạt động ở trong tên này nhân tài mang theo thủ hạ phản bội chạy trốn, khiến cho tên kia lãnh chúa còn chưa kịp đem tên này nhân tài tin tức truyền đi liền bỏ mình. Bất quá tên này nhân tài khi tiến vào đến tổ chức này đằng sau, trong tổ chức nên đón nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cũng chính là tại trong quá trình này, các nơi trên thế giới mưu phản lãnh chúa đồng thời không có gia nhập mặt khác lãnh chúa nhân tài đều nhận được bọn hắn mời. Cũng chính là tại thời kỳ này, tổ chức chính thức đổi tên là Hối Minh Các, bọn hắn chọn lựa sách lược chính là tránh đi Hoa Anh đảo lãnh chúa, sau đó đem tổ chức mình thành viên đặt ở cái này đến cái khác trung lập trong thành trì, tương đương với ký sinh tại những thành trì này ở trong. Bọn hắn lợi dụng trung lập thành trì đến nuôi dưỡng quân đội của mình, che giấu mình lực lượng, đồng thời cũng là tại thời kỳ này, vị thứ ba thủ lĩnh gia nhập trong tổ chức, vị thủ lĩnh này đồng dạng khai thác che giấu mình thân phận sách lược, chúng ta cũng chỉ biết hắn là cùng Ti Mã Sư cùng nhau gia nhập tổ chức. Hắn chuyên môn phụ trách chính là tổ chức đối ngoại khuyết trương cùng chiến tranh, mệnh lệnh của hắn trên cơ bản đều là thông qua Ti Mã Sư đến truyền đạt. Triệu Hồng hiểu tổ chức này cơ cấu, từ đẳng cấp cao nhất 3 tên thủ lĩnh, đến thủ hạ 20 cao sĩ, xuống chút nữa thì là lệ thuộc vào 20 cao sĩ rất nhiều người mới bọn họ. Bọn hắn lần này đối đầu Vương Bà Bảo, A Lộc Sơn, Ti Mã Sư bọn người chính là cái này 20 cao sĩ một trong. Căn cứ Hoàng Thạch Công nói tới, lần này vì cùng Triệu Hồng bọn người chiến đấu, Hối Minh Các thế nhưng là phái ra 15 vị cao sĩ, chỉ còn lại có 5 người tại ổn định bọn hắn từng cái thành trì bố trí. Mà lại dựa theo Hoàng Thạch Công cho ra tình báo, 3 tên thủ lĩnh ở trong một người là đến từ Ái Cầm Đế Quốc, 2 người khác đều là Hạ Quốc nhân mới, mà là cao sĩ ở trong cũng có 12 người là Hạ Quốc nhân mới. Tại cao sĩ phía dưới đó chính là kỳ tha quốc gia nhân tài càng nhiều, căn cứ hắn thô sơ giản lược đoán chừng, toàn thế giới đại bộ phận phản bội chạy trốn lại không muốn gia nhập lãnh chúa dưới trướng, mà lại trình độ đạt tới tam lưu trở lên nhân tài đều bị Hối Minh Các thu nạp. Tam lưu cùng bất nhập lưu nhân tài, không vào được Hối Minh Các mắt. Tổng số người hẳn là tại khoảng 300, trong đó Hạ Quốc nhân mới chỉ chiếm không đến một thành, mặt khác đều là kỳ tha quốc gia nhân tài. Hoàng Thạch Công cho phần tình báo này phi thường kịp thời, tại hiểu rõ những này đằng sau, tình báo của bọn hắn tổ chức dò xét tình báo sẽ càng thêm chính xác dò xét đối phương tin tức. Hoàng Thạch Công, không biết ngươi có bằng lòng hay không đến lãnh địa của ta. Nếu người đều tới đây, sao có thể không thử nghiệm lấy mời chào một chút? Nhưng Hoàng Thạch Công lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, lão phu nhàn tản đã quen, bằng không thì cũng sẽ không ẩn cư ở này. Lần này nguyện ý đem sự tình cáo chi các ngươi cũng coi như tận lực, về phần ra làm quan sự tình còn xin đừng nhắc lại. Lão phu quãng đời còn lại cứ đợi ở chỗ này, nhìn xem thế giới này tiếp tục phát triển tiếp đi. Các ngươi cũng nên là thời điểm rời đi, lão phu còn muốn đi xử lý trong ruộng sự tình. Triệu Hồng gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại khuyên can xuống dưới, chỉ có thể như vậy coi như thôi, bãi biệt Hoàng Thạch Công, về tới chính mình trong thành trì. Hiện tại biết những tin tức này, sau đó phải làm chính là tìm ra nhược điểm của đối phương, sau đó đem tin tức cùng hưởng cho Tần Thủy Hoàng cùng Lưu Tú hai đầu chiến tuyến. Triệu Hồng bên kia vừa mới đem những quân địch này chân tướng cho hiểu rõ ràng, đem tin tức để cho người ta đưa đi Tần Thủy Hoàng cùng Lưu Tú trên tay. Nhưng mà hắn phái đi ra binh sĩ mới vừa tới đến Tần Thủy Hoàng trong quân đội, cũng còn không có nhìn thấy Tần Thủy Hoàng mặt, toàn bộ quan khẩu lại loạn cả lên. Từng người binh sĩ không ngừng từ bên cạnh hắn chạy qua, trên mặt mỗi người đều là bối rối, thật giống như quân địch liền muốn đánh tới bình thường. Nhưng là hắn cũng không có nghe thấy quan ngoại chuyện đến khiêu chiến thanh âm, hắn mới vừa tiến vào quan khẩu thời điểm cũng không có ở quan khẩu bên ngoài trông thấy quân địch a. Đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói hiện tại trong quân doanh như vậy loạn, binh sĩ là không thể tùy tiện đi loạn, tất cả mọi người hẳn là tại ngũ trường, Bách phu trưởng dẫn đầu xuống có trật tự đi tập kết, nếu như đi loạn lời nói dễ dàng gây nên rít gào doanh. Cho nên đốc chiến đội bọn họ đã xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay khí giới đứng tại quân doanh ở trong, nếu có người có thể đưa tới rít gào doanh lời nói, trong tay bọn họ đồ đao là sẽ không lưu tình. Nhưng tên này chuyện tín binh ngược lại là có thể tùy ý đi lại, trên người hắn vậy đại biểu Triệu Hồng tiêu chí chính là hắn tại quân doanh ở trong giấy thông hành. Chờ hắn đến đại trướng ở trong thời điểm, Bạch Khởi, Vương Tiễn các tướng lãnh ngay tại thảo luận cái gì, tại hắn nhấc lên liêm trướng thời điểm ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn. Hắn đến tự nhiên có người sớm thông báo qua, Tần Thủy Hoàng ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn xem hắn nói ra, Triệu Hồng điện hạ thế nhưng là có chỉ thị để cho người truyền đạt. Hiện tại bọn hắn đại doanh ở trong Vương Tiễn, Bạch Khởi, Mông Điểm bọn người có chính mình chủ trương, mà lại mỗi một người bọn hắn nói lên kế hoạch đều mười phần hoàn mỹ, cho nên Tần Thủy Hoàng đang sử dụng ai trên sự đề nghị cũng có chút đau đầu. Nếu là Triệu Hồng bên kia có chỉ thị nói, vậy hắn cũng liền không cần do dự. Chuyện tín binh lập tức hướng Tần Thủy Hoàng chắp tay hành lễ, sau đó nói, điện hạ phái ta đến đây, là muốn nói cho các ngươi biết những cái kia đột nhiên xuất hiện quân đội tin tức. Chương 981, điều chỉnh đại chiến lược 2, chương 981, điều chỉnh đại chiến lược 2, đám người nhẹ gật đầu, biết lai lịch của đối phương là không còn gì tốt hơn, chỉ có hiểu rõ hơn địch nhân mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Từ khi lôi đài chiến bắt đầu đến bây giờ, có chút lãnh chúa đang triệu hoán nhân tài đằng sau lại bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến nhân tài thoát ly lãnh chúa. Điểm này người ở chỗ này mới bọn họ đều là biết đến, chính bọn hắn liền có phản bội tuyển hạng, chỉ bất quá đám bọn hắn không có làm phản lý do. Tại thật lâu trước đó, một tên hạ quốc nhân tài thông qua hạ quốc cùng Hoa Anh đảo thế giới thông đạo đến Hoa Anh đảo lãnh chúa thế giới, đồng thời thành lập một cái bí mật thế lực, đồng thời bắt đầu ở âm thầm phát triển. Chỉ bất quá ngay từ đầu thế lực này phát triển tốc độ 10 phần có hạn, thẳng đến một tên hạ quốc lãnh chúa chiêu mộ đến một tên đỉnh lưu nhân tài, nhưng là hắn chuẩn bị đem nó che giấu xem như át chủ bài. Mà ở sau đó hoạt động ở trong, tên này đỉnh lưu nhân tài mang theo dưới tay mình binh sĩ phản loạn, dẫn đến tên này lãnh chúa chết tại hoạt động ở trong, bởi vậy đến bây giờ, chúng ta vẫn như cũ không biết tên này đỉnh lưu nhân tài là ai. Hắn vừa tới đạt biên cảnh trung lập thành thị thời điểm, liền nhận được thế lực thần bí này mời chào, hắn tại gia nhập phương thế lực này đằng sau cấp tốc cầm quyền, tại hắn quản lý phía dưới, toàn bộ thế lực nhanh chóng ký sinh tại Hạ Quốc cùng Hoa Anh đảo từng cái trung lập trong thành trì, quảng thu thế giới từng cái quốc gia phản bội lãnh chúa nhân tài. Bên ngoài bây giờ Ti Mã Sư có những quân đội này, chính là bọn hắn thông qua khống chế trung lập thành trì chỗ xây dựng, cho nên có một cái nhược điểm, đó chính là bọn họ từng cái quân đội ở giữa phối hợp không cao, điện hạ nói điểm này có lẽ có thể lợi dụng. Hắn đem chi quân đội này lai lịch nói cho bọn hắn, chuyện tín binh cũng liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất quá làm Triệu Hồng thân tín binh sĩ, hắn vào lúc này cũng nhất định phải hỏi một câu, quân địch lai lịch ta đã cáo chi, còn xin cho tại hạ biết quân doanh vì sao hỗn loạn, tại hạ cần trở về bẩm báo điện hạ. Đối mặt chuyện tín binh hỏi thăm, là Vương Tiễn mở miệng nói ra, chúng ta kho lương bị tiêu hủy. Sắc mặt của hắn có chút tức giận, sau đó nói, bọn hắn chính diện quân đội cũng không có giảm bớt bao nhiêu, đầu tiên là chia binh vòng qua quan khẩu đến chúng ta hậu phương quấy rối, chúng ta binh tướng lực đặt ở phòng ngừa đối phương hai mặt giáp công, đồng thời các loại quân địch tại chúng ta hậu phương quân đội thiếu lương tối lui. Mảnh này đồi núi ở trong không có lương thực nơi phát ra, quan khẩu bên ngoài quân địch muốn vận lương đến quan khẩu hậu phương phi thường khó, cho nên chỉ cần trong thời gian ngắn giữ vững, quân địch tự nhiên sẽ thối lui. Nguyên bản bình thường quân sau tập kích quấy rối quân đội đều là lấy cướp bóc thôn trang hoặc là đồng ruộng đến thu hoạch lương thảo, có thể mảnh này đồi núi vốn cũng không có thôn trang, đồng ruộng cũng theo trước đó một mùi lửa đốt sạch sành sanh. Cho nên Vương Tiễn bọn hắn kết luận chi này quân sau quân đội không có nơi cung cấp thức ăn. Có thể đây đều là Ti Mã Sư âm mưu, bọn hắn mục đích thật sự thì là phái ra quân đội tiến đến tập kích Tần Thủy Hoàng bọn hắn kho lương. Đây là chúng ta viết tình báo tin tức, còn xin giao cho Triệu Hồng điện hạ. Vương Tiễn đem chuẩn bị xong thư đặt ở chuyện tín binh trên tay, để hắn mang về cho Triệu Hồng, phía trên này có kỹ càng chỉ báo. Chuyện tín binh đem thư này cất kỹ đằng sau hướng bọn hắn nói ra, thư tại hạ sẽ truyền lại cho điện hạ, bất quá điện hạ còn có một cái khác khẩu dụ. Kỳ thật bên này Tần Thủy Hoàng thất bại, Triệu Hồng đã có dự án, bởi vậy chuyện tín binh lập tức bắt đầu dùng Triệu Hồng lời nhắn nhủ dự án. A, còn xin nói. Tần Thủy Hoàng để chuyện tín binh đem Triệu Hồng lời nhắn nhủ sự tình nói ra. Điện hạ đã từng nói, bây giờ quân địch đem tiến công trọng tâm đặt ở Bình Nguyên chiến tuyến, mà Bình Nguyên chiến tuyến muốn lấy được chiến quả xác thực không dễ dàng, cho nên điện hạ muốn điều chỉnh một chút đại phương hướng chiến lược, từ giờ trở đi còn xin các vị chiến lược trọng tâm từ tiến công cải thành phòng thủ. Chỉ cần đem mảnh này đồi núi cùng tiến về trung tuyến thông đạo giữ vững là được, sau đó để cho điện hạ bên kia chủ công kích. Để Triệu Hồng tới làm chủ tay công quả thật có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, Tần Thủy Hoàng bên này kho lương vừa mới bị đốt, bọn hắn còn cần để trung tuyến phân lương thảo cho bọn hắn, xác thực cũng vô lực tiếp tục tiến công xuống dưới. Nếu là Triệu Hồng điện hạ ý tứ, vậy chúng ta làm theo chính là. Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, nhận đồng Triệu Hồng cách làm. Mà hắn gật đầu một cái, những người khác tự nhiên cũng bị mất ý kiến, nghe theo an bài là được. Nếu mọi người ý kiến nhất trí, chuyện tín binh sau đó nói tiếp, Lý Tồn Hiếu tướng quân, Hàn Tín tướng quân, Phụ Tốt tướng quân, còn xin ba vị xuất quân chạy tới trung tuyến, tăng cường trung tuyến năng lực tiến công. Lý Tồn Hiếu, Hàn Tín vốn là Triệu Hồng phái tới tăng cường Tần Thủy Hoàng năng lực tiến công, hiện tại Tần Thủy Hoàng bên này do tiến công chuyển thành phòng thủ, như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn triệu hồi. Chỉ bất quá Triệu Hồng hay là làm ra đơn giản điều chỉnh, cũng tỉ như hắn đem Lữ Bố lưu tại bên này, lên bu Tần Thủy Hoàng thủ hạ cá nhân võ lực mạnh võ tướng thưa thất không đủ. Mặt khác chính là đem Phụ Tốt bị điều đến trung tuyến đi qua. Phụ Tốt mặc dù cũng là đặc thủ phiên bản nhân tài, nhưng là tại Tần Thủy Hoàng thủ hạ biểu hiện cũng không phải là rất mắt sáng. Xác thực nói là tác dụng của nàng bị Vương Tiễn, Bạch Khởi bọn người cho hút tới, dẫn đến nàng ở trên chiến trường biểu hiện cũng không chói sáng. Bất quá không có khả năng bởi vì cái này mà coi nhẹ lực chiến đấu của nàng, nàng dù sao cũng là đặc thủ phiên bản nhân tài, nàng cùng nàng thủ hạ những quân đội kia cũng là không nhỏ lực lượng. Bởi vậy Triệu Hồng tại chuyện phòng thủ là tiến công đằng sau, nàng có thể mang tới sức chiến đấu tăng cường cũng không nhỏ. Tại chuyện tín binh hoàn chỉnh truyền đạt xong Triệu Hồng ý tứ đằng sau, Tần Thủy Hoàng bên này cũng rốt cuộc không cần xoắn xuýt dùng của ai sách lược, ngay tại chỗ bắt đầu chuẩn bị phòng thủ, đồng thời chuẩn bị chiếm trước thông hướng trung tuyến thông đạo thành lập quan khẩu là được. Hàn Tín bọn người đến trung tuyến là cần thời gian, chuyện tín binh đi đầu một bước, chuẩn bị đem thư giao cho Triệu Hồng. Mà lúc này Triệu Hồng đang cùng đám người họp, nói chính là điều chỉnh chiến lược sự tình. Các vị, bây giờ chúng ta biết đối phương tổng bộ tại Lộc Cốc Thành, như vậy chúng ta đường tấn công liền cần làm ra điều chỉnh. Nguyên bản trong bọn hắn chiến tuyến quy hoạch ra đường tấn công là lấy dễ dàng nhất chiến tuyến mà đi, nhưng bây giờ hắn ngược lại là có ý nghĩ mới. Nếu là trong chúng ta đổ thay đổi tuyến đường, chiếm trước bên dưới nơi này. Ngón tay hắn chỉ hướng Linh Khê Thành, chúng ta chiếm cứ nơi này đằng sau tùy thời đều có thể xuất binh uy hiếp được Lộc Cốc Thành. Dạng này quân địch nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, điều động trọng binh trở về phòng thủ. Đợi đến lúc này, chúng ta lần nữa chuyển biến công thủ quan hệ, để Thủy Hoàng Đế bên kia tiến công, chúng ta tới phòng thủ. Dạng này quân địch liền có một đường chiến tuyến có thể nhẹ nhõm bài trừ. Nghe xong Triệu Hồng lời nói, Trương Lương bọn người nhẹ gật đầu. Hiện tại quân địch lãnh chúa quân đội đã bị bọn hắn đánh phế đi, đặc thù phiên bản nhân tài quân đội cũng đã nửa tàn, cũng chỉ còn lại có Hối Minh các quân đội. Nếu như bọn hắn có thể tại Linh Khê Thành uy hiếp Lộc Cốc Thành an nguy, để Hối Minh các triệu tập quân đội trở về phòng thủ, sau đó lúc này nhanh chóng biến trận, tập kết binh lực tại Thủy Hoàng Đế bên kia, cái kia thắng cục liền đã định. Chương 982, để ta giải quyết vấn đề này đi. 1. Chương 982, để ta giải quyết vấn đề này đi. 1. Tại xác định mới chiến lược đằng sau, Triệu Hồng bên này cũng lập tức bắt đầu tiến công chuẩn bị. Ngay tại lúc này, Thần Thủy Hoàng bên kia Lương Thảo bị đốt tin tức truyền đến Triệu Hồng nơi này. Nơi đó thế nhưng là có chúng ta hai thành Lương Thảo, cứ như vậy bị quân địch đốt, sợ là chúng ta kế hoạch cần làm ra cải biến. Trương Lương nghe thấy tin tức này đằng sau cũng là nhíu mày, đừng nhìn chỗ kia kho lương chỉ là có hai thành Lương Thảo, bọn hắn còn có tám thành. Nhưng bọn hắn cái này hơn 2 triệu đại quân người ăn mã tước, mỗi ngày muốn tiêu hao lương thảo đều là một cái con số trên trời. Hiện tại chỉ là thiếu đi 2 thành, nhưng thực tế số lượng lấy ra cũng không ít. Bọn hắn tiếp tế bắt đầu trở thành nghèo rất mồm tơi, một khi có lương thảo lỗ hổng, đồng thời lỗ hổng đang không ngừng mở rộng, muốn đền bù đứng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại thêm lương thảo của bọn họ là từ Hạ Quốc vận chuyển tới, dù là Hạ Quốc bên trong lương thảo còn có không ít, vận chuyển thời gian cũng là cái vấn đề. Không hổ là Ti Ma Sư, một chiêu này có thể đến rồi. Triệu Hồng cũng không có bối rối, mà là cười lắc đầu. Trước đó bọn hắn cùng phương Bắc quốc gia liên minh chiến đấu, nói trắng ra là chính là một trận lôi đài hệ chiến đấu thống giáng lâm đằng sau tích lũy nội tình, cùng Hạ Quốc mấy ngàn năm nay nội tình đang tiến hành va chạm. Quân địch vẫn luôn là dựa vào bọn hắn tại lôi đài hệ chiến đấu thống tướng dẫn tới Triệu Hồng xuất hiện trong khoảng thời gian này tích lũy nội tình đến lấy số lượng đệ người. Nhưng nói nhân tài của bọn họ thực lực, kỳ thật cũng không ra thế nào. Hiện tại Ti Mã Sư sự gia nhập của bọn hắn có thể nói là đền bù điểm này khuyết điểm, lần này Ti Mã Sư bọn hắn lấy chính diện tiến công hấp dẫn Tần Thủy Hoàng bọn hắn lực chú ý. Sau đó lại phái ra một chi quân đội tập kích quấy rối quan khẩu hậu phương, có thể cái này hai nhánh quân đội cũng chỉ là yểm hộ. Bọn hắn còn phái ra 3000 tinh kỵ xuyên qua vết chân hiếm thấy sơn lâm, xuất hiện ở đồi núi hậu phương, tập kích Tần Thủy Hoàng bên kia kho lương. Mà cái này 3000 tinh kỵ tướng lĩnh cũng là Hối Minh các 20 ẩn sĩ một trong, Đoạn Lương chuyên gia Tử Hoàng. Hắn phó tướng mặc dù không phải 20 ẩn sĩ, nhưng cũng là hạ quốc nhân, tên là Lý Lăng, vị này chính là Tây Hán nhân sĩ, đã từng xuất 5000 bộ binh ra ở Diên, có hung nô nội địa đốt lương, kiểm chế Thiền Vu chủ lực hơn 10 ngày. Hai người bọn họ kỹ năng đều cùng tập kích quân địch lương thảo tương quan, cũng chính là tại bọn hắn kỹ năng gia trì phía dưới, chi này tinh kỵ mới có thể làm đến xuyên qua hiểm địa mà không bị phát hiện, đồng thời thành công tập kích hạ quốc kho lương. Nếu không, chỉ sợ sớm đã bị Bạch Khởi Hàn Tín bọn hắn phát hiện. Chỉ là Triệu Hồng có một chuyện không rõ, Vương Bà Bảo, Ti Ma Sư, An Lộc Sơn, Lý Nguyên Hạo những người này xuất hiện tại Hối Minh Các ở trong, hắn là có thể lý giải. Nhưng Từ Hoàng cùng Lý Lăng tại sao phải mưu phản chính mình lãnh chúa, gia nhập Hối Minh Các? Theo lý mà nói bọn hắn hẳn không phải là nhân tài như vậy đối với. Điểm này hắn không rõ ràng. Hiện tại cũng không phải truy đến cùng cái vấn đề này thời điểm, hắn hiện tại phải đem tất cả tinh lực đều đặt ở như thế nào bổ sung cái này lương thực trên lỗ hổng mặt. Trong đó biện pháp đơn giản nhất chính là hai người bọn họ đầu chiến tuyến cũng sẽ không tiếp tục tiến công, đem hắn nơi này lương thảo vận chuyển đi Tần Thủy Hoàng bên kia, ở hậu phương điều lương tới trước đó trước phòng thủ, tiết kiệm lương thảo. Nhưng dạng này cũng quá kéo dài sự tiến công của bọn họ thời gian, lại mang xuống đến mùa đông, bọn hắn sẽ càng khó đánh. Anh Hoa trên danh nghĩa là hạ quốc lãnh địa, nhưng thực tế trên sự khống chế, có được nhiều như vậy trung lập thành trì Hối Minh các càng chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn có thể trực tiếp từ bản địa trung lập thành trì triệu tập lương thảo tới, tại hậu cần trên áp lực so Triệu Hồng bọn hắn nhỏ. Nếu như kéo vào mùa đông ở trong, như vậy ưu thế này sẽ tiến một bước phóng đại, trời đông giá rét hậu cần áp lực sẽ thẳng tắp lên cao. Cho nên Triệu Hồng phải muốn biện pháp khác đến giải quyết lương thảo vấn đề. Tiến công muốn tiêu hao lương thảo cùng lúc phòng thủ đợi tiêu hao hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, bọn hắn hiện tại chỗ nội bộ thành trì liền có đồng ruộng tồn tại, nếu như bọn hắn là thủ thành phía kia, như vậy thì có thể lợi dụng đồng ruộng trồng trọt một chút nhanh chóng sinh trưởng cây trồng hoặc là xem tình huống trồng trọt cây lúa. Mà một khi bắt đầu tiến công, bọn hắn vận lương lộ tuyến sẽ dài hơn, trên đường tiêu hao sẽ càng nhiều. Mà lại phe tấn công, vô luận là công thành hay là hải quân, thể lực tiêu hao còn lớn hơn tại thủ thành phương, thể lực tiêu hao càng nhiều, lương thực tiêu hao cũng liền càng lớn. Tôn Tử binh pháp ở trong liền có ghi, tu mái trèo cố khí giới này công thai ương cũng. Trừ cái đó ra, Mặc Tử chuẩn bị cửa thành 6 thao rồng thao quân thế các loại thư tịch ở trong đều cũng đều có lời tương tự. Các vị, bây giờ chúng ta còn muốn dựa theo trước đó chiến lược tiến hành thiên công, nhất định phải giải quyết vấn đề lương thảo, không biết các ngươi đối với thiếu lương vấn đề có hay không tốt biện pháp giải quyết. Chỉ dựa vào Triệu Hồng một người khả năng nghĩ không ra biện pháp đi ra, cho nên hắn hỏi thăm Trương Lương bọn người, nếu như bọn hắn có biện pháp giải quyết lương thảo vấn đề là không thể tốt hơn. Trương Lương bọn người làm nhu sĩ, bọn hắn tại Triệu Hồng có nhu cầu thời điểm tự nhiên đều là vắt hết óc suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ bất quá lương thảo loại vật này lại không thể chống rông biến ra. Bọn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu hướng người chung quanh tiến hành thảo luận, ngẫm lại có cái gì có thể nhanh chóng bổ sung lương thảo biện pháp. Lương thảo nơi phát ra phân hai cái địa phương, một cái là Anh Hoa lãnh địa, một cái là Hạ Quốc nguyên bản lãnh địa. Trong đó Hạ Quốc lãnh địa ở trong lương thảo là có, Hạ Quốc các lãnh chúa đối với lương thảo rất coi trọng, bình thường đồn không ít lương. Nếu như từ Hạ Quốc vận lương tới lời nói, vậy bọn hắn đầu tiên phải giải quyết chính là vận chuyển tốc độ vấn đề. Dù là hiện tại có võ tắc thiên kỹ năng tăng thêm hậu cần đội vận chuyển, về thời gian cũng không đủ. Một cái khác từ Tiêu Vật lãnh địa ở trong thu lấy lương thảo, chiến tranh tiến hành đến hiện tại một bước này, phụ cận tất cả trồng trọt lương thảo không lớn thôn trang đều bị cưỡng ép thu hồi được. Hai bên ai cũng không nguyện ý đem những này lương thảo lưu cho đối phương. Bởi vậy từ bản địa thu lương, đó chính là phải giải quyết những cái kia trung lập thành trì, độ khó này đồng dạng không nhỏ. Trong lúc nhất thời không ai có thể đưa ra một cái tốt biện pháp đi ra ứng đối lương thảo vấn đề. Trước đó bọn hắn đều còn tại đối địch quân thiếu lương vấn đề tiến hành thảo luận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên bọn hắn thiếu lương. Ngay tại lúc toàn bộ phòng nghị sự ở trong đều còn tại thảo luận ở trong thời điểm, một cái thân ảnh tiểu tiểu lại là từ phía dưới đi ra, hắn hướng Triệu Hồng nói ra, chuyện này liền để ta đi giải quyết đi. Chúc Điền anh mại. Tại hiện tại đứng ra chính là bộ phận Anh Hoa lãnh chúa Quy Thuận Hạ Quốc đằng sau, bị Triệu Hồng ủy nhiệm là lãnh tụ Chúc Điền anh mại. Hắn nhìn về phía đi vào trước mặt mình Chúc Điền anh mại, mở miệng dò hỏi, anh mại, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Chúc Điền anh mại thuận thế ngồi ở Triệu Hồng bên người, lần này trên mặt nàng lại là mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Triệu Quân, chẳng lẽ ngươi đã quên, nơi này chính là Anh Hoa địa khu, còn có nhiều như vậy Anh Hoa lãnh chúa sao? Chúng ta có thể hướng Anh Hoa lãnh chúa đưa ra yêu cầu lương thảo, bọn hắn mặc dù trong lãnh địa lương thảo cũng không nhiều, nhưng chỉ cần cho bọn hắn lưu lại duy trì sinh kế lương thảo là được rồi. Chương 982, để ta giải quyết vấn đề này đi. 2, chương 982, để ta giải quyết vấn đề này đi. 2, Triệu Hồng sắc mặt cổ quái nhìn về phía nàng, nàng ý tứ này chính là để Anh Hoa ít người ăn chút, tiết kiệm đi ra lương thảo cung cấp cho Hạ Quốc quân đội. Có thể theo hắn biết, Anh Hoa bên này cũng tương đối thiếu lương đi. Bọn hắn những lãnh chúa này lương thảo cung cấp lãnh địa mình đều có chút khó khăn, sẽ nguyện ý xuất ra lương thảo đi ra sao? Không có quan hệ, chuyện này giao cho ta đi làm là được. Chúc Điền anh mại đối với chuyện này có thể nói là đã tính trước, Anh Hoa người kỳ thật sớm đã thành thói quen đói khát, bọn hắn luôn có thể dùng các loại biện pháp đến no bụng đồng thời tự an ủi mình. Cho nên coi như nàng muốn để Anh Hoa lãnh chúa đến bù đắp bộ phận này lương thảo, đoán chừng cũng là không có vấn đề. Nói thật điểm này Triệu Hồng cũng là không có nghĩ tới, từ hắn kiếp trước bắt đầu chính là như vậy, đến lãnh chúa thế giới Anh Hoa người hay là một dạng. Tại trong thế giới của hắn, Anh Hoa tự điển món ăn bình thường đều là đánh lấy đẹp đẽ cờ hiệu cho số lượng đặc biệt thiếu, nhưng trên thực tế là Anh Hoa từ tổ thượng bắt đầu liền vật tư thiếu thốn, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể từ địa phương khác thu hoạch năng lượng, cho nên ăn cơm đều ăn vô cùng ít ỏi. Đến phía sau, Anh Hoa lương thực sản lượng mặc dù đi lên, nhưng lại bởi vì có cái nào đó nông nghiệp hiệp hội tổ chức nguyên nhân, bọn hắn bản thổ lương thực giá cả bị khống chế, do tổ chức này từ đó thu lợi, dẫn đến bung ra cái bụng đi lính ăn cần có giá cả vượt qua người bình thường phạm vi chịu đựng. Nước ngoài giá thấp lương thực muốn vận chuyển tiến đến lại sẽ bị thêm kết xù thuế quan, giá cả tự nhiên là không thể đi xuống. Thậm chí bọn hắn kiêu ngạo nhất thời điểm, bởi vì cầm Anh Hoa nông dân tổn tiền đầu tư cổ phiếu thất bại, bọn hắn thế mà trực tiếp trắng trận thu mua gạo mới, tăng giá đằng sau lại bán đi. Anh Hoa cao tầng thả ra một nhóm thức ăn dự trữ liền sẽ bị bọn hắn mua đi chứ hàng. Cuối cùng buộc Anh Hoa cao tầng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn thả ra trần mễ đi ra, thậm chí những này trần mễ dựa theo Anh Hoa tiêu chuẩn chỉ có thể dùng làm đồ ăn, mà bây giờ lại trở thành bảo hộ người bình thường có thể ăn vào mét mấu chốt. Nguyên nhân là bởi vì trần mễ quá mức cũ kỹ, bách tính sẽ không vì trần mễ hoa bao nhiêu tiền, mà chân chính ăn không nổi mét người lại không đến mức sẽ đi ghét bỏ trần mễ. Dựa vào loại thủ đoạn này, bọn hắn mới đưa gạo giá cả từ từ hạ thấp một cái còn có thể tiếp nhận trình độ. Cái này khiến hắn nhớ tới Hòa Thân cứu tế cố sự, gạo này trong cháo nếu như không trộn lẫn hạt cát, chân chính cần nạn dân liền không cách nào dẫn tới cháo, hướng cháo bên trong trộn lẫn hạt cát là bị buộc bất đắc dĩ cứu tế phương pháp. Hai cái này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Nếu anh mại có lòng tin, cái kia Triệu Hồng cũng không nhiều xoắn xuýt, anh mại là Anh Hoa lãnh chúa, chuyện này là nàng nói lên, do nàng chấp hành là việc không còn gì tốt hơn. Dạng này liền sẽ không làm sâu sắc mâu thuẫn, dù sao là bọn hắn anh trong hoa bộ mâu thuẫn. Là, ta nhất định sẽ hoàn thành Triệu Quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Anh mại lập tức hướng Triệu Hồng biểu thị quyết tâm của mình, mặc dù trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, nhưng là ánh mắt kia tội nghiệp nhìn xem Triệu Hồng, tựa như là chờ đợi hắn khích lệ bình thường. Triệu Hồng thở dài một hơi, đối với anh mại nói ra, đề nghị của ngươi rất tốt, giải quyết chúng ta bây giờ phi thường vội vàng hỏi đề. Hắn nói xong trực tiếp vào tay, sờ lên anh mại cái đầu nhỏ. Mà vị này Anh Hoa thiên tài thiếu nữ, giờ phút này cũng lộ ra như là con mèo nhỏ bình thường thoải mái biểu lộ. Nếu anh mại nói nàng có thể thỏa mãn lương thảo của bọn họ nhu cầu, Triệu Hồng cũng liền lựa chọn tin tưởng nàng. Chỉ bất quá dựa theo hắn nhất quán phong cách, hắn cũng sẽ không đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách, bởi vậy hay là phái ra Vinh Thanh đi trung lập thành trì vụ trộm thu mua lương thảo. đây là muốn làm tốt hai tay dự định, coi như đến lúc đó lương thảo không đủ cũng còn có thể có chuẩn bị dùng lương thảo. Điện hạ, đại trướng bên ngoài lại có một người tiến vào trong đại trướng, chính là tại truyền tin binh phía sau đến nơi quân tiên phong tướng lĩnh. Chi này quân tiên phong là cho Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, phụ tốt bọn hắn quân đội mở đường. Đồng thời, bọn hắn còn gồm cả lấy một cái khác nhiệm vụ, đó chính là vận chuyển tù binh. Bọn hắn từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, thế nhưng là có không ít quân địch tù binh, trong đó một chút binh sĩ hoặc là tướng lĩnh dùng để cùng đối phương trao đổi bắt làm tù binh, nhưng bởi vì trên tổng thể là Triệu Hồng bên này chiếm ưu, cho nên Tần Thủy Hoàng bên kia liền đem có giá trị tù binh đưa tới Triệu Hồng nơi này. Cái gọi là có giá trị tù binh, kỳ thật liền hai loại, một loại là khả năng có thể xúi dục gia nhập bọn hắn một phương này trận doanh quân địch nhân tài. Mặc dù nói mấy người này mới độ trung thành còn nghi vấn, nhưng là không cần thị phí, chỉ cần không cho bọn hắn an bài nhiệm vụ trọng yếu là được rồi. Một loại khác chính là quân địch lãnh chúa. Quân địch những lãnh chúa này hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút tình báo, nếu như có thể từ bọn hắn trong miệng tra hỏi ra một chút tình báo đi ra lời nói, cũng coi là không nhỏ giá trị. Điện hạ, hiện tại dẫn bọn hắn đi vào sao? Tên tướng lĩnh này hướng Triệu Hồng hành lễ, khả năng làm phản gia nhập nhân tài của bọn họ đều đã chọn lựa tốt, bất quá những người này kỳ thật cũng là tiền tuyến lãnh chúa chọn còn lại. Đây coi như là một loại bị ngầm đồng ý sự tình đi, dù sao những lãnh chúa này đều tự mình xuất quân đến tiền tuyến chiến đấu, chỉ là ưu tiên mời chào một chút quân địch tù binh nhân tài mà thôi, tính không được cái gì. Mà lại mời chào những người còn lại mới không có nghĩa là liền yếu. Còn có một loại khả năng chính là nhân tài tương đối mạnh nhưng là ánh mắt tương đối cao, không nguyện ý đầu nhập tại yếu kém lãnh chúa thủ hạ. Mà Triệu Hồng liền không giống với lúc trước, Triệu Hồng danh hào cho dù là đặt ở quân địch ở trong cũng là mười phần vang dội, mấy người này mới kỳ thật đối với đầu nhập Triệu Hồng cũng không có bao nhiêu bài xích. Rất nhanh nhân tài bọn họ liền bị dẫn vào, có thể được đưa tới Triệu Hồng người trước mặt mới tự nhiên đều là không kém, thấp nhất đều là đạt đến nhất lưu trình độ nhân tài. Chỉ bất quá muốn vượt qua nhất lưu trình độ, đạt đến đỉnh chạy, vậy liền cơ hội là chuyện không thể nào, mạnh nhất đều không có đạt tới nhất lưu thượng tầng. Nếu như Triệu Hồng thu nạp mấy người này mới, đó chính là bù đắp lãnh địa ở trong lực lượng trung tiên, mà cũng không phải là cao cấp lực lượng. Đúng vậy, những này nhất lưu tầng dưới nhân tài, đặt ở những người khác nơi đó đều có thể nói là cao cấp nhân tài, nhưng ở Triệu Hồng nơi này không đạt được cao cấp. Mấy người này mới ở trên đường thời điểm liền đều làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vậy tại nhìn thấy Triệu Hồng một khắc này, bọn hắn đều phi thường thuận lợi lựa chọn đầu nhập Triệu Hồng. Dù sao đối phương đây chính là Triệu Hồng lãnh chúa, đi theo hắn lăn lộn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Có câu nói rất hay, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Bọn hắn tin tưởng mình tại Triệu Hồng dưới trướng mới có thể có tốt hơn phát huy không gian. Triệu Hồng cùng mấy người này mới đã gặp mặt đằng sau, cũng chỉ còn lại có quân địch bị bắt làm tù binh lãnh chúa. Nhưng ngay lúc tên tướng lĩnh này chuẩn bị để cho người ta đem tù binh cho kéo lên thời điểm, Triệu Hồng lại phất phất tay nói ra, ta tạm thời không thấy quân địch lãnh chúa. Hắn vừa cười vừa nói, ta nghe nói những lãnh chúa này miệng thật cứng rắn, trước đem bọn hắn quan xuống dưới, tại trong phòng tối mặt đợi 3 ngày lại nói. Hắn hiện tại không cần thiết tại những lãnh chúa này trên thân lãng phí thời gian, đối mặt ngoan cố phần tử hay là trước tra tấn mấy ngày lại nói. Hắn hiện tại trọng tâm hẳn là đặt ở tiến công phía trên. Chương 983, cái này kêu là làm bật tận kỳ dụng, 1, chương 983, cái này kêu là làm bật tận kỳ dụng, 1, mặc dù bây giờ lương thảo còn không có vận đến tiền tuyến, nhưng là Triệu Hồng cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn nhất định phải tại quân địch phát hiện mánh khỏe trước đó đánh đối phương một trở tay không kịp. Đúng vào lúc này, bị hắn điều khiển tới Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, phụ tốt mang theo quân đội của bọn hắn chạy tới. Hiện tại Triệu Hồng bên này quân đội cũng đạt tới hơn 100 vạn, là thời điểm tới một lần tiến công. Điện hạ, mặc dù chúng ta trước đó thắng một trận, nhưng là quân địch số lượng vẫn như cũ không ít, chúng ta muốn đánh bại quân địch, thần đề nghị chia ra 3 đường, trung quân xuất quân 700,000, cùng đối phương chính diện chiến đấu. Còn lại 300,000 chia binh 2 đường, đi đường nhỏ đem chúng quanh cỡ nhỏ trung lập thành trì cho chiếm cứ, hình thành một đường phong tỏa tuyến, đoạn tuyệt quân địch dò xét chúng ta tình báo khả năng. Trương Lương hướng Triệu Hồng đề nghị, dạng này, chúng ta chấp hành bước kế tiếp thay đổi tuyến đường thời điểm, quân địch trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Bọn hắn nhưng là muốn thay đổi tuyến đường uy hiếp Lộc Cốc Thành, bước bách tại Tần Thủy Hoàng bên kia hối minh các quân đội trở về thủ, tại thay đổi tuyến đường trước đó nếu là có thể giấu giếm một đoạn thời gian, để quân địch nghĩ là bọn hắn vẫn như cũng là muốn dựa theo nguyên bản lộ tuyến tiến lên, có thể kéo chậm quân địch bố trí công sự phòng ngự thời gian. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, bầu nhụy nói không sai, bất quá chúng ta vẫn như cũ cần phái ra một chi quân đội dựa theo nguyên bản kế hoạch lộ tuyến tiến lên. Câu nói này ra miệng, có chút võ tướng có chút không rõ, điện hạ, nếu là chi quân đội này nhân số quá ít, chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương phát hiện ra, nhưng nếu là quá nhiều, lại sẽ dẫn đến chúng ta quân chủ lực đội sức chiến đấu hạ xuống à? Không sao. Triệu Hồng khoát tay áo, sau đó mới lên tiếng, các ngươi coi là chi quân đội này là vì mê hoặc quân địch. Cái này mấy tên võ tướng nhìn nhau một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Bọn hắn sắc mặt có chút không hiểu, ngược lại là Trương Lương, Hàn Tín, Lý Tinh đám người đã minh bạch Triệu Hồng dụng ý, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trình Giảo Kim vội vàng nói, các ngươi đều biết vì cái gì? Cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi ra để lao chỉnh ta bỏ đi lòng hiếu kỳ. Triệu Hồng nhìn xem Trình Giảo Kim khỉ kia bộ dáng gấp gáp lắc đầu, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ các ngươi quên đi, quân địch tại chúng ta nơi này sắp xếp nội ứng à? Trong khoảng thời gian này đến nay, Cẩm Y Liễu vệ đối với toàn quân đều tiến hành thẩm tra, trừ lúc trước hầu cảnh bên ngoài, còn tìm ra 2 tên nhân tài cùng 4 tên lãnh chúa, đều là bị quân địch sử dụng. Những người này hoặc là chính là thiên tính liền hỏng, hoặc là chính là không vừa lòng với mình địa vị, khả năng lực lại không được, cũng chính là ngu xuẩn. Đương nhiên, có thể là lại ngu xuẩn lại hỏng. Trải qua Triệu Hồng như thế nhắc lên bày ra, Trình Giảo Kim rốt cục hiểu rõ ra, hắn mở miệng nói ra, ha ha ha, cũng là, chúng ta tại thi hành mệnh lệnh trước đó, còn cần đem những này người phản bội cho lừa qua đi. Bọn hắn hiện tại là muốn tận khả năng đối địch quân khởi xướng tập kích bất ngờ, nếu là thay đổi tuyến đường sự tình bị những người này cho nói cho địch nhân, quân địch sớm ở phía trước bố trí công sự phòng ngự cùng bẫy dập, vậy bọn hắn tập kích bất ngờ liền không sinh hiệu. Cho nên những quân địch này nội ứng, bọn hắn nhận được tin tức hẳn là dựa theo nguyên bản kế hoạch hành quân mới đối. Đúng vào lúc này, Hàn Tín đứng dậy, nếu muốn gạt qua những người này, cái kia dứt khoát để bọn hắn phát huy một chút sau cùng tác dụng đi. Thần cho là có thể dùng bọn hắn câu dẫn quân địch đến chúng ta bố trí trong bẫy dập, nhiều hố một chút binh lực địch quân. Tướng quân thế nhưng là đã có kế hoạch. Triệu Hồng nhìn về phía Hàn Tín, trên mặt đối phương lộ ra biểu lộ hiển nhiên là đã nghĩ kỹ kế hoạch, liền chờ Triệu Hồng đồng ý. Đây là tự nhiên, điện hạ chỉ cần lại cho ta 30,000 tinh nhuệ nhân mã, ta nhất định cho điện hạ một cái hài lòng chỉ báo. Hàn Tín hiện tại thủ hạ liền có mấy vạn binh mã, lại cho hắn 30,000 lời nói, hắn còn kém không có bao nhiêu 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân này cũng không phải một con số nhỏ, nếu như là đặt ở những người khác nơi đó, Triệu Hồng có thể sẽ không nguyện ý mạo hiểm. Dù sao thiếu đi 100,000 tinh nhuệ đối với hắn quân đội tới nói đó là tính hủy diệt đả kích. Liên như là cả đời cẩn thận ra cắt lượng không nguyện ý sử dụng từ ngọ gốc kỳ mưu một dạng, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy liền không còn có bắt phạt hy vọng. Bất quá nói ra câu nói này người thế nhưng là Hàn Tín, lấy binh tiên Hàn Tín danh hào để ở chỗ này, Triệu Hồng cũng càng thêm yên tâm một chút. Tốt, nếu nói như vậy, Triệu Hồng nhìn về phía Lý Thế Dân, liền để ý chỉ kính đức mang theo huyền giáp quân tăng thêm mặt khác tinh binh đi thôi. Không có vấn đề. Lý Thế Dân đối với binh tướng giao cho Hàn Tín cũng là không có quá lớn ý kiến, tựa như Triệu Hồng trong lòng nghĩ như thế, vị này chính là binh tiên Hàn Tín. Lý Thế Dân tự nhiên là biết Hàn Tín sự tích, mà lại hắn còn nhiều lần biểu thị qua đối với Hàn Tín ca ngợi. Cũng tỉ như hắn tại đế Phạm Cầu Hiền ở trong viết qua, hắn lấy lục hợp là nhà, là lại hoài âm kế sách ở trong đó hoài âm kế sách chính là Hàn Tín đề ra. Nói cách khác hắn cho là hắn sở dĩ có thể thống nhất thiên hạ, cũng là bởi vì có Hàn Tín tại. Bất quá Lý Thế Dân cũng đã nói Hàn Tín sai lầm, tựa như là Trình Quan Chính Yếu ở trong ghi chép qua, hắn lấy Hàn, Bành Di Lục, không phải cao tổ qua đến dân dạy ý chỉ cũng phải hiểu được xử lý quân thần quan hệ. Ý là hắn cho là Hàn Tín chết cũng không phải là Lưu Bang sai lầm, mà là Hàn Tín không hiểu được xử lý quân thần quan hệ, có quá mức đi quá giới hạn hành vi. Nếu như hắn là Lưu Bang, hắn cũng sẽ lựa chọn đối với Hàn Tín xuất thủ. Đây là xuất phát từ đứng tại quân chủ góc độ bên trên nhìn vấn đề, bất quá Lý Thế Dân liền không có Lưu Bang loại lo lắng này, Lưu Bang là từ tầng dưới chốt làm lên, khai quốc công thần đều là hắn ngày xưa huynh đệ, cho nên mới sẽ có loại tình huống này. Lý Thế Dân ngay từ đầu chính là quý tộc, thủ hạ vẫn luôn là bộ hạ, chính hắn chính là lớn nhất khai quốc công thần, cho nên không có Lưu Bang phiền não. Hiện tại Lý Thế Dân cũng đồng ý, vậy liền không có những người khác gặp lại có dị nghị, Lý Chỉ Cung lập tức xuống dưới chuẩn bị quân đội, mà những người khác cũng đều đi chuẩn bị Triệu Hồng mới chiến lược. Điện hạ có lệnh, lập tức chuẩn bị đại quân xuất phát. Hành quân tiến lên. Theo lính liên lạc thanh âm truyền khắp quân doanh, Triệu Hồng quân doanh ở trong khắp nơi đều là thanh âm huyên náo, tất cả quân đội đều đang chuẩn bị lấy bước kế tiếp hành quân. Mà Lâm Hàng chính là một thành viên trong đó, hắn là hạ quốc một tên uy tín lâu năm lãnh chúa, mà lại nguyên bản hắn vẫn có thể cùng quan lương bọn người đứng tại cùng một thê đội hạ quốc mạnh nhất lãnh chúa một trong. Chỉ bất quá đây hết thảy đều ở phía sau đến phát sinh cải biến. Theo Triệu Hồng hành không xuất thế, toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất chính là các lãnh chúa nhao nhao triệu hoán ra nhị lưu thậm chí nhất lưu nhân tài, trước kia thế nhưng là nhị lưu nhân tài cũng có thể coi là bên trên hiếm thấy chất bảo, hiện tại nhất lưu nhân tài đi đầy đất. Hắn muốn cho là chính mình cũng có thể cùng mặt khác uy tín lâu năm lãnh chúa một dạng, dựa vào chính mình nhiều năm qua nội tình, triệu hồi ra cường lực nhân tài, sau đó đem chữ hàng tài nguyên bồi dưỡng hắn đến đỉnh phong chi lộ. Nhưng lại tại hắn đem tất cả tài nguyên dùng cho bồi dưỡng hắn người đầu tiên mới đằng sau, tên kia nhân tài thế mà lựa chọn phản bội chạy trốn. Chương 983, cái này kêu là làm bật tận kỳ dụng, 2, chương 983, cái này kêu là làm bật tận kỳ dụng, 2, cái này khiến hắn nguyên bản mộng tưởng phá thoái, cái thứ nhất tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài phản bội chạy trốn đằng sau, hắn triệt để cùng thê đội thứ nhất tách rời, rốt cuộc không có cách nào đuổi theo thê đội thứ nhất bước chân. Cũng tỉ như Triệu Hồng đến đằng sau, mỗi một lần cao tầng lãnh chúa họp đều không có kêu lên hắn, cũng bởi vì hắn thực lực không đủ. Loại địa vị này bên trên chênh lệch để hắn không có khả năng tiếp nhận, cũng phi thường không dễ chịu. Hắn bởi vậy tâm sinh tận hận, cũng chính là bởi vậy, tại phương Bắc quốc gia liên minh nhân viên tình báo tìm tới hắn, đồng thời nói có thể cho hắn đại lượng tài nguyên thời điểm, hắn lập tức liền tâm động. Mọi người đều biết bồi dưỡng nhân tài là cần đại lượng tài nguyên mới có thể cho người ta mới tốt nhất vũ khí áo giáp, mới có thể để cho hắn mang theo cường đại quân đội đi luyện cấp. Hắn thấy, Triệu Hồng vì cái gì có thể mạnh như vậy? Không phải liền là bởi vì toàn bộ hạ quốc tài nguyên đều tại hướng trên người hắn nghiêng sao? Nếu như những tài nguyên này là ở trên người hắn cũng tuyệt đối không thể so với Triệu Hồng yếu. Cân nhắc đến những này, cho nên hắn hận thế giới này không công bằng, hắn cảm thấy chính hắn hiện tại thiếu chính là một cái sân khấu. Lâm Hàng lãnh chúa. Ngay tại trong lòng của hắn bố trí thời điểm, Hàn Tín thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là vị kia Hàn Tín, thế là lập tức đổi một bộ sắc mặt, dùng tương đối định nọt ngữ khí nói ra, "Hàn Tín tướng quân chuyên tìm đến tại hạ, không biết có gì phân phó. Nếu là có cái gì ta có thể giúp được bận bịu nhất định giúp." Vị này chính là đặc thù phiên bản Hàn Tín, chỉ cần có thể để Hàn Tín đại nhân cao hứng, hắn đằng sau thời gian không là tốt rồi quá nhiều. Lâm Hàng lãnh chúa, là như vậy. Hàn Tín khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đối với Lâm Hàng nói ra, điện hạ an bài một chút lãnh chúa quân đội cùng ta quân đội còn có đường quân tinh nhuệ tạo thành một chi tiền quân, thế nhưng là lãnh chúa trong quân đội, ta không biết tuyển ai làm tướng lĩnh tốt. Thế là ta nghĩ đến ngươi, Lâm Hàng lãnh chúa là uy tín lâu năm lãnh chúa, lại thêm năng lực không tệ, làm lãnh chúa quân đội tướng lĩnh không thể tốt hơn. Nghe thấy Hàn Tín khen năng lực chính mình không sai, Lâm Hàng lập tức gương mặt dáng tươi cười đứng lên, xem ra vẫn là có người biết Hàn thôi. Hàn Tín tướng quân quá khen, tại hạ và Triệu Hồng lãnh chúa so ra hay là kém không ít. Hàn Tín nghe thấy hắn đằng sau trong lòng cũng tại bán thầm, cái này Lâm Hàng khẩu khí thật lớn, hắn chỉ là khen đối phương tại lãnh chúa bên trong năng lực không tệ, hắn thế mà liền trực tiếp đem chính mình cùng Triệu Hồng lãnh chúa so sánh. Điều này nói rõ trong lòng của hắn, trừ Triệu Hồng bên ngoài mặt khác lãnh chúa căn bản liền không xứng cùng hắn đặt chung một chỗ tương đối. Một cái cấp bậc khó khăn lắm qua cấp 40, thủ hạ một cái cường lực nhân tài đều không có lãnh chúa, thế mà cũng dám như thế tương đối. Thật sự là không biết mùi vị. Bất quá hắn mặt ngoài không có biểu lộ ra, ngược lại nói nếu Lâm Hàng lãnh chúa nguyện ý đảm nhiệm, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Một đám quân đội thu thập xong vật tư đằng sau, do Hàn Tín xuất lĩnh trung quân trước một bước xuất phát, mà Triệu Hồng những quân đội khác thì là tiếp tục chỉnh lý đồ quân đu. Lâm Hàng đối với cái này không có cảm thấy bất kỳ hoài nghi, dù sao hắn chi quân đội này trừ hắn ra, còn có Hàn Tín quân đội, còn có ý chỉ cùng dẫn đầu Huyền Giáp quân, cùng tinh nhuệ đội quân. Cái này hiển nhiên là một chi do tinh nhuệ tạo thành nhiều binh chủng quân đội, không có gì tốt hoài nghi. Chỉ bất quá hắn lại xuất phát trước đó, đem một phong thư giao cho mình thân tín, sau đó để hắn giấu ở trong quần áo túi, tại xuất chinh trong hỗn loạn, tên này thân tín thừa cơ thoát ly đội ngũ, trốn đi thật xa. Phía trước quân sau khi xuất phát, Triệu Hồng chỗ hậu quân cũng bắt đầu xuất phát. Chỉ bất quá đám bọn hắn xuất phát phương hướng cùng Hàn Tín bọn hắn không giống nhau lắm, bọn hắn hơi chệch hướng một chút vị trí. Chỉ là trên tổng thể, bây giờ còn không có người nhìn ra có vấn đề gì, hơi chệch hướng một chút mà thôi, có khả năng Triệu Hồng là muốn tiến công quân địch cánh bên đâu. Bởi vậy giám thị lấy Triệu Hồng đại quân quân địch trinh sát hiện tại cũng không có hướng mình người phản hồi. Triệu Hồng cưỡi ngọc bình, tại trong quân đội phi thường dễ thấy, quân địch trinh sát lúc này đem chính mình ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Nhưng những người này có thể nghe không được Triệu Hồng nói lời. Mã Đinh sau khi tử vong quân địch liền đánh mất tại toàn quân ở trong trực tiếp nghe lén quân địch tướng lĩnh bản sự. Triệu Chu Chiêm Cơ tới. Triệu Hồng hướng bên cạnh binh sĩ ra lệnh, rất nhanh Chu Chiêm Cơ cưỡi ngựa đi tới Triệu Hồng bên người. Điện hạ, ngài có chuyện tìm ta? Ân, để người của Cẩm Y vệ tán tại quân đội chúng ta chung quanh, từ từ thanh lý quân địch trinh sát. Là. Chu Chiêm Cơ tại lĩnh mệnh đằng sau liền thả chậm mã tốc. Nếu Triệu Hồng là để Cẩm Y Lệ vệ lập thủ, vậy khẳng định là muốn bí mật tiến hành chuyện này, hắn phải lấy trong Cẩm Y Lệ vệ ám hiệu đến hạ lệnh. Chờ hắn rời đi về sau, Triệu Hồng lại đem Trương Lương gọi bên người. Bất quá lần này không phải muốn cho Trương Lương bố trí nhiệm vụ gì, mà là đơn thuần mê hoặc đối thủ một cái thôi, không phải vậy chỉ là phân phó Chu Chiêm Cơ có chút quá khả nghi. Cho dù quân địch cũng không biết Chu Chiêm Cơ thân phận. Chu Chiêm Cơ từ khi bị Triệu Hồng triệu hoán đi ra, còn không có tại đại chúng trước mặt lộ ra mặt, lại thêm hắn là Minh Triệu nhân tài, tư chỉ thông giám bên trong cũng không có ghi chép. Cho nên trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản là không có người biết Chu Chiêm Cơ là ai. Mà đổi thành bên ngoài một bên Hàn Tín quân đội, bọn hắn dọc theo con đường này hành quân đều vô cùng thuận lợi, bởi vì có Lâm Hàng cho thư. Quân địch đối với Hàn Tín quân đội động tĩnh có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tại biết bọn hắn động tĩnh tình huống dưới, quân địch ngược lại không đổi, lựa chọn một bước làm gì chắc đó, tại bọn hắn tuyến đường hành quân phía trên tìm kiếm địa phương tiến hành mai phục. Lâm Hàng tại hành quân trong quá trình không ngừng mà đi vào Hàn Tín bên người cùng hắn nói chuyện tiếm, mà lại càng trò chuyện càng khởi kình. Hàn Tín ngược lại là cũng không có quét hắn hưng, cười câu được câu không đáp lời, cái này khiến Lâm Hàng càng thêm kích động. Hắn khát vọng loại này được công nhận cảm giác. Chỉ là hắn không có phát hiện, ngay tại hắn cùng Hàn Tín nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, không ngừng mà có đường quân thoát ly đội ngũ. Rẽ đường nhỏ hướng phía trước mà đi. Trung quanh trinh sát đều bị Cẩm Y Lệ vệ cho thanh lý đi, lại thêm những này đường quân lúc rời đi là mặt khác đường quân cùng Huyền Giáp quân làm yểm hộ, tại bọn hắn che chắn phía dưới, những lãnh chúa này quân đội căn bản không ai có thể trông thấy thoát ly người của quân đội. Lúc này Lâm Hàng còn tại chỉ điểm Giang Sơn, hắn thậm chí có chút đem chính mình bày tại cùng Hàn Tín cùng một đẳng cấp vị trí bên trên. Triệu Hồng quân đội thì là tại bọn hắn hậu phương bên phải một con đường khác bên trên, trung quanh bọn họ trinh sát đã bị Cẩm Y Lệ vệ dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại bọn hắn thoát ly lộ tuyến cũng sẽ không bị đối phương phát hiện. Mà đối phương phát hiện chính mình trinh sát biến mất, đến dò xét ra đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại là thời điểm áp dụng kế hoạch. Tất cả mọi người nghe lệnh, hướng phía trước bên phải hành quân. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, đại quân thay đổi tuyến đường hướng một bên khác tiến lên. Các binh sĩ mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là dựa theo mệnh lệnh hành quân, trong quân ngược lại là có chút lãnh chúa không hiểu, nhưng nếu là Triệu Hồng mệnh lệnh, cũng không có người nghi vấn, đại quân cứ như vậy nhanh chóng hướng Triệu Hồng trong kế hoạch phương hướng tiến lên. Chương 984, ngươi đúng là muội nhử, 1, chương 984, ngươi đúng là muội nhử. Một, ngay tại Triệu Hồng xuất quân đến tập kích điểm bên ngoài thời điểm, Hàn Tín bên kia cũng mang theo quân đội ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Hàng, mở miệng nói ra, chúng ta cần phái ra một chi quân tiên phong, dò xét phía trước rừng cây tình huống. Lâm Hàng nghe thấy Hàn Tín lời nói hơi kinh ngạc, chỉ mình nói ra, ý của tướng quân là, để cho ta đi đảm nhiệm cái này quân tiên phong tướng lĩnh. Hàn Tín nhẹ gật đầu, sau đó mới lên tiếng, Lâm Hàng lãnh chúa thực lực không kém, chỉ bất quá trước đó thiếu khuyết thủ hạ tướng lĩnh cùng quân đội thôi. Dạng này, ta để ý chỉ cung xuất lĩnh Huyền Giáp quân, còn có hầu cảnh tướng quân cùng với các lãnh chúa quân đội cùng ngươi cùng một chỗ hành quân, cái này có thể khoảng chừng 5 vạn người, nhiều như vậy quân đội tạo thành quân tiên phong ta cũng yên tâm một chút. Lâm Hàng nghe xong hai mắt tỏa sáng, rốt cục có người tán thành hắn, hơn nữa còn là đặc thủ phiên bản Hàn Tín. Hàn Tín là ai? Hắn nhưng là hán lớp 10 kiệt, bị Triệu Hồng xưng là nhân tài kiệt xuất nhân tài. Quả nhiên chỉ có người tài giỏi như thế mới có thể nhìn ra trình độ của hắn. Tốt. Đã như vậy, ta liền trước một bước đi về phía trước quân, cùng tướng quân hai bên hình thành thế đối chọi. Vô luận một bên nào nhận công kích cũng có thể nhanh chóng trợ rút. Trước mặt cánh rừng cây này địa thế hung hiểm, mặc dù cũng không phải là tuyệt địa, nhưng là lại hướng phía trước chính là nhất tuyến thiên địa hình, ta làm mồi nhử trước thông qua nhất tuyến thiên địa hình, nếu là quân địch có mai phục cũng tốt đường vòng đánh lén quân địch hậu phương. Có thể là bởi vì nóng lòng biểu hiện mình, bị Hàn Tín công nhận Lâm Hàng hơi nhiều lời, đem trong lòng mình suy nghĩ kế hoạch tất cả đều nói ra. Hàn Tín nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lâm Hàng lãnh chúa nói cực phải, trước mặt một đường này trời sơn cốc hai bên cũng không phải là rất cao, chúng ta không cần bước lên lớn như vậy hiểm, quân tiên phong bình thường từ giữa đó trải qua, ta xuất quân chia binh từ hai bên sở lên núi. Chỉ là khổ Lâm Hàng lãnh chúa làm mồi nhử, nếu là quân địch có mai phục ta cũng tốt trực tiếp từ phía sau khởi xướng tiến công. Nếu là có thể nhờ vào đó đánh một trận thắng trận, cái kia Lâm Hàng lãnh chúa tuyệt đối là công đầu. Coi như quân địch không có mai phục, chỉ cần Lâm Hàng lãnh chúa nguyện ý làm cái này quân tiên phong, ta cũng làm hướng điện hạ vì ngươi tranh công. Không sao. Lâm Hàng lúc này lộ ra hiên ngang lẫm liệt, bất quá là vì thắng lợi thôi, ta nguyện ý hy sinh. Nhưng mà trong lòng của hắn biết, ở đâu là cái gì nguyện ý hy sinh, hoàn toàn là bởi vì hắn là phương Bắc quốc gia liên minh tại Triệu Hồng trong trận doanh nội ứng thôi, mà lại cấp bậc còn không thấp. Hắn nhưng là biết quân địch ở nơi nào. Dù sao căn cứ tình báo của hắn, quân địch hiện tại cũng không có ở phía trước nhất tuyến thiên mai phục, đặc biệt là hắn chờ sẽ trả sẽ phái người truyền tin, nói rõ Hàn Tín chia binh thanh lý nhất tuyến thiên trên núi, cứ như vậy, quân địch căn bản cũng không có thể sẽ đi nhất tuyến thiên, hắn an toàn rất. Tại biết tuyệt đối an toàn tình huống dưới, hắn có thể tại nhiều như vậy lãnh chúa cùng nhân tài trước mặt lộ mặt, hắn hận không thể loại chuyện này nhiều đến một chút. Tốt. Nếu Lâm Hàng lãnh chúa như thế dũng mãnh, ta tại chiến báo ở trong tự nhiên nhiều nhớ một bút, chúng ta từ nhất tuyến thiên hai bên sở qua đi qua cần thời gian, còn xin Lâm Hàng lãnh chúa thông qua nhất tuyến thiên đằng sau tại Lạc Hàng Than dừng lại một đêm, chúng ta ngày mai liền chạy đến tụ hợp. Không có vấn đề. Lâm Hàng biết sở qua rừng cây cùng nhất tuyến thiên trên núi cần một chút thời gian, ngày thứ hai lại đến tụ hợp không thể bình thường hơn được. Vậy ta đây liền mang theo quân đội lên đường. Lâm Hàng sau khi nói xong xuất quân xuất phát, tất cả lãnh chúa quân đội cùng ý chỉ cùng dẫn đầu huyền giáp quân đều bị hắn mang đi, Hàn Tín thì là xuất lĩnh lấy quân đội của mình cùng còn lại tinh binh, ở hậu phương chậm rãi hành quân. Hắn xuất lĩnh quân đội rất nhanh liền đạt tới nhất tuyến thiên hai bên, hắn nhìn phía trước dốc cao, bên người một tên tướng lĩnh hỏi, chúng ta muốn trước phái ra trinh sát dò xét, sau đó lại hướng lên thanh lý sao? Hàn Tín lúc này lại là lắc đầu, hiện tại lãnh chúa quân đội đều đã bị Lâm Hàng mang đi, hắn cũng sẽ không cần giả bộ. Để trinh sát đi dò xét là được rồi, đại quân tiếp tục đi tới, không cần dừng lại, mãi cho đến Lạc Hàng Than phụ cận lại nghỉ ngơi chờ đợi. Là cái này Lạc Hàng Than là bởi vì trước đó Hoa Anh đảo lãnh chúa có rất nhiều đường hàng hải ở chỗ này gặp nạn, bởi vậy mới đặt tên là Lạc Hàng Than. Cái này cũng mặt bên nói rõ địa phương này đường thủy hung hiểm, cũng không phải là thường nhân có thể khống chế. Bất quá có lẽ là bởi vì Lâm Hàng vận khí tương đối tốt, khi hắn đến nơi đây đằng sau, chỉ nhìn thấy thủy vị hạ xuống trần trụi ra lòng sông. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, tại thủy vị hạ xuống đằng sau ngược lại là có chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Dựa theo nguyên bản đường sông độ rộng, bọn hắn nhánh đại quân này muốn đóng quân xuống dưới còn cần chặt cây nhất định số lượng rừng cây mới có thể có đủ nhiều địa phương hạ trại. Nhưng bây giờ cũng không cần, cũng may gần nhất chính là mùa khô, mưa xuống giảm bớt, nước sông độ rộng cũng có chỗ hạ xuống, bọn hắn mất đi rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá hắn cái này một đóng quân, chính là 2 ngày thời gian. Trong thời gian 2 ngày này Hàn Tín đều không có mang theo quân đội đến, để trong lòng của hắn có một tia lo nghĩ. Hắn tìm được ý chỉ cùng, do hỏi, bất chỉ tướng quân, vì sao Hàn Tín tướng quân đến bây giờ còn không có động tĩnh, cũng không có phái người đến đây? Ý chỉ cung chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó buồn bực thanh âm nói ra, ta cũng không biết, khả năng trên núi địa hình phức tạp, tìm kiếm không dễ. Nếu ý chỉ cung đều nói như vậy, Lâm Hàng cũng chỉ có thể gật đầu nói, vậy chúng ta liền đợi thêm 2 ngày đi, 2 ngày sau đó nếu là Hàn Tín tướng quân còn chưa tới tập hợp, chúng ta liền đi tìm hắn, như thế nào? Ý chỉ cung nhẹ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Lâm Hàng biết ý chỉ cung tính cách, cho dù là cùng Lý Thế Dân cũng là nói 10 phần điếu, cho nên hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới. Ngược lại là tại một ngày này ban đêm, hắn quân doanh ở trong nên đón một cái khách không mời mà đến. Khi hắn từ bên ngoài trở lại quân doanh ở trong lúc, một bóng người lại đã sớm chờ đợi ở đây. Đại nhân. Khi nhìn đến bóng người này thời điểm, Lâm Hàng lập tức nên đón tiếp lấy, nguyên bản tự xưng là có thể cùng Triệu Hồng đánh đồng hắn, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy cười làm lành, tư thái thấp đến một cái trình độ. Vì cái gì quân doanh này bên trong chỉ có quân đội của ngươi, Triệu Hồng quân đội đâu? Người này xem như phương Bắc quốc gia liên minh cao tầng, nắm trong tay hạ quốc gián điệp tất cả mọi chuyện, mà lại thiên phú của hắn là có thể tiến hành cự ly ngắn truyền tống, phương này liền hắn cùng hạ quốc nội ứng trực tiếp nói chuyện với nhau, cũng chính là như vậy, bọn hắn xếp vào tại hạ quốc nội ứng tất cả đều là cùng hắn một tuyến liên hệ, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Bẩm đại nhân lời nói, đường quân tinh nhuệ nhất huyền giáp quân ngay tại quân doanh ở trong, chỉ bất quá đám bọn hắn trú đóng ở bên ngoài. Nghe thấy Triệu Hồng quân đội cũng tại, người này mới hơi thở dài một hơi, hắn tại phát hiện quân doanh này bên trong có đại lượng nội ứng của bọn hắn thời điểm, còn tưởng rằng sự tình bại lộ. Chính là bởi vậy hắn mới vội vã sử dụng thiên phú đi vào quân doanh ở trong cùng Lâm Hàng gặp nhau, chính là vì xác định chuyện này. Chương 984, ngươi đúng là mồi nhử, 2, chương 984, ngươi đúng là mồi nhử, 2, nếu là nơi này chỉ có nội ứng của bọn hắn, đó chính là những người này đều bại lộ, hắn nhất định phải cân nhắc đem những người này đem từ bỏ. Nhưng bây giờ Lý Thế Dân thủ hạ mạnh nhất tinh nhuệ cũng tại, vậy đã nói rõ Triệu Hồng không phải muốn đem chi quân đội này cho lừa giết. Nếu không Huyền Giáp quân sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là hẳn là mai phục tại nơi nào đó, chuẩn bị đem nơi này binh sĩ tất cả đều giết hết. Nếu như là hắn căn bản liền sẽ không để Lâm Hàng mang theo những người này đi trước một bước, mà là sẽ để cho hắn buông lòng cảnh giác, sau đó lấy Hàn Tín quân đội tăng thêm Đường quân cùng một chỗ đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Dạng này có thể đem phe mình thương vong xuống đến thấp nhất. Cái kia Triệu Hồng xuất lĩnh quân đội đâu? Ngươi có hay không nhận qua tin tức của bọn hắn? Từ khi bọn hắn trinh sát đều bị thanh lý xong sau, bọn hắn hiện tại liền cần suy đoán Triệu Hồng bọn hắn tuyến đường hành quân, hắn sớm đến hỏi một chút Lâm Hàng bên này tương đối tốt. Làm cùng một cái người trong liên minh, Lâm Hàng hẳn là sẽ biết một chút càng nhiều tình báo. Triệu Hồng xuất lĩnh quân đội tại chúng ta hậu phương, chúng ta chi quân đội này thuộc về quân tiên phong, nếu như các ngươi tập kích chi quân đội này, bọn hắn liền sẽ lập tức đến đây bọc đánh đường lui. Nói đến đây, Lâm Hàng trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng nói, đại nhân, nếu như các ngươi giả bộ tiến công quân tiên phong, trên thực tế ở chúng quanh thiết hạ mai phục, chuẩn bị vây đánh quân địch một đợt đâu. Người này trầm tư một lát, sau đó nói, là một cái biện pháp, địa hình nơi này mặc dù không phải hoàn mỹ gì phục kích địa hình, nhưng chiến cơ chớp mắt là qua, chúng ta cũng rất khó thu hoạch được mai phục cơ hội. Hàn Tín xuất lĩnh quân đội lúc nào mới có thể chạy đến? Nếu là chúng ta muốn đối với chi quân đội này khởi xướng tiến công, chỉ có thể ở Hàn Tín quân đội cũng ở thời điểm, không phải vậy hiệu quả không tốt. Cái này nói lên cái này, Lâm Hằng cũng có chút không chắc, bất quá hắn rất nhanh tiếp tục nói, bất quá tiếp qua 2 ngày nếu như hắn còn không có chạy tới nói, chúng ta liền sẽ đi tìm hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không quá kéo dài. Căn cứ Huyền Giáp quân tướng lĩnh ý chỉ cung nói tới, lại có 2 ngày Hàn Tín không sai biệt lắm sẽ tới nơi này. 2 ngày a người kia hơi suy tư một chút, sau đó nói, 2 ngày thời gian không sai biệt lắm đủ chúng ta bố trí, đến lúc đó ngươi theo kế hoạch làm việc. Hắn cùng Lâm Hàng 2 người đúng rồi một chút kế hoạch của bọn hắn, tại hoàn thiện một chút chi tiết đằng sau nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải muốn rời đi. Phía sau hắn một đạo cổng truyền tống xuất hiện, hắn cái thiên phú này chỉ có thể để hắn ngắn ngủi truyền tống, đến thời gian là sẽ bị cưỡng chế đưa về, mà lại thời gian này còn không thể khống chế. Nếu như không tới thời gian, hắn gặp phải nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tránh né. Xem như Triệu Hồng kỹ năng kia hạ vị đi. Theo cổng truyền tống xuyên qua thân thể của hắn, thân hình của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành hư ảnh biến mất tại đại trướng ở trong, tựa như là cho tới bây giờ đều không có tới qua một dạng. Chờ hắn biến mất đằng sau, Lâm Hàng vẫn luôn uốn lên eo rốt cục đứng thẳng lên, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, thậm chí còn có một ít tự hào cảm giác. Tựa như là vì phương Bắc quốc gia liên minh làm những chuyện này là vinh quang của hắn bình thường. Hiện tại bọn hắn kế hoạch đã xác định hoàn tất, cũng chỉ các loại thời gian đến cùng Hàn Tín xuất hiện. Mà liên tại hắn chờ đợi ngày thứ hai, Úy Chỉ Cung liền đi tới trước mặt hắn. Chúng ta thu đến truyền tin, Hàn Tín tướng quân đã tìm kiếm hoàn tất, ngay tại chạy đến, dự tính ngày mai đến quân doanh, chuẩn bị khởi hành. Tốt. Lâm Hàng cố làm ra vẻ nhẹ gật đầu, hiện tại hắn mới là cái này quân tiên phong tướng lĩnh, Úy Chỉ Cung chỉ là hắn phó tướng thôi, hắn không có khả năng tại Úy Chỉ Cung trước mặt biểu hiện được mềm yếu. Đây chính là quan hệ đến chi quân đội này ở trong quân quyền vấn đề, nếu như hắn biểu hiện mềm yếu rồi, đám binh sĩ kia liền sẽ không nghe hắn lời nói mà là cảm thấy Úy Chỉ Cung càng có quyền uy. Đương nhiên, Úy Chỉ Cung đối với những chuyện này không thế nào mất cảm, cũng lời phản ứng Lâm Hàng, hắn chỉ là đem chính mình hẳn là truyền đạt cho truyền đạt ra đi, về phần Lâm Hàng là phản ứng gì, hắn không quan tâm. Vào lúc ban đêm Lâm Hàng liền đem nhận được tin tức thông qua mật tín cho truyền ra ngoài, các loại phương Bắc quốc gia liên minh thu đến tin tức này đằng sau khẳng định sẽ mang người tại lòng sông phụ cận bố trí mai phục. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng là một bên khác, phương Bắc quốc gia liên minh trong quân đội, lúc này lại sinh ra một chút tranh chấp. Tranh chấp một phe là Vương Bảo Bảo, một phương khác thì là Duy Khâm Thắc Lợi, hai người bọn họ đều là hối minh các 20 ẩn sĩ một trong. Vương Bảo Bảo cao mày mở miệng nói ra, nơi này thủy vị hạ xuống có chút quá lớn, liền xem như mùa khô cũng không trở thành hạ xuống nhiều như vậy, ta đề nghị phái ra khinh kỵ hướng thượng du mà đi, do xét thủy vị hạ xuống nhiều như vậy nguyên nhân. Khả Duy Khâm Thác Lợi nắm giữ bất đồng ý kiến, hắn nói ra, căn cứ Lâm Hàng cho chúng ta tình báo, Hàn Tín quân đội ngày mai liền đến, chờ bọn hắn tập kết đằng sau bước kế tiếp chính là chỉnh đốn sau đó đại quân xuất phát hành quân, đến lúc đó nơi nào còn có cơ hội tập kích. Trước ngươi cũng đã nói, cái kia Hàn Tín dùng binh như thần, bây giờ bọn hắn là tiến công một phương, ngay tại quân địch trên địa bàn, khẳng định sẽ bảo trì tùy thời có thể phòng thủ trận hình tiến lên, ngươi xem bọn hắn qua một cái nhất tuyến thiên sở qua cỡ nào cẩn thận. Hiện tại chúng ta có thể thừa dịp quân địch mỏi mệt, lại trận hình lỏng lẻo mai phục đánh lén, chờ bọn hắn chỉnh đốn xong sau vậy liền hoàn toàn không có cơ hội. Nơi này thủy vị hạ xuống mặc dù có chút nhiều, nhưng vẫn là tại mùa khô bình thường phạm vi bên trong, nếu như chúng ta lo lắng nhiều như vậy lời nói sẽ phải thua trận chiến tranh này. Vương Bảo Bảo thở dài một hơi, Duy Khâm Thác Lợi nói không sai, con sông này thủy vị hạ xuống phạm vi đúng là tại mùa khô bình thường phạm vi bên trong, hiện tại cũng chính là mùa khô. Nhưng là để hắn đem lòng sinh nghi chính là trên lòng sông bùn đất quá ướt nhuận, cái này khiến hắn quả thực có chút không yên lòng. Duy Khâm Thác Lợi nói cũng rất có đạo lý, bọn hắn hiện tại nếu như lựa chọn ổn trọng lời nói, vậy sẽ phải vứt bỏ một cái rất tốt chiến cơ. Bây giờ Triệu Hồng cùng Tần Thủy Hoàng hai người chiến lược địa vị trao đổi, hắn đem phụ đợi thật lâu người đều điều đến chính mình chiến tuyến này bên trên, về mặt thực lực liền đã vượt qua bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn đánh bại Triệu Hồng lời nói, vậy cũng chỉ có thể hơi mạo hiểm một chút, mà lại chỉ là thổ nhưỡng ướt át, kỳ thật cũng không phải là một cái rất mạnh hữu lực điểm đáng ngờ. Nước sông có lúc cũng sẽ theo dòng nước mà ba động. Hắn lại như thế ở trong lòng thuyết phục chính mình. Vậy được đi, nếu đối phương là 10 vạn đại quân, như vậy chúng ta nhóm đầu tiên tiến công binh sĩ liền cũng phái ra 100,000 đi, tại có nội ứng hỗ trợ tình huống dưới, lại thêm Hàn Tín bọn hắn binh sĩ mỏi mệt, cũng đủ rồi. Còn lại 700,000 đại quân ngay tại bên cạnh mai phục, nếu là cái kia Triệu Hồng xuất quân đến đây trợ giúp, vậy chúng ta liền lập tức xuất kích, bọc đánh bọn hắn đường lui. Cho bọn hắn tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Ha ha. Tốt. Duy Khâm Thác Lợi cười to một tiếng, sau đó nói, đây mới là ta chỗ nhận biết vị tướng quân kia thôi. Tiên Phong cái kia 10 vạn đại quân, liền do ta đến thống lĩnh tốt. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không bị bọn hắn nhìn ra mánh khỏe. Chương 985, hắn cũng có được hành quân gấp thiên phú, 1, chương 985, hắn cũng có được hành quân gấp thiên phú, 1, tại Hàn Tín bên kia chấp hành kế hoạch trong khoảng thời gian này, Triệu Hồng chỗ quân đội nhanh chóng hành quân, hắn cơ hồ là tại nghiền ép tất cả binh sĩ tiềm năng. Nhưng cứ như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không đủ. Lúc này Lý Thế Dân đã mở ra hắn kỹ năng, ngày càng chậm dặm, có thể Triệu Hồng hay là đối với tốc độ này không hài lòng lắm. Nói lên hành quân gấp, đại đa số người khả năng trước tiên phản ứng chính là Hạ Hầu Uyên, dù sao Hạ Hầu Uyên nhiều lần xuất quân gấp giúp tiếp viện chiến trường, danh xưng 3 ngày 500, 6 ngày 1000 tại Hán đại vậy nhưng gọi là hành quân gấp điển hình. Nhưng là Lý Thế Dân hành quân gấp nhưng so sánh Hạ Hầu Uyên độ khó còn muốn lớn. Hắn đang truy kích Tống Kim Cương trong lúc đó, xét xử ghi lại thế nhưng là một ngày đêm đi hơn 200 dặm. Trong lúc này còn đã trải qua 8 trận to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Dựa theo tính toán, Hạ Hầu Uyên 1000 Hán bên trong đại khái là 413 cây số, 6 ngày 1000 Hán bên trong, bình quân một ngày là 69 cây số. Cái này đã rất khủng bố. Nhưng Lý Thế Dân trong ghi chép, một ngày hành quân 200 đường bên trong, chuyển đổi thành hiện tại cây số đó chính là 106 cây số, hành quân này tốc độ so Hạ Hầu Uyên nhanh hơn rất nhiều. Bất quá kỹ năng loại vật này, có một ít là có thể được ra, Triệu Hồng cũng không cần thiết xoắn suýt sử dụng cái nào, tất cả đều thêm tại binh sĩ trên thân là được. Sử dụng lâm thời triệu hoán, liên quan nhân tài Tào Tháo, chủ thuộc tính lựa chọn thông soái. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn, hắn muốn đồng thời đem Lý Thế Dân cùng Hạ Hầu Uyên kỹ năng tất cả đều dùng đến. Ngay tại lúc hắn nhanh chóng quét mắt một chút lần này lâm thời triệu hoán tuyển hạng thời điểm, nhưng trong lòng có chút thất vọng, thế mà không có ra Hạ Hầu Uyên. Hắn cái này lâm thời triệu hoán chỉ là lựa chọn chủ thuộc tính thống soái nhân tài, cũng không phải là nhất định xuất hiện mình muốn nhân tài, mà lần này năm cái tuyển hạng ở trong cũng không có xuất hiện Hạ Hầu Uyên. Hắn cũng không có cách nào, Tào Tháo thủ hạ thống soái nhân tài cũng không ít, đặc biệt là giống Trương Mạc loại này chỉ là đã từng đợi qua người cũng tại liên quan triệu hoán bằng nở ở trong, kéo xuống Hạ Hầu Uyên xác suất. Hắn kỹ năng đều đã dùng, hiện tại cũng không thu về được, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Cũng may lần này liên quan nhân tài ở trong còn có một người có thể phù hợp yêu cầu của hắn. Ta lựa chọn Tào Nhân. Rất nhiều người tại nhìn thấy Tào Nhân thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là thủ thành chi tướng, liền liên mỗ một cái khen ngợi như nước thủy triều trong trò chơi. Hắn kỹ năng cũng là gọi là chú đóng ở, nhưng trên thực tế, Tào Nhân tại thời gian trước phi thường am hiểu buôn tập cùng tiến công, trận quan độ ở trong chính là hắn xuất lĩnh binh sĩ buôn tập chiếm cứ mấu chốt yếu đạo, ngăn cản bị Viên Thiệu phái ra lưu bị quân đội, lúc này mới bảo vệ Tào Tháo cánh bên không bị tiến công. Còn có Tào Tháo trên địa bàn nhiều lần phản loạn cũng đều là Tào Nhân hành quân gấp tiến đến bình định, hắn cũng là một tên am hiểu hành quân gấp tướng lĩnh. Chỉ bất quá đến Tam Quốc đỉnh lập thời kỳ, hắn bắt đầu từ am hiểu tiến công tướng lĩnh chuyển biến trở thành thủ thành tướng lĩnh. Cũng có một số người nói Tào Nhân chú đóng ở hoàn toàn là gặp Quan Vũ, loại thuyết pháp này có đúng hay không? Cùng Quan Vũ rằng có trong lúc đó là Tào Nhân thủ thành kỹ thuật thời kỳ đỉnh phong, cũng chính là trong khoảng thời gian này hắn đem chính mình thủ thành lý niệm hoàn toàn thực tiễn đi ra. Nếu như không phải hắn bày ra lấy hẳn phải chết, chìm bạch mã minh ước đến ổn định quân tâm, nếu như không phải hắn đối với thủ thành điều hành đạt tới hoàn mỹ, tương phản hai thành chỉ sợ sớm đã ném đi, Tào Tháo chỉ sợ cũng bị ép rời đô. Nhưng sớm tại Giang Lăng bảo vệ chiến thời điểm, hắn đối mặt Chu Du đại quân liền đã bày ra đối với phòng thủ phương diện này thiên phú. Hiện tại cũng không cần Tào Nhân thủ thành năng lực, Triệu Hồng Chi hy vọng Triệu Hoán đi ra Tào Nhân mang theo lúc đầu kỹ năng thiên phú, có một hai cái hành quân gấp tăng thêm kỹ năng. Theo thật sự là hắn định, rất nhanh Tào Nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây vòng chín kim bối khảm sơn đao, người khoác vảy cá huyền quang giáp, giáp tầng lá trồng dày đặc, trước ngực một phương đầu hổ che đậy tâm kính, thắt eo thuộc đồng sư rất mang đầu vai linh bài, dưới gối long lân hĩnh, toàn thân trên dưới không một chỗ không khỏa thiết giáp. Điện hạ, Tào Nhân vừa xuất hiện liền lập tức hướng Triệu Hồng hành đại lễ, còn xin điện hạ phân phó. Triệu Hồng nhìn về hướng mặt của hắn tấm, hy vọng Tào Nhân kỹ năng ở trong mang theo hành quân gấp một loại, đây là đang lâm thời triệu hoán tuyển hạng ở trong, có khả năng nhất có được loại này kỹ năng nhân tài. Thủ thành chi tướng Tào Nhân 4-5 cấp điểm võ lực, 1.6 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 2 thống soái giá trị, 209 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 26 mưu trí giá trị, 128 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 12 nội chính giá trị, 154 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 15 điểm mỹ lực, 85 thăng cấp không gia tăng bắt môn kim tỏa khi Tào Nhân đóng giữ lúc, toàn quân điểm võ lực tăng lên 15 điểm. Nhận được viễn chỉnh tổn thương lúc, trình độ phòng ngự tăng lên 15 bị bay. Công lúc, quân địch số lượng mỗi so phe mình nhiều 2000 người lúc, Tào Nhân thống soái tăng lên 3 hạn mức cao nhất 1 năm hổ báo đốc thống trưởng thành kỹ, thống lĩnh kỵ binh hoặc là thương binh lúc, mỗi khi trải qua một trận chiến đấu sẽ làm trong quân đội tất cả kỵ binh cùng thương binh điểm võ lực tăng lên 0.1 cực tốc buôn tập khi Tào Nhân chỗ quân đoàn lấy buôn tập làm mục đích hành quân lúc, hành quân tốc độ tăng lên 20 tập kích xác suất thành công tăng lên 20 giống như thành. Đồng. Tình huống cùng Triệu Hồng nghĩ quả nhiên không sai biệt lắm, Tào Nhân phần lớn kỹ năng đều là dùng phòng thủ làm chủ. Đây cũng là bởi vì hắn thủ thành thật sự là quá nổi danh. Cũng may Triệu Hồng muốn kỹ năng có ngẫu nhiên đi ra, nếu không lần này lâm thời triệu hoán coi như tác dụng không lớn. Triệu Hồng đem Tào Nhân nâng đỡ, sau đó nói: "Tử Hiếu, chúng ta bây giờ ngay tại hướng quân địch thành trì bố tập, còn xin ngươi mở ra chính mình kỹ năng, cho chúng ta quân đội gia tăng hành quân tốc độ." Tào Nhân nhẹ gật đầu, hắn mặc dù là lần thứ nhất bị Triệu Hồng cho triệu hoán đi ra, nhưng là hệ thống đã nói cho hắn tình huống nơi này, lại thêm Tào Tháo cũng tại Triệu Hồng thủ hạ làm việc, hắn tự nhiên là nghe lệnh của Triệu Hồng. Có Tào Nhân cùng Lý Thế Dân kỹ năng tăng thêm, quân đội của bọn hắn hành quân tốc độ đã đi tới một cái thường nhân không thể nào hiểu được tình huống. Quân đội của bọn hắn tựa như là quỷ mị đồng dạng tại trên con đường xuyên thẳng qua, thậm chí bộ binh bị bọn hắn chạy ra kỵ binh mới có tốc độ. phát sóng trực tiếp khán giả chỉ nhìn thấy Triệu Hồng quân đội tại trên địa đồ nhanh chóng di động, để bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Triệu Hồng kỵ binh đột nhiên thay đổi tuyến đường hướng một bên khác hành quân. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ ràng chi quân đội này tình huống thời điểm, tất cả người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo, đây là Triệu Hồng quân chủ lực đội. Gian lận đi. Đây quả thật là bộ tốt có thể có hành quân tốc độ sao? Ta thế nào cảm giác Triệu Hồng lãnh chúa tựa như là đang bật học chơi game một dạng. Xác thực, chỉ nghe thấy bĩu một tiếng, Triệu Hồng lãnh chúa quân đội liền mở ra gấp đôi nhanh. Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đúng không? Triệu Hồng lãnh chúa sự tình, có thể để làm bật học sao? Không đúng, Triệu Hồng lãnh chúa lúc này quân chủ lực đội chạy hướng nguyên bản phương hướng, đây không phải là đem Hàn Tín bọn hắn quân đội nhét vào bên kia tứ cố vô thần. Triệu Hồng lãnh chúa làm như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn, chỉ là chúng ta không biết thôi. Chương 985, hắn cũng có được hành quân gấp thiên phú, 2, chương 985, hắn cũng có được hành quân gấp thiên phú, 2, hiện tại thay đổi tuyến đường, bên kia thành trì đều là trung lập thành trì đi. Giống như không có cái gì chiến lược giá trị. Ta cũng không biết Triệu Hồng vì sao sẽ như vậy hành quân, nhất định có cái gì chúng ta không biết tình báo. Bởi vì Hối Minh các tình báo đối với Phương Bắc Quốc gia Liên minh là không công khai, cho nên Phương Bắc Quốc gia Liên minh cao tầng cũng không biết Hối Minh các tình huống cụ thể. Bọn hắn tại nhìn thấy Triệu Hồng thay đổi tuyến đường thời điểm mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hướng Hối Minh các phương hướng bên trên muốn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn làm Hối Minh các minh hữu cũng không biết đối phương tổng bộ chỗ, Triệu Hồng bọn hắn thì làm sao biết. Bởi vậy bọn hắn cũng không có lãng phí thông tin thẻ đem tin tức này cáo chi Nặc Tư Phu. Bất quá coi như bọn hắn hiện tại nói cho Nặc Tư Phu các loại lãnh chúa, hết thể cũng đều đã chậm. Vốn nên cần 5 ngày hành quân thời gian, nhưng là tại bọn hắn kỹ năng gia chỉ phía dưới, lại thêm Lý Thế Dân đám người tinh vi cân đối, Triệu Hồng chỉ dùng 1 ngày thời gian liền chạy tới kế tiếp thành trì. Chớ nhìn bọn họ hai người kỹ năng tăng thêm chung vào một chỗ hành quân tốc độ tăng thêm còn không có vượt qua 100, nhưng là đối bọn hắn hành quân tốc độ tăng lên lại không chỉ là đơn giản dựa theo tỷ lệ phần trăm mà tính. Nguyên bản đại quân hành quân cũng không chỉ là đơn thuần tất cả mọi người mang theo đồ vật của mình chạy là được, mà là một trận cần đại lượng binh sĩ lẫn nhau ở giữa phối hợp. Cũng tỉ như mỗi cái binh sĩ mang bao nhiêu thứ, vũ khí áo giáp cần đặt ở xe đẩy hoặc là trên xe ngựa để đội quân nhu hành quân, đến giờ cơm an bài chôn nồi nấu cơm. Những chuyện này nghe thật đơn giản, nhưng khi gần mấy triệu đại quân đều cần điều hành, để quy định đội quân nhu cùng thức ăn quân chính xác phục vụ đối ứng đội ngũ các loại sự tình bày ở trước mặt thời điểm, hay là rất nhức đầu. Nhưng hắn có Lý Thế Dân đám người tồn tại, khi hành quân tốc độ tăng thêm thực hiện đi lên đằng sau, bọn hắn năng lực quản lý thường thường có thể phát huy ra viễn siêu kỹ năng tăng thêm hiệu quả. Lúc này mới có thể chỉ phí một cái ngày đêm thời gian liền đuổi tới mục tiêu của bọn hắn thành thị. Thành trì này hay là Phương Bắc Quốc gia Liên minh thành trì, nhưng là tại sau này, chính là Đông đảo trung lập thành trì. Tòa thành trì này thủ thành lãnh chúa khi nhìn đến Triệu Hồng đại quân xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm thậm chí có chút không thể tin rủi rủi con mắt. Người kia vâng. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía ngoài thành cái kia người mặc màu đen vàng trường bào thân ảnh, thậm chí cảm giác mình có thể là xuất hiện ảo giác. Ta có thể là gần nhất quá mệt mỏi, thế mà nhìn thấy Triệu Hồng tại ta đóng giữ bên ngoài thành trì, ha ha, cái này sao có thể? Hắn cười nhìn về phía bên người phó quan, mà đối phương ánh mắt lại một mực nhìn lấy bên ngoài, trên mặt cũng có vẻ khiếp sợ. Uy ngươi sẽ không cũng nhìn thấy Triệu Hồng xuất hiện tại chúng ta bên ngoài đi. Hắn lúc này mới thu hồi dáng tươi cười, có chút run rẩy nói ra câu nói này. Phó quan của hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó mới lên tiếng, ngươi không có nhìn lầm, Triệu Hồng xuất quân tiến đánh chúng ta tòa thành trì này. Chờ hắn thoại âm rơi xuống, lúc này hắn mới giống như là phản ứng lại bình thường, lập tức vọt tới bên cạnh gõ cảnh báo. Địch tập, nhanh chuẩn bị thủ thành, để tất cả binh sĩ đều đến thủ thành. Tại hắn gọi phía dưới, trong thành đám binh sĩ đều sinh động hẳn lên, bọn hắn dựa theo chính mình cấp trên mệnh lệnh bắt đầu bố trí phòng thủ. Nhưng mà thủ thành lãnh chúa lại tại lúc này nói ra, chúng ta đầu hàng đi. Vì cái gì? Phó quan của hắn nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía hắn nói ra, chúng ta ngay cả chiến đấu đều không tiến hành liền đầu hàng, ngươi muốn làm sao hướng nước ngươi nhà người bằng dao? Nhưng chúng ta phải đối mặt là cái kia Triệu Hồng, bọn hắn sẽ lý giải ta, tại đối mặt hắn tình huống bên dưới, ai có tự tin có thể chiến thắng? Cùng tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, không bằng sớm làm đầu hàng, còn có thể bảo tồn chúng ta thủ hạ lãnh chúa quân đội binh sĩ. Chúng ta thủ hạ đám binh sĩ đều là từng cái các lãnh chúa quân đội, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như chúng ta thủ vững thành trì, tất cả đều chết ở chỗ này, cái này không chỉ là hai người chúng ta lãnh địa suy yếu, mà là nhiều cái lãnh địa thực lực giảm xuống. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào đi hướng những lãnh chúa kia bàn giao? Hai người bọn họ đóng giữ thành trì này căn bản cũng không phải là tại bình thường phe tấn công hướng lên phía trên, bọn hắn sở dĩ sẽ trốn ở chỗ này, chính là vì bảo toàn thủ hạ quân đội, thủ hạ bọn hắn quân đội trên cơ bản đều là đến từ từng cái đối với binh sĩ phi thường keo kiệt lãnh chúa. Hơn nữa còn là có quan hệ loại kia, là nhờ quan hệ mới có thể nhét vào bọn hắn hiện tại chỗ thành trì này ở trong. Nếu như bọn hắn ở chỗ này bị Triệu Hồng tiêu diệt hết, như vậy những này phía sau có quan hệ lãnh chúa khẳng định sẽ ghi hận hai người bọn họ, đến lúc đó hai người bọn họ thời gian coi như không dễ chịu lắm. Nghe thấy chủ tướng lãnh chúa nói như vậy, phó quan cũng là trầm mặt lại. Hắn nói không phải không có lý, lãnh chúa thế giới không chỉ là chém chém giết giết, còn có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Bọn hắn vốn cũng không phải là phái chủ chiến, năng lực chiến đấu cũng không có mạnh như vậy, trong thành còn chỉ có 8000 người. Muốn đối mặt ngoài thành gần mấy triệu đại quân Triệu Hồng. Nguyên bản còn muốn thủ thành, phó quan lập tức nói ra, đi, chúng ta từ phía sau cửa thành chạy đi. Trong bọn hắn chiến tuyến quan chỉ huy tại đối mặt Triệu Hồng thời điểm, cũng sẽ từ bỏ không tốt phòng thủ thành trì, bọn hắn dựa vào cái gì không thể buông tha. Quan chỉ huy cũng làm. Ôm loại ý nghĩ này, hai người bọn họ lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người, mang theo vũ khí của các ngươi áo giáp cùng số ít khẩu phần lương thực, lập tức hướng ngược lại hành quân, bỏ thành rời đi. Bọn hắn xuất lĩnh binh sĩ đối mặt hai cái xung đột mệnh lệnh cũng có chút mê mang, bất quá vẫn là dựa theo cái cuối cùng mệnh lệnh hành động. Trong thành rất nhiều lương thảo đồ quân nhu đều bị bọn hắn cho từ bỏ, cũng chỉ là mang theo vũ khí của mình trang bị, cùng chút ít khẩu phần lương thực liền hướng một bên khác cửa thành mà đi. Ngoài thành Triệu Hồng Tại nhìn thấy trên thành binh sĩ biến mất, liền đã minh bạch trong thành chuyện gì xảy ra. Nơi này bất quá một cái thành nhỏ, không có khả năng chống đỡ được hắn đại quân, cho nên bỏ thành chạy trốn là phi thường thường gặp quyết sách. Hắn xuất quân đến dưới thành thời điểm, trong thành động tĩnh đều đã đi xa, Triệu Hồng cũng không có phái người đuổi theo, cái này mấy ngàn người không phải mục tiêu của hắn, không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Chờ bọn hắn đẩy ra cửa thành, nơi này đã không có mưa ai, vốn cũng không có bách tính ở thú thành tại quân đội rời đi về sau cũng liền trống rỗng. Lưu lại 4000 người lưu thủ tòa thành trì này, đồng thời thanh lý trong thành đồ quân đu, những người còn lại tiếp tục hành quân. Hắn phất phất tay, sau đó nói, chúng ta đã bại lộ, từ tòa thành trì này đằng sau, chia binh đem mục tiêu thành trì tất cả đều chiếm lĩnh. Bọn hắn chọn lựa là thành nhỏ vây quanh đại thành chiến lược, cơ tại đối phương không có kịp phản ứng trước đó, đem Lộc Cốc thành phụ cận thành nhỏ đều cho chiếm lĩnh, sau đó lại tập trung binh lực uy hiếp Lộc Cốc thành, cho nên hiện tại cần chia binh. Do hắn, Lý Thế Dân, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh tất cả xuất lĩnh một chi quân đội, còn có Hàn Tín bên kia tại hoàn thành chiến thuật đằng sau cũng sẽ hướng bọn hắn bên này hành quân, năm đường binh mã bắt đầu càn quét thành nhỏ, tới gần Lộc Cốc thành. Chương 986, chờ các ngươi rất lâu, 1, chương 986, chờ các ngươi rất lâu, 1, thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ 2, Hàn Tín dựa theo trước đó thư, đã bắt đầu tới gần Lâm Hàng quân doanh. Khi nhìn đến Hàn Tín quân đội thời điểm, Lâm Hàng lúc này mới thở dài một hơi, nếu là Hàn Tín bởi vì nguyên nhân gì cho đến trễ, hắn nhưng không biết như thế nào mới có thể hướng phương Bắc quốc gia liên minh bằng giao. Hắn mang theo mấy tên thân vệ nên đón tiếp lấy, sau đó hướng Hàn Tín nói ra, Hàn Tín tướng quân, chúng ta ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu, hiện tại liền tiến quân doanh ở trong nghỉ ngơi một chút đi. Ta cố ý để cho thủ hạ người cho các ngươi quân đội cũng kiến tạo tốt quân trướng, còn xin rời bước hướng vào phía trong. Tại kế hoạch của bọn hắn ở trong, các loại Hàn Tín mang đội tiến vào quân doanh đến một nửa thời điểm, Bắc Phương quốc gia liên minh cùng Vương Bảo Bảo quân đội lập tức hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, dạng này Hàn Tín quân đội tuyệt đối không kịp dọn xong trận hình. Nhưng mà lần này, Hàn Tín thái độ muốn so trước đó kém rất nhiều. Nhìn xem ngươi xây quân doanh, như vậy tới gần dòng sông, nếu là quân địch đi thuyền thuận dòng chảy xuống tập kích ngươi muốn thế nào xử lý? Ngươi cũng là một cái uy tín lâu năm lãnh chúa, làm sao còn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nếu là quân địch đồng thời từ thủy lục hai bên tiến công, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Tiến vào quân doanh thì không cần, chúng ta ngay tại bên ngoài rừng cây chỉnh đốn một ngày, chuẩn bị sẵn sàng sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Cái này, Lâm Hàng không rõ Hàn Tín vì cái gì sắc mặt như vậy không tốt, tại bờ sông xây quân doanh cũng không ít, thuận dòng chảy tập kích nơi nào có dễ dàng như vậy, cái này hoàn toàn là nhỏ nói thành to. Bất quá hắn chỉ cho rằng là Hàn Tín xuất quân tại nhất tuyến thiên vô công cho nên tâm tình không tốt, chỉ là thở dài một hơi nói ra, Hàn Tín tướng quân, thủ hạ này người cũng đã chuẩn bị xong ăn uống, đang chuẩn bị khao một chút các minh đệ, tăng lên một chút sĩ khí. Ta nói không cần, còn xin Lâm Hàng lãnh chúa trở về chính mình quân doanh ở trong. Hàn Tín ánh mắt có chút lăng lệ, để Lâm Hàng trong lòng một trận không chắc. Chẳng lẽ mình sự tình bại lộ? Cũng không đúng à, mai phục quân đội không có cùng bọn hắn gặp phải, mà lại nếu là chính mình sự tình bại lộ, hiện tại hắn chỉ có mấy tên thân vệ ở bên người, lúc này đem hắn bắt lại không phải lựa chọn tốt nhất sao? Đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Lâm Hàng trước đó còn đem chính mình xem như cùng Hàn Tín đồng cấp đến xem, nhưng bây giờ Hàn Tín một bắt đầu cường thế, Lâm Hàng lập tức liền sợ, hắn cũng không dám hỏi vì cái gì, mang người trở lại chính mình quân doanh ở trong, cùng bên cạnh mưu sĩ thảo luận. Hàn Tín đây là ý gì, vì cái gì đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Tên mưu sĩ kia lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, chẳng lẽ là hắn tại nhất tuyến tiên bên kia gặp khó, lại hoặc là Triệu Hồng lãnh chúa bên kia đối với hắn tiến hành phê bình. Khả năng thật lớn. Lâm Hàng có chút tán thành mưu sĩ câu nói này, bất quá Hàn Tín bị tức rơi tại hắn nơi này, để hắn cũng có chút tức giận. Đúng vào lúc này, một bóng người ở trước mặt hắn từ từ thành hình, cảnh tượng này hắn hết sức quen thuộc. Đại nhân, bóng người kia chính là Bắc Phương quốc gia liên minh lãnh chúa, liên hệ nội ứng nhân viên tình báo. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hàn Tín quân đội không có tiến quân doanh? Bọn hắn đều đã tại trong quân doanh bố trí bẫy dập, một khi Hàn Tín tiến vào quân doanh liền lập tức đối với nó khởi xướng tiến công, hiện tại Hàn Tín không vào quân doanh đây không phải phá hủy kế hoạch của bọn hắn sao? Đại nhân, cái kia Hàn Tín có thể là tại Triệu Hồng nơi đó bị tức, vừa mới đem ta mắng một trận, nói là bờ sông hạ trại dễ dàng bị tập kích, chuẩn bị ngay tại chỗ hạ trại. Cái này, người kia có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Lâm Hàng, cũng không biết thuyết phục Hàn Tín tiến vào quân doanh sao. Bất quá bây giờ bọn hắn tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể mở miệng nói ra, nếu dạng này, chúng ta muốn tại bọn hắn quân đội còn không có hạ trại thời điểm khởi xướng tiến công, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, giả ý trợ giúp tới gần bọn hắn, sau đó đánh lén bọn hắn hậu phương. Bầu không khí đều đã tô đậm tới đây, Vương Bảo Bảo bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến công. Bọn hắn có thể tại Hàn Tín quân đội đến trước đó mai phục tại phía trước, nhưng nếu như vào lúc này muốn rút lui, thế tất sẽ bị Hàn Tín bọn hắn phát hiện, mà đang rút lui thời điểm bọn hắn trận hình khẳng định liền không cách nào tiếp tục giữ vững. Đến lúc đó chính là Hàn Tín đánh chó mù đường thời điểm. Bọn hắn hiện tại là bị gác ở trên lửa nướng, tiến công xuất hiện không xác định nhân tố, có thể sẽ thất bại, nhưng không tiến công nhất định sẽ thất bại. Lâm Hàng tại thu đến mệnh lệnh đằng sau, lập tức nói ra, là ta lập tức liền đi an bài. Hắn cái dạng này, có thể nói là cực điểm vẻ lấy lòng. Đây là hạ quốc nhân tại hắn phát sóng trực tiếp ở trong cho tới bây giờ đều không có thấy qua bộ dáng. Chờ người kia kỹ năng thời gian đã tới, truyền tống ra Lâm Hàng đại trướng đằng sau, Lâm Hàng lập tức bắt đầu bí mật bố trí. Vì không để cho Hàn Tín phát hiện, hắn điều tập bộ đội tinh nhuệ hướng ngoài quân doanh vây tập kết, mà những binh lính khác thì là nguyên địa chờ lệnh, cái này khiến quân doanh từ bên ngoài thoạt nhìn không có cái gì tình huống dị thường. Từng người binh sĩ mặc tốt áo giáp, ánh mắt nhìn về phía xa xa Hàn Tín quân doanh, trong mắt mang theo sát khí. Những người này đều là Lâm Hàng thân binh, cùng với khác một chút Lâm Hàng phát triển hạ tuyến lãnh chúa quân đội. Bọn hắn là ước định cẩn thận, ngay tại những này binh sĩ tập kết hoàn tất một khắc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng kèn âm. Vương Bảo Bảo dẫn đầu bật ra, hắn nhìn về phía Hàn Tín quân doanh hô, theo ta giết, đánh giết địch tướng người, trùng điệp có thưởng. Giết. Trong chốc lát, 10 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, khắp núi khắp nơi tất cả đều là quân địch binh sĩ, như là từng tấc sói đói bình thường thẳng hướng Hàn Tín quân đội chỗ quân doanh. Tướng quân, quân địch bắt đầu tiến công. Một tên võ tướng đi vào Hàn Tín bên người, mở miệng nói ra, chúng ta muốn phóng thích tín hiệu sao? Hàn Tín lắc đầu, hiện tại phóng thích tín hiệu quá rõ ràng, lập tức truyền lệnh ý chỉ cung đến đây gấp rút tiếp viện. Ý chỉ cung xuất lĩnh Huyền Giáp quân lúc này còn tại Lâm Hàng trong quân doanh, nếu như chờ Lâm Hàng trước có động tác, khẳng định là sẽ hướng Huyền Giáp quân động thủ. Tại bọn hắn vây quanh Huyền Giáp quân trước đó, vẫn là phải để Huyền Giáp quân tới trước cùng bọn hắn tụ hợp. Ý chỉ cung rất nhanh liền nhận được Hàn Tín mệnh lệnh, phía sau hắn Huyền Giáp quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng hướng quân doanh cửa lớn mà đi. Ngay tại hắn xuất lĩnh Huyền Giáp quân sắp đến quân doanh cửa lớn thời điểm, Lâm Hàng quân đội lại ngăn tại trước mặt hắn. Lâm Hàng quân đội giả bộ như một bộ chuẩn bị tiến đến trợ giúp dáng vẻ, nhưng hắn bộ binh lại ngăn trở Huyền Giáp quân đi ra ngoài con đường. Vất chỉ tướng quân, chúng ta cũng đang muốn đi trợ giúp Hàn Tín tướng quân, không biết còn xin chờ một lát, chúng ta lập tức ra ngoài. Úy chỉ cung biết rõ Lâm Hàng chỉ là làm dáng một chút, trên thực tế là muốn đem bọn hắn Huyền Giáp quân vây quanh tại quân doanh ở trong, các loại Hàn Tín bên kia khai chiến đằng sau, Lâm Hàng liền sẽ không chút do dự hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Hắn cũng không sợ Lâm Hàng thủ hạ những quân đội kia, hắn thấy bất quá là một chút đám ô hợp thôi, dù là số lượng khá nhiều cũng không phải Huyền Giáp quân cùng đường quân đối thủ. Chương 986, chờ các ngươi rất lâu, 2, chương 986, chờ các ngươi rất lâu, 2, nhưng vấn đề là dạng này liền kết thúc không thành Hàn Tín cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, không thể phá hỏng bốn có kế hoạch, hắn hiện tại nhất định phải dẫn đầu đường quân xuất quân doanh. Tránh ra cho ta, để kỵ binh trước tiến đến trợ giúp. Nếu là lại không tránh ra, kẻ cản đường chết. Thái độ của hắn 10 phần cương ngạnh, rất có Lâm Hàng không tránh ra hắn liền trực tiếp tiến công thái độ. Dạng này Lâm Hàng không xác định ý chỉ cung phải chăng đã biết sự phản bội của bọn họ, cũng tương tự có thể hoàn thành Hàn Tín lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đối mặt ý chỉ cung uy hiếp, Lâm Hàng trong lòng sinh ra một tia tâm mang sợ hãi, nếu như ý chỉ cung thật dùng loại lý do này đến đối với hắn khởi xướng tiến công, coi như nháo đến Triệu Hồng bên kia đi cũng sẽ không xử phạt ý chỉ cung. Cho nên tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Hàng hay là lựa chọn để các binh sĩ nhường ra một lối đi. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn ở trong là do bọn hắn tiến công không có phòng bị đường quân, nhưng nếu là ý chỉ cung bọn hắn chuẩn bị kỹ càng song phương đánh một trận, có thể hay không thắng liền không nói được rồi. Hắn nhưng là rất yêu quý cánh chim, cho dù là dùng dưới tay mình binh sĩ sinh mệnh đi kéo dài một chút ý chỉ cung, hắn cũng là không nguyện ý cho bọn hắn tránh ra một lối đi. Gặp ý chỉ cung thua thiệt muốn hạ lệnh tiến công, Lâm Hàng mau để cho người cho bọn hắn tránh ra con đường, chi này Huyền Giáp quân không phải bọn hắn có thể lỡ nổi, hay là để bọn hắn rời đi đi. Binh lính của hắn nghe thấy mệnh lệnh đằng sau tránh ra một con đường, ý chỉ cung gặp hắn thất thời, cũng không có tiếp tục dây dưa, trực tiếp mang theo Huyền Giáp quân từ giữa đó khe hở hướng ngoài quân doanh đi đến, còn lại đường quân thì là đi theo Huyền Giáp quân sau lưng. Lâm Hàng nhìn xem từ trước mặt mình trải qua Huyền Giáp quân, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, dùng khí lực đại tướng xương ngón tay đều bóp trắng bệnh. Hắn tùy thời đều có thể tiến công chi quân đội này cánh bên, lợi như vậy cũng có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Bởi vậy hắn hiện tại cũng đang do dự muốn hay không xuất thủ. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Bắc Phương quốc gia liên minh ưu thế lớn không lớn, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Dù sao hắn chính là một cái cường đại lính đánh thuê, bên nào cho hắn chỗ tốt nhiều hắn liền giúp bên nào. Nhưng là hắn bất quá là muốn một chút chỗ tốt thôi, muốn hắn liều mạng, không có khả năng kia. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng vẫn buông lỏng ra tay của mình, không có đem bội kiếm của mình cho rút ra. Bọn hắn đưa mắt nhìn đường quân rời đi, sau đó mới hướng các binh sĩ nói ra, mau mau chuẩn bị, xuất quân doanh, chúng ta phải cho đối phương một cái thái độ, chí ít quân đội của chúng ta phải đúng hạn đến. Hắn không cùng ý chỉ cung phát sinh xung đột có lý do, nhưng là thái độ phải bày ra đến, tại Bắc Phương quốc gia liên minh quân đội tập kích thời điểm, quân đội của hắn phải đến chiến trường, nếu không chỉ sợ hai bên không lấy lòng. Mà vừa mới rời đi quân doanh ý chỉ cung cũng hơi thở dài một hơi, hắn hạ lệnh, gia tốc hành quân, cùng chủ lực tụ hợp. Hắn vừa mới thần kinh một mực căng cứng, chỉ cần Lâm Hàng có chút động tác, hắn liền sẽ không chút do dự phóng tới đối phương đồng thời đem nó đánh giết. Đến lúc đó quân địch quân đội khẳng định sẽ lâm vào hỗn loạn, hắn lại xuất quân tới chiến đấu, chiến thắng quân địch khẳng định không phải việc khó. Nhưng làm như vậy, quân địch sợ rằng sẽ nhìn ra bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng bọn hắn, hơi thông minh một chút người khẳng định liền biết Lâm Hàng thân phận bại lộ. Nếu như Lâm Hàng đem tin tức thông chi cho Bắc Phương quốc gia liên minh bọn hắn, Vương Bảo Bảo nhất định có thể nhìn ra được. Hiện tại cũng liền Lâm Hàng đầu không quá linh quang, đến bây giờ còn không nhìn ra, dưới tay hắn lại không có cái gì đỉnh cấp nhu sĩ. Nếu là hắn đầu linh quang, hoặc là thủ hạ có cường lực nhu sĩ, đoán chừng cũng không làm được tại hạ quốc quật khởi thời điểm phản bội sự tình đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vương Bảo Bảo đã vọt tới Hàn Tín quân đội phụ cận, hắn vung vẩy lên trong tay loan đao, hướng bên người các binh sĩ hô, thừa dịp đối phương không có đứng bước gót chân, giết cho ta. Giết. Mà Hàn Tín bên này thì là hạ lệnh, bắn tên. Bọn hắn trong quân đội có không ít cung tiễn thủ, tại thời khắc này tạo thành gió bão bình thường thiết mạng, quét sạch hướng Vương Bảo Bảo quân đội. Lập tức, thiết kỵ cùng mũi tên va chạm vào nhau ở cùng nhau, không ít kỵ binh như vậy ngã xuống, nhưng so với hơn 100 không 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 đại quân tới nói cũng không ảnh hưởng cái gì. Dựa theo nhìn như vậy đến, bọn hắn rất nhanh liền có thể trùng sát đến Hàn Tín quân đội quân trận ở trong. Hàn Tín lúc này mở ra kỹ năng tăng thêm, tại kỹ năng này ra chỉ phía dưới, binh sĩ thủ hạ của hắn sức chiến đấu đều tăng lên không ít. Hắn ở trong lòng tính toán thời cơ, hướng bên người lính liên lạc hô, có thể phát ra tín hiệu. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, lính liên lạc lập tức xuống dưới an bài binh sĩ tiến hành kế hoạch, cũng không lâu lắm, mấy chục tên lính đẩy từng cái mang theo hai cái trục bánh xe đổ vật đi lên. Nói là mang theo hai cái trục bánh xe, chẳng nói cũng chỉ có hai cái trục bánh xe, ở giữa dùng một cây đầu gỗ kết nối, mà đầu gỗ này phía trên cột đại lượng vật dễ cháy. Tại Hàn Tín an bài phía dưới, các binh sĩ dùng bó đuốc đốt lên những này vật dễ cháy, sau đó đông nhiên hướng về phía trước đẩy đi qua. Những này trục bánh xe một bên bốc lên hỏa diễm, một bên xông về quân địch trận doanh, cái này có chút cùng loại với phiên bản đơn giản hóa lựa châu trận. Xông lên phía trước nhất kỵ binh tại đối mặt loại này mang theo hỏa diễm khí giới chỉ có thể né tránh, bọn hắn dưới hông chiến mã cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ đều trở nên nôn nóng bất an. Còn có những cái kia vật dễ cháy đang thiêu đốt lúc phóng xuất ra đại lượng khói đặc này che đậy Vương Bảo Bảo quân đội con đường đi tới, đồng thời không ngừng bốc lên đến không trung, từ chỗ rất xa đều có thể trông thấy. Chút tài mà thôi. Vương Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, bọn hắn chiến mã là sẽ ngại hỏa diễm, nhưng là bọn hắn hiện tại khoảng cách của song phương đã tương đương tới gần, dù là kỵ binh bị bọn hắn bức đi cũng không quan hệ. Phía sau bọn họ bộ binh bắt đầu hướng về phía trước gia tốc, trong tay trường mâu đâm về nhấp nhô bên trong trục bánh xe, rất nhanh liền đem những này trục bánh xe cho đánh bay thanh lý. Tại dọn dẹp những vật này đằng sau, Hàn Tín quân đội cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Ngay tại bọn hắn thanh lý xong trục bánh xe thời điểm, Hàn Tín quân đội bắn ra vòng thứ 2 mũi tên tề sạn, bất quá tại Vương Bảo Bảo xem ra, đây chỉ là Hàn Tín quân đội sau cùng dễ rùa thôi. Hắn thậm chí chính mình tự thân lên chiến trường, căn cứ trước đó tình báo, trừ ý chỉ cung bên ngoài, chi quân đội này chiến lực cao đoàn cũng không mạnh. Dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể xông vào quân trận ở trong thử nghiệm chém giết Hàn Tín. Loại chuyện này Triệu Hồng quân đội không phải thường xuyên làm a, hiện tại hắn cũng tới một lần. Hắn nâng đao liên tục chẳng kích, đem không trung bắn về phía hắn mũi tên từng cái chém xuống, sau đó đối mặt khoảng cách chiến trường tiền tuyến không xa Hàn Tín cầm lên chính mình cung, gọn gàng một tiễn bắn ra. Bên trong, hắn hô lớn một tiếng, một tiễn này hắn dùng ra chính mình toàn bộ thực lực, dây cung đều kéo đến trăng tròn. Hắn có lòng tin liền xem như có thân vệ là Hàn Tín ngăn cản, một tiễn này cũng có thể muốn Hàn Tín tính mệnh. Chỉ cần Hàn Tín vừa chết, chi quân đội này liền sẽ sụp đổ, Triệu Hồng sẽ mất đi một sự giúp đỡ lớn. Nhưng mà Hàn Tín lại là không có biểu hiện ra một tơ một hào sợ hãi, cũng không có để thân vệ ngăn tại trước mặt mình, mà là rút kiếm chính mình nên đón tiếp lấy. Chương 987, nhìn xem ai tại mai phục ở trong. Một, chương 987, nhìn xem ai tại mai phục ở trong. Một, nếu là phổ thông phiên bản Hàn Tín, tại điểm võ lực bên trên khẳng định không bằng Vương Bảo Bảo, hắn còn cần né tránh ba phần. Nhưng bây giờ đứng tại Vương Bảo Bảo trước mặt, thế nhưng là đặc thủ phiên bản Hàn Tín. Tại sách sử ở trong liên quan tới Hàn Tín miêu tả nói là hắn văn võ kiêm tu, nhưng cũng không có kỹ càng đánh nhau ghi chép. Liên liên tại dưới hông chi nhục sự kiện ở trong, đô tể đối với Hàn Tín đánh giá cũng là tuy dài đến cao lớn, nhưng thật là khiếp đảm. Nhưng là tại đặc thủ phiên bản gia trì bên dưới, điểm võ lực của hắn cũng đạt tới một cái không tính thấp trình độ, chỉ gặp hắn cầm trong tay bội kiếm, đột nhiên hướng về phía trước chẳng kích. Khi mũi tên cùng kiếm nhận va chạm một khắc này, Hàn Tín tay run rẩy một chút, một trận cự lực để hắn hổ khẩu đau nhức, nhưng Vương Bảo Bảo mũi tên cũng bị hắn đánh bay ra ngoài, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Vương Bảo Bảo lúc này đại khái hiểu rõ Hàn Tín điểm võ lực trình độ, xem ra so sách sử ở trong muốn mạnh hơn một chút. Bất quá chỉ cần cẩn thận, vậy liền có thể đánh giết. Hắn lại một lần nữa dương cung lắp tên, chuẩn bị ngăn chặn Hàn Tín triệt thoái phía sau bước chân, sau đó nhanh chóng gần sát khoảng cách giết vào quân địch ở trong trận tướng. Hắn cái kia tràn ngập sát khí mũi tên lại một lần nữa bay ra, chính hắn cũng đồng bộ hướng Hàn Tín vọt tới. Phía trước binh sĩ căn bản là không ngăn cản được cước bộ của hắn. Bất quá lần này, hắn mũi tên lại không phải bị Hàn Tín cho đánh rơi, mà là mặt khác một phát mũi tên bay tới, tinh chuẩn cùng hắn mũi tên đánh vào nhau. Hắn bay đầu hướng mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại, lại trông thấy Uy Chỉ cùng xuất lĩnh lấy Huyền Giáp quân xuất hiện ở cách đó không xa. Làm sao lại? Dựa theo kế hoạch đến xem, Huyền Giáp quân cùng tinh nhuệ đường quân hẳn là bị Lâm Hàng quân đội lôi ở mới đối, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vấn đề này hắn không kịp suy nghĩ, Uy Chỉ cung liền xuất lĩnh lấy Huyền Giáp quân xông vào hắn quân đội cánh bên. Hàn Tín gặp Huyền Giáp quân đến, còn lại đường quân cũng đã ở hậu phương chạy đến tụ hợp, minh bạch kế hoạch của bọn hắn nên tiến hành đến bước kế tiếp. Lưu người đón hậu, những người còn lại châm lửa, rút lui. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, đã sớm chuẩn bị xong 2000 tử sĩ bắt đầu xông về trước phòng, bọn hắn ngăn tại Hàn Tín bọn hắn vừa xây dựng cái nền tảng quân doanh cửa ra vào. Mà những binh lính khác thì là đem một chút đồ quân nhu xe đẩy vứt bỏ tại trên đường, sau đó bắt đầu bốn chỗ phóng hỏa. Những này đồ quân nhu xe vừa tiếp xúc với hỏa diễm liền lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hợp thành một đạo tường lửa ngăn trở quân địch đường đi. Cái kia mấy trăm tử sĩ thì là như là lúc trước dưới thành tử sĩ một dạng, trên thân đều mang bình dầu hỏa con, một lời không hợp ngay tại giữa đám người nhóm lửa dầu hỏa, tính cả địch nhân cùng chính mình cùng một chỗ lâm vào biển lửa. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thật đúng là không có cách nào tiến lên truy kích. Mà Úy Chỉ cung xuất lĩnh Huyền Giáp quân tại bọn hắn cánh bên hấp dẫn một chút lực chú ý, tại bọn hắn biến trận muốn đối phó Huyền Giáp quân thời điểm, Huyền Giáp quân lại trực tiếp giục ngựa kéo dài khoảng cách, đồng dạng hướng nơi xa bỏ chạy. Cuộc chiến đấu này, thương vong của bọn họ cũng không tính quá nhiều, nhưng loại này đánh một thương liền lập tức phóng hỏa rút lui đấu pháp, thực sự buồn nôn. Vương Bảo Bảo nhìn xem Hàn Tín quân đội rút lui phương hướng, lập tức hạ lệnh, bọn hắn hậu phương địa thế phức tạp, chạy không được bao xa, đuổi theo cho ta. Cứ như vậy, song phương bắt đầu ngươi đuổi ta đuổi tiết mục, hai chi đại quân cách xa nhau một khoảng cách không ngừng tiến lên. Thẳng đến Hàn Tín xuất lĩnh quân đội đi tới một chỗ thấp trũng khu vực, bên cạnh thì là một sườn núi nhỏ. Chính là chỗ này, chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Hàn Tín quân đội của bọn hắn thối lui đến nơi này đột nhiên liền ngừng lại, sau đó nhanh chóng hậu quân chuyển tiền quân, biến trận hợp thành một cái phòng thủ trận hình. Bọn hắn biến trận tốc độ thật nhanh, thậm chí Hàn Tín còn đem chính mình tất cả kỹ năng tất cả đều mở đi ra, mặc kệ là phương diện nào, chỉ cần lợi cho trước mắt cục diện là được. Tại kỹ năng gia trì cùng nhân tài bọn họ điều hành phía dưới, những binh lính này biến trận phi thường cấp tốc, bọn hắn hai ngày trước cũng không có đi sở qua nhất tuyến tiên dốc núi, chính là tại vì hiện tại làm chuẩn bị. Các binh sĩ đã đại khái biết bọn hắn phải nên làm như thế nào, về phần hiện trạng cùng tập luyện không giống với tình huống, tại các tướng lĩnh an bài phía dưới cũng không có ra quá lớn nhiễu loạn. Bọn hắn tạo thành phòng ngự quân trận đằng sau, Lâm Hàng lúc này mới xuất lĩnh lấy quân đội khoan thai tới chậm, chính hắn đều có chút thở hổn hển, cũng không biết cưỡi ngựa hắn tại sao phải mệt mỏi như vậy, hay là chỉ là tại Hàn Tín trước mặt trang cái bộ dáng. Hàn Tín tướng quân, chờ chúng ta một chút, còn xin để cho chúng ta tiến vào quân trận ở trong. Hắn nói chuyện có chút đứt quãng, giơ tay của mình muốn dẫn đầu quân đội tiến vào Hàn Tín quân trận ở trong. Nhưng mà Hàn Tín mắt lạnh nhìn Lâm Hàng chi quân đội này, trường kiếm trong tay vung vẩy ra ngoài, chỉ huy người tiên phong lập tức đem hắn mệnh lệnh truyền đạt đến trong quân đội. Bắn tên. Tất cả cung tiễn thủ không chút do dự dương cung lắp tên, hướng phía trước thuộc về hạ quốc lãnh chúa quân đội vào tới. Cái gì? Lâm Hàng kinh hãi nhìn xem hướng bọn hắn phóng tới cung tiễn, làm sao cũng nghĩ không ra tại sao phải đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Bảo hộ lãnh chúa. Vẫn là hắn thủ hạ thân vệ phản ứng tương đối nhanh, lập tức giục ngựa đi vào bên cạnh hắn, giơ lên trong tay tấm chắn, ngăn tại Lâm Hàng trước mặt. Đóa, đóa, đóa. Một phát bắn tên mũi tên cắm ở trên tấm chắn thanh âm vang lên, cũng may những thân vệ này phản ứng cấp tốc, bắn về phía Lâm Hàng mũi tên đều bị tấm chắn ngăn cản xuống dưới. Nhưng hắn sau lưng quân đội liền không có vận tốt như vậy. Rất nhiều trung hậu sắp xếp binh sĩ căn bản cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, đột nhiên mũi tên liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn vốn là không có quá nhiều người trang bị tấm chắn, lần này lại bị đánh trở tay không kịp, đại lượng binh sĩ đều ngã trên mặt đất. Phản bội hạ quốc sự tình chỉ có bách phu trưởng cùng trở lên nhân viên mới biết được, những binh lính này đến chết đều không hiểu rõ, vì cái gì quân đội bạn sẽ đối với bọn hắn phát xạ mũi tên. Bất quá bọn hắn là lãnh chúa quân đội, coi như biết, cũng sẽ lựa chọn nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh mà không phải Triệu Hồng mệnh lệnh, cho nên bọn hắn chết cũng không an. Cho tới bây giờ mức này, Lâm Hàng làm sao không biết, Hàn Tín đã sớm biết bọn hắn phản bội hạ quốc sự tình. Đáng chết, tạm thời lui lại, chờ đợi Minh Hữu đến. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn liền Minh Hữu liền đã đổi một bên, rất nhiều binh sĩ đều không có kịp phản ứng. Nhưng là các bách phu trưởng mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh đi làm. Lâm Hàng quân đội lui lại ra mũi tên phạm vi công kích, lúc này Vương Bảo Bảo cũng xuất lĩnh đại quân đánh tới, song phương vừa vặn gặp được. Vương Bảo Bảo thủ hạ kỵ binh kém chút liền hướng Lâm Hàng quân đội khởi xướng tiến công, cũng may Vương Bảo Bảo nhìn thấy những quân đội này trên đầu mang theo màu lam băng của đầu, đây là bọn hắn ước định cẩn thận tín hiệu. Hắn giục ngựa vọt tới Lâm Hàng quân đội trước mặt, la lớn, các ngươi vì sao ở chỗ này? Không nên đang chỉ hoãn quân địch hành quân sao? Lâm Hàng gặp bọn họ đến, lập tức giống như là cầm cây cỏ cứu mạng bình thường, vọt tới Vương Bảo Bảo trước mặt. Hô lớn, không nên công kích, chúng ta là quân đội bạn. Cái kia Hàn Tín chẳng biết tại sao đã phát hiện chúng ta sự tình, bọn hắn vừa mới hướng chúng ta phát khởi công kích, chúng ta tổn thất không ít binh đệ. Vương Bảo Bảo nhìn thoáng qua Lâm Hàng sau lưng những cái kia mười phần chật vật, đồng thời cũng đều mang theo thương binh sĩ, nhíu mày. Chương 987, nhìn xem ai tại mai phục ở trong. 2, chương 987, nhìn xem ai tại mai phục ở trong. 2, bên cạnh hắn, cái kia Bắc Phương quốc gia liên minh lãnh chúa vừa mới chuẩn bị trách cứ Lâm Hàng, nhưng Vương Bảo Bảo đưa tay ngăn lại hắn. Các ngươi đi theo cánh bên cùng một chỗ tiến công đi. Hắn không có đi trách cứ Lâm Hàng, nếu như giống như là Lâm Hàng nói tới, là bởi vì bọn hắn bại lộ mà bị Hàn Tín công kích, cái kia sai không ở Lâm Hàng. Dù sao Lâm Hàng không phải nhân viên tình báo, mà lại Triệu Hồng bên này không nhất định sẽ như vậy là bởi vì Lâm Hàng nguyên nhân phát hiện thân phận của bọn hắn. Nếu như là thông qua đường dây khác biết được, sau đó mới đối với bọn hắn để phòng đồng thời công kích, đó chính là Bắc Phương quốc gia liên minh bên này tổ chức tình báo xảy ra vấn đề. Dưới loại tình huống này nếu như trách cứ Lâm Hàng, đó chính là thưởng phạt không rõ, trường kỳ xuống dưới nào có người sẽ nguyện ý vì bọn hắn bán mạng. Cho nên Vương Bảo Bảo tại không có điều tra tình huống dưới sẽ không trực tiếp trách phạt Lâm Hàng, có vấn đề cũng là đến chiến tranh kết thúc về sau lại nói. Tại thời điểm mấu chốt như thế trách phạt người một nhà, cái này Bắc Phương quốc gia liên minh lãnh chúa thật đúng là sẽ không mang binh đánh giặc. Vương Bảo Bảo ở trong lòng oán thầm một trận, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra, hay là dẫn theo thủ hạ quân đội tiếp tục hành quân, truy kích Hàn Tín chạy trốn quân đội. Bởi vì Hàn Tín đã dừng lại chuẩn bị, cho nên bọn hắn song phương rất nhanh liền nhìn thấy đối phương. Người của hai bên số tương cận, Vương Bảo Bảo bên này quân đội số lượng muốn càng nhiều hơn một chút, cho nên trên chiến trường là càng có ưu thế. Lúc này Hàn Tín quân đội ngay tại một chỗ trên sườn núi, dựa vào địa thế bày trận phòng thủ, tại song phương quân đội tương cận tình huống dưới, Vương Bảo Bảo thật đúng là không dễ dàng như vậy đem bọn hắn cho đánh xuống. Bất quá Vương Bảo Bảo khi nhìn đến bọn hắn địa hình đằng sau ngược lại không gấp, cười hướng phía trước hô, các ngươi không tiếp tục trốn, là bởi vì tự biết trốn không thoát sao? Hàn Tín cười lạnh một tiếng, chúng ta vì sao phải trốn? Là bởi vì các ngươi so với chúng ta nhiều cái này mấy vạn người binh lực sao? Nếu đối phương muốn dừng lại đối thoại với bọn họ, hắn cũng vui vẻ lấy kéo dài thời gian. Vương Bảo Bảo, căn cứ điện hạ nói tới, ngươi cũng là hạ quốc nhân tài, tại sao phải giúp trợ những ngoại tộc kia man gì? Man gì sao? Vương Bảo Bảo bật cười một tiếng, đời này của hắn kỳ thật cũng không ít bị người gọi như vậy qua, bất quá bởi vì Triều Nguyên là có chính thống tính, cho nên muốn nói hắn là hạ quốc nhân tài cũng không có quan hệ thế nào. Chúng ta muốn bất quá là một cái sinh tồn không gian thôi, hiện tại chúng ta là chạy mục tiêu của mình đang chiến đấu, cho nên đừng nghĩ đến dùng ngôn ngữ để cho chúng ta đầu hàng. Hiện tại các ngươi đã bị ta vây quanh tại dốc núi này phía trên núi không có nguồn nước, nếu là chúng ta vây khốn, ngươi căn bản cũng không có sống tiếp khả năng. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Hán Mạt Mã Tắc sự tình sao? Mã Tắc sự tình theo Tam Quốc Chí ở trong gia cát lượng chuyển chương các chuyện Mã Lương chuyển phò Mã Tắc chuyển còn có hậu Hán thư quận Quốc Chí các loại nhiều bản sách sử lưu truyền, ngược lại là trở thành hậu thế các tướng lĩnh phải học một cái mặt trái ví dụ. Hàn Tín có chút dở khóc dở cười nói ra, ngươi cũng đã nói là Hán Mạt sự tình. Mặc dù Triệu Hồng có cho hắn kể một ít hậu thế hành quân đánh trận lý niệm cùng kỹ xảo, đồng thời cũng nêu ví dụ một chút chiến tích, nhưng Mã Tắc một đoạn này xác thực chưa từng nghe qua. Hắn Hàn Tín là Tây Hán sơ người, Mã Tắc là Đông Hán mặt người, hắn hiển nhiên không có khả năng biết Vương Bảo Bảo đang nói cái gì. Vương Bảo Bảo lúc này cũng phản ứng lại, hắn vừa mới nói sai, bất quá hắn cũng không có giải thích, dù sao lấy Hàn Tín kinh nghiệm, không có khả năng không biết tại thiếu nước địa phương hạ trại là tối kỵ. Tại không có nguồn nước tình huống dưới, trên sườn núi binh sĩ uống xong mang theo nước sau ngày thứ hai bắt đầu liền sẽ sức chiến đấu hạ xuống, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mặc kệ ngươi có nghe nói hay không qua Mã Tắc sự tình, bây giờ ngươi muốn thế nào giải quyết thiếu nước sự tình? Không bằng sớm làm đầu hàng. Hàn Tín thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phương xa, qua một hồi lâu mới hướng phía dưới Vương Bảo Bảo hô, ngươi không phải hỏi ta như thế nào giải quyết thiếu nước sự tình sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Vương Bảo Bảo nhìn về hướng Hàn Tín, hắn ngược lại là hiếu kỳ Hàn Tín sẽ như thế nào ứng đối, bởi vì hắn chính mình là nghĩ không ra làm sao dưới loại tình huống này giải quyết nguồn nước vấn đề. Trừ phi nói có thể khống chế thời tiết, để trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Ta biện pháp giải quyết, tự nhiên là không cần giải quyết. Chúng ta căn bản cũng không thiếu nước nguyên, mà lại rất nhanh các ngươi liền cũng không thiếu. Chúng ta không thiếu. Vương Bảo Bảo còn đang suy nghĩ Hàn Tín đây là ý gì, đột nhiên chỉ nghe thấy phía sau mình truyền đến một trận núi kêu biển gầm bình thường thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đường đục ngầu màu vàng đất quái vật khổng lồ xé rách lòng sông, lôi cuốn lấy giữ tợn vì thế, như là dãy núi đổ nát bình thường lật út xuống, hướng bọn họ phương hướng vào tới. Đáng chết, con sông này quả nhiên có vấn đề. Đến bây giờ hắn làm sao không biết, Hàn Tín bọn hắn là cố ý đem bọn hắn dẫn dụ tới nơi này. Bọn hắn đã sớm an bài người tại thượng du đoạn thủy, thậm chí muốn so Vương Bảo Bảo bọn hắn còn trước một bước chuẩn bị. Nói cách khác, Lâm Hàng có lẽ là trước đó liền đã bại lộ, thậm chí hắn trong quân đội tất cả mọi người đã sớm bại lộ, Triệu Hồng đang lợi dụng bọn hắn truyền lại tình báo giả, đem bọn hắn dẫn dụ đến nơi đây, chính là vì dùng thủy công. Hắn ở trong nháy mắt này liền đã làm ra quyết định, phía trước dốc núi là duy nhất địa thế tương đối cao địa phương, nhưng là Hàn Tín đã chiếm cứ dốc núi, tại bọn hắn phòng thủ bên dưới hắn thời gian ngắn không cách nào công đi lên, tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ bị hồng thủy cho tách ra. Rút lui, lập tức rời đi nơi này. Hắn không có chút gì do dự, mang theo quân đội của mình liền hướng bên cạnh rừng cây phóng đi, muốn rời khỏi hồng thủy trùng kích phạm vi. Hắn quân doanh ở trong những người khác mới cũng làm ra phán đoán giống nhau, bọn hắn giục ngựa mang theo thân vệ lập tức rời đi, quân đội còn có thể lại bồi dưỡng, bọn hắn những này không có lãnh chúa nhân tài chết chính là thật đã chết rồi. Hơn 100.000 đại quân, chuyển hướng rời đi là cần thời gian, đặc biệt là thông đạo rời đi chỉ có nhiều như vậy, nhân tài cùng bọn hắn thân vệ trước hết nhất rời đi, đem con đường chiếm lấy rồi, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng thủy cách bọn họ càng ngày càng gần. Cái kia hồng thủy như tuấn mã cất vó giống như đánh tới, đột nhiên cuốn lên tối hậu phương những binh lính kia, những binh lính này như là rách nát cỏ lao giống như bỗng nhiên bị nuốt hết quay cuồng, thậm chí liền âm thanh cũng không kịp phát ra mảy may. Vô số binh sĩ tính cả khôi giáp của bọn hắn như mục nát trang giấy giống như yếu ớt bẻ gãy, cuốn vào vòng xoáy, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Chiến mã kinh hãi đến bay lên không vọt lên, tiếng tê minh tuyệt vọng mà thê lương, dây cương đã đứt vỡ ra đến, không thể nghi ngờ trầm trọng hơn quân đội hỗn loạn. Không ít binh sĩ bị dòng nước lôi cuốn lấy trôi nổi đứng lên, đầu lâu rãy rủa lấy nô ra mặt nước, vừa phát ra một tiếng cầu cứu chợt lại bị vô tình cuốn đi. Thoát ly hồng thủy phạm vi, Vương Bảo Bảo bọn người mới xuất lĩnh lấy thuộc về mình bản bộ binh mã cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài tiếp tục chạy, thiếu đi hơn phân nửa quân đội bọn hắn, các loại hồng thủy bình ổn lại, bọn hắn sẽ trở thành Hàn Tín quân đội đồ đao dưới vong hồn. Mà kế hoạch thành công, Hàn Tín đang lạnh lùng nhìn một trận hồng thủy bao phủ mấy vạn đại quân chẳng cảnh, không có một tia đồng tình. Đây chính là chiến trường. Chương 988, chúng ta cũng tới một chiêu vây ngụy cứu Triệu, một, chương 988, chúng ta cũng tới một chiêu vây ngụy cứu Triệu, một, Triệu Hồng tại đánh hạ lãnh chúa thành nhỏ đằng sau, lập tức liền chia ra bốn lộ ra kích, không ngừng mà tiến công trung lập thành trì. Những cái kia chỉ có cấp thôn khác thành nhỏ căn bản là ngăn không được quân đội của bọn hắn, chỉ có đạt đến huyện thành quy mô thành trì mới có thể để cho bọn hắn phí một chút công phu. Bọn hắn mỗi một nhánh quân đội đều có chừng 20 vạn nhân số, lấy loại quy mô này quân đội, đánh xuống huyện thành thật không có cái gì độ khó. Mà lại Triệu Hồng bọn hắn mỗi đánh xuống một thành trì, đều sẽ phái ra nhân viên tình báo ra ngoài, thanh lý tất cả hối minh các thành viên. Bọn hắn chọn lựa phương châm là tuyệt không bỏ lỡ một cái, cho nên một chút chỉ là hư hư thực thực hối minh các thành viên người cũng đều bị bọn hắn giam lỏng. Trong lúc nhất thời những này trung lập nội bộ thành trì lòng người bàng hoàng. Cũng may Triệu Hồng chỉ là giam lỏng, cũng không có trực tiếp huy động đồ đao, bởi vậy cũng không có buộc phát loạn gì, dạng này có thể tận lực trì hoãn tin tức truyền đến hối minh các bên kia tốc độ. Những thành trì này đều là dựa vào gần Lộc Cốc thành phụ cận, cho dù là bọn họ làm những cố gắng này, tin tức cuối cùng vẫn là truyền đến Lộc Cốc thành ở trong. Hối minh các ở trong thế nhưng là có đỉnh lưu mưu sĩ tồn tại, tin tức này một truyền vào đi, tên này mưu sĩ lập tức hiểu, bọn hắn đã bại lộ, mà lại Triệu Hồng đối bọn hắn hiểu rõ còn không ít. Lập tức truyền lệnh xuống, từ Tần Thủy Hoàng chiến tuyến bên kia điều động nhân thủ trở về trung tuyến, sau đó để Vương Bảo Bảo hướng Triệu Hồng vị trí khởi xướng tiến công, buộc bọn họ đình chỉ tiến công bước chân. Lộc Cốc thành ở trong, trong thành cao nhất kiến trúc tầng cao nhất ở trong, một tên mưu sĩ nhìn xem trước mặt chỉ báo, sắc mặt còn tính là bình tĩnh. Bất quá hắn động tác nhưng không có dừng lại, từng đầu mệnh lệnh từ trong miệng của hắn truyền ra, chung quanh lập tức có người nghe lệnh tiến đến chấp hành. Bọn hắn hiện tại chỗ tòa nhà này là thành chủ kiến tạo thưởng thức dùng kiến trúc, tầng cao nhất là thành chủ dùng để chính mình du ngoạn ngắm cảnh. Nhưng là đại đa số người cũng không biết, thành chủ cái này ngắm cảnh tầng lầu cũng không phải là cao nhất, tại cái này phía trên còn có một tầng lầu các. Tầng này lầu các chính là Hối Minh các tổng bộ chỗ. Lộc Cốc thành thành chủ sớm đã bị bọn hắn cho khống chế, tầng thứ hai bất quá là cho bọn hắn che giấu. Tại hắn đem mệnh lệnh tất cả đều truyền đi đằng sau, một người khác đi đến bên cạnh hắn mở miệng nói ra, làm sao? Ngăn trở bọn hắn có khó khăn sao? Tên này mưu sĩ lắc đầu, đóng giữ đến viện quân đến không có vấn đề. Bọn hắn đây chính là một tòa quân thành, trong thành vốn là có không ít quân đội. Cho dù là bọn họ quân đội tương đương một bộ phận bị phái đi bên ngoài chiến trường đi, còn có quận thành bản thân quân đội tại. Tòa thành trì này thế nhưng là bị bọn hắn cho khống chế, bọn hắn chỉ cần để thành chủ phát ra mệnh lệnh để quận thành binh sĩ đóng giữ, tăng thêm bọn hắn Hối Minh các quân đội của mình, đóng giữ đến tần thủy hoàng chiến tuyến quân đội triệu tập tới, sau đó cùng Vương Bảo Bảo cùng một chỗ tiến công Triệu Hồng quân đội, đủ. Bọn hắn cũng không phải cái gì cá chết tôm nát, tại Lộc Cốc thành ở trong không chỉ là bọn hắn một cái đỉnh lưu nhu sĩ, một cái đỉnh lưu văn thần, còn có một số cao sĩ cùng rất nhiều người mới ở, bất quá bây giờ vấn đề là cái kia Triệu Hồng rất rõ ràng là vì vây ngụy cứu Triệu. Hắn tiến công Lộc Cốc thành chính là vì buộc chúng ta đem tần thủy hoàng chiến tuyến bên kia quân đội phái về một chút tới, dạng này bên kia quân đội của chúng ta cũng chỉ có thể chiếm cứ thế yếu. Mà đầu kia chiến tuyến tất cả đều là bình nguyên, tiến lên đứng lên khẳng định phải càng nhanh một chút, đây mới là Triệu Hồng nhu đồ. Tên kia văn thần ăn mặc người nhẹ gật đầu, hắn lý giải hiện tại phát sinh sự tình, bất quá hắn mở miệng nói ra, chúng ta có hay không những biện pháp khác, cũng tỉ như nói, chúng ta cũng tới một tay vây ngụy cứu Triệu. À, Lưu Sĩ lập tức nói ra, cũng là cái biện pháp. Nếu Triệu Hồng xuất quân cải biến tuyến đường hành quân, như vậy ý vị này bọn hắn hậu phương kho lương đem bại lộ tại chúng ta đường tấn công phía trên. Triệu Hồng nguyên bản tuyến đường hành quân chiếm cứ thông hướng bọn hắn hậu phương con đường, nhưng bây giờ Triệu Hồng cải biến tuyến đường hành quân, như vậy bọn hắn có thể từ phụ cận triệu tập quân đội quấn sau tập kích Triệu Hồng kho lương. Quân đội của bọn hắn một khi uy hiếp được Triệu Hồng kho lương, như vậy Triệu Hồng cũng chỉ còn lại có trở về thủ cái này một cái tuyển hạng, Lộc Cốc thành uy hiếp tự nhiên mà vậy liền giải. Bất quá Triệu Hồng bên kia thế nhưng là có đỉnh cấp mưu sĩ tương trợ, Trương Lương bọn người chắc chắn sẽ không lộ ra lớn như vậy sơ hở cho chúng ta. Ta cảm thấy này sẽ là một cái bẫy. Nếu như hắn là Trương Lương, hắn hoàn toàn có thể tại kho lương trên con đường phải đi qua thiết hạ mai phục, hoặc là tại kho lương bên ngoài bố trí bẫy dập, sau đó đem lương thảo vận đến địa phương khác đi. Mặc kệ có được hay không, bọn hắn đều không có tổn thất gì. Nếu là tập kích kho lương quân đội đợi thời gian quá lâu, hoặc là còn muốn tiến đánh địa phương khác, lúc này lại hồi viên chặt đứt đường lui, liền có thể hoàn toàn đem chi quân đội này bớt. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem Triệu Hồng tiến công Lộc Cốc thành, hoặc là triệu tập quân đội tới, bỏ mặc Tần Thủy Hoàng bên kia tiến lên sao? Đương nhiên không. Tên mưu sĩ kia chém đinh chặt sắt nói, chúng ta không có khả năng bỏ mặc bọn hắn lại như thế vây quanh xuống dưới, cho nên chúng ta hẳn là muốn những biện pháp khác ngăn cản bọn hắn. Hắn nói xong câu đó đằng sau tràng diện ở trong rơi vào trầm mặc, hai người đều tại đại não ở trong tư tưởng lấy các loại phương án, đồng thời suy luận những này phương án khả thi. Cuối cùng trong lòng bọn họ đều có một chút quyết đoán, cuối cùng nhìn nhau một chút. Ngươi nghĩ đến chính là biện pháp gì? Hay là ngươi nói trước đi đi? Hai người bọn họ nhìn thấy đối phương biểu lộ, ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết tính tình của đối phương, thế là cơ hội là cùng một thời gian vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta liền biết ra, nhìn xem có thể có bao nhiêu lặp lại đi. Dù sao những kế hoạch này vốn là muốn biết đi ra cho người khác truyền đọc, hiện tại dứt khoát trước hết biết ra cũng tốt phê bình chú giải. Hai người tay cầm bút lông, viết một phen đằng sau đem hai phần thẻ trúc đem thả ở cùng nhau, kết quả hai phần bản kế hoạch ở trong, có 60 đều là giống nhau. Hai người bọn họ lúc này đều là cười nói, trong đó hai người chúng ta đều không có ý kiến gì, hiện tại liền sắp xếp người đi chấp hành đi. Hai người bọn họ bản kế hoạch ở trong, đầu thứ nhất đều là giống nhau. Đó chính là ám sát. Nhân tuyển không có vấn đề đi. Đương nhiên, đây là ta đề cử nhân tuyển, ngươi xem một chút có cái gì muốn bổ sung. Tên kia văn thần hiển nhiên đối với Hối Minh các bên trong tình huống càng thêm quen thuộc, đang làm ra muốn ám sát kế hoạch của địch nhân đằng sau liền lập tức liệt kê ra thích hợp người chấp hành viên. Nưu sĩ tiếp nhận văn kiện trong tay của hắn, lập tức lật nhìn đứng lên. Phần danh sách này ở trong tình lình viết, cao sĩ, chuyên trư, mục tiêu ám sát, Triệu Hồng. Thành viên, An Tư Đặc Lập Mỗ, Lạc Ngoa Á Khắc, mục tiêu ám sát, Tần Thủy Hoàng. Thành viên, bọn hắn cái này liên tiếp phái ra hơn 10 người thích khách, chính là vì ám sát Triệu Hồng bên này chủ yếu tướng lĩnh. Những người này kỳ thật chỉ cần có 1/3 người đã thủ, vậy bọn hắn liền đã phi thường hài lòng. Hoặc là trong đó ám sát Triệu Hồng, Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân bất kỳ một cái nào thích khách có thể thành công, đối bọn hắn tới nói đều là một cái thiên đại hỷ sự. Đương nhiên, trọng yếu nhất khẳng định là Triệu Hồng, vì có thể thành công ám sát Triệu Hồng, bọn hắn chuyên môn từ phương Bắc quốc gia liên minh nơi đó mượn tới có thể phong ấn Triệu Hồng Thiên Phú thần đương. Chương 988, chúng ta cũng tới một chiêu vây ngụy cứu Triệu, 2, chương 988, chúng ta cũng tới một chiêu vây ngụy cứu Triệu, 2, bọn hắn tin tưởng truyền chư năng lực hay là có rất lớn xác suất thành công. Hai vị này đối với chuyên chư tại thích khách ở trong tôn sùng là muốn cao hơn kinh kha, nó nguyên nhân cũng rất đơn giản, làm thích khách, trọng yếu nhất hẳn là thành công mục tiêu ám sát. Vì đạt tới mục tiêu này, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí hy sinh chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà kinh kha mặc dù làm được đem sinh tử của mình không để ý, nhưng hắn lại không có thể thành công ám sát Tần Thủy Hoàng, danh tiếng của hắn nguồn gốc từ tại bị đâm người Tần Thủy Hoàng danh khí quá lớn. mà chuyên chư là làm xong vạn toàn chuẩn bị, thành công ám sát Ngô Vương Liêu, bọn hắn là xuất phát từ dạng này suy tính cho nên cảm thấy chuyên chư càng mạnh. Đương nhiên, Ngô Vương Liêu ám sát độ khó khẳng định so Tần Thủy Hoàng dễ dàng, cho nên chuyên chư cùng Kinh Kha ai mạnh ai yếu không có một cái nào kết luận. Trừ hắn ra, A Tư Đặc Lạc Mỗn là thành công ám sát quốc vương Cổ Tư Tháp Phu Tam Thế Thích Khách, Lạc Ngoa Á Khắc thì là ám sát gà gỗ Lật Hanh Lợi Tư Thế. Bọn hắn hiện tại muốn lấy không phải hạ quốc nhân thân phận ám sát Tần Thủy Hoàng, chỉ sợ độ khó so Kinh Kha giết Tần Vương càng khó. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn là phái ra hai người cùng đi ám sát Tần Thủy Hoàng, xem như muốn lấy số lượng thủ thắng. Tại xác định một chuỗi dài danh sách đằng sau, bọn hắn đem phần danh sách này giao cho bên người một tên người hầu mang theo tên của bọn hắn đơn hướng bên ngoài đi đến, xem như cho những nhân tài kia phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, bọn hắn muốn ám sát mục tiêu khẳng định không chỉ là Triệu Hồng Tần Thủy Hoàng mấy người, còn có rất nhiều hạ quốc lãnh chúa. Bọn hắn phái ra người cũng không chỉ là hơn 10 người thích khách nhân tài, còn có đại lượng chính bọn hắn bồi dưỡng thích khách. Trận chiến này, xem như bọn hắn lập quốc chi chiến, bọn hắn chiến thắng đằng sau liền có thể đạt được đại lượng hoa anh đào thổ địa. Cho nên bọn hắn cũng là đem bảo toàn đều áp đi ra, bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy bồi dưỡng tất cả thích khách bị bọn hắn duy nhất một lần tất cả đều phóng ra, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù là những thích khách này tất cả đều chết sạch đối bọn hắn tới nói cũng đáng. Sau đó chính là đầu thứ hai, cũng rất đơn giản, đó chính là kích động trung lập thành trì đối với Triệu Hồng bọn hắn chi quân đội này thù hận. Ngay tại lúc này, bọn hắn muốn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng đồ vật, dư luận cũng là vô cùng trọng yếu một chút. Tại Hoa Anh Đảo trung lập thành thị xem ra, Triệu Hồng là xâm lấn phía kia, mà lại từ khi Triệu Hồng tiến vào Hoa Anh Đảo địa bàn đến nay, cuộc sống của bọn hắn liền trải qua không dễ chịu. Chiến tranh khẳng định là sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người. Trước đó Triệu Hồng là cùng phương Bắc quốc gia liên minh song phương chiến đấu, tại trung lập thành thị xem ra không có một đồ tốt, cho nên bọn hắn không có trợ giúp quy hướng. Nhưng bây giờ tại cùng bọn hắn hối minh các thời điểm chiến đấu, hối minh các chỉ là nút trong bóng tối, lộc cốc thành trên mặt nổi thế nhưng là trung lập thành trì, hay là Hoa Anh Đảo lớn nhất trung lập thành trì một trong. Mà khác trung lập thành trì như thế nào lại không biết môi hở răng lạnh đạo lý. Ngay tại lúc này bọn hắn chỉ cần tiến hành một cái dẫn đạo, liền có thể trong nháy mắt dẫn bạo dư luận, đến lúc đó bọn hắn lại để cho lộc cốc thành thành chủ hướng chung quanh trung lập thành trì cầu viện, khẳng định sẽ có người xuất quân đến đây. Đây chỉ là bọn hắn trong kế hoạch trong đó hai cái kia một chuỗi dài thẻ trúc có thể có không ít hỏng chiêu số. Bọn hắn đây là chuẩn bị để Triệu Hồng bên kia mệt mỏi ứng đối, dạng này mới có thể lộ ra sơ hở đi ra. Hai quân đối chọi thời điểm, chính là muốn bắt lấy nhược điểm của đối phương tấn công mạnh, hối minh các nhược điểm chính là quân đội xuất chiến tình huống dưới đại bản doanh lộc cốc thành phòng thủ yếu kém, bị Triệu Hồng bắt lấy cơ hội, khiến cho bọn hắn đầu đuôi không có khả năng hai chú ý, nhưng tại bọn hắn xem ra, Triệu Hồng bố trí cơ hồ không có nhược điểm, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Hiện tại bọn hắn chính là muốn dùng cái này đại lượng tập kích đến để Triệu Hồng lộ ra sơ hở của hắn đi ra. Lộc cốc thành phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài, tại phía xa Tần Thủy Hoàng chiến tuyến An Lộc Sơn mấy người cũng nhận được đến từ lộc cốc thành thư, để bọn hắn chia binh hồi viên. Vương Bảo Bảo bọn hắn xuất lĩnh quân đội muốn hồi viên cũng không có biện pháp đi nguyên bản con đường, vốn là bị Hàn Tín hố một thanh, tổn thất không ít binh sĩ, mà tại một trận chiến kia đằng sau, Hàn Tín quân đội nhưng vẫn không xuất hiện tại tình báo của bọn hắn ở trong. Bọn hắn ở đâu cũng rất rõ ràng, đó chính là chuẩn bị mai phục Vương Bảo Bảo hồi viên con đường. Nhưng từ Vương Bảo Bảo đại quân chỗ ở đến Lộc Cốc Thành cũng không phải là đại lộ, dọc theo con đường này có thể mai phục địa phương nhiều lắm. Cùng từng cái địa phương loại bỏ Hàn Tín khả năng ở địa điểm, không bằng trực tiếp đường vòng trở về trợ giúp. Có thể dạng này liền muốn lãng phí không ít thời gian, tăng thêm bọn hắn tổn binh hao tướng đằng sau, cũng không thể ổn giữ vững Lộc Cốc Thành. Nếu là Triệu Hồng vây thành cái 1-2 tháng, các loại trong thành tiếp tế gây mất lại tiến công, bọn hắn ném thành khả năng cũng quá lớn. Đối với bọn hắn tới nói, Lộc Cốc Thành tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Bởi vậy tại phong thư này ở trong, hối minh các thủ lĩnh yêu cầu An Lộc Sơn dẫn đầu 200,000 đại quân trở về trợ giúp. An Lộc Sơn cầm trên tay thư vừa cười vừa nói, tính toán không bỏ sót thủ lĩnh cũng có hôm nay. Thế mà truyền thư tin để cho chúng ta trở về trợ giúp. Hắn thoại âm rơi xuống, một tên người tóc vàng mắt xanh mới nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, dựa theo trên thư yêu cầu, chỉ là mang đi 200,000 quân đội, không có quan hệ. 200,000 quân đội. An Lộc Sơn đem thư đập vào trên bàn, sau đó nói, đây chính là ngay trong đại quân tinh nhuệ nhất cái kia 200,000, ta dẫn bọn hắn sau khi đi, còn lại quân đội chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn mất đi tiến công khả năng. Ngươi nói những chuyện này là muốn biểu đạt cái gì? Lại là một tên cao sĩ mở miệng, hắn nhìn về phía An Lộc Sơn, ngươi không ngại nói cho rõ ràng. Nói cho rõ ràng. Nói rõ lời nói đó chính là chúng ta sao không xuất quân chính mình đi chiếm cứ thành trì, dạng này chúng ta mới là dẫn đầu cái kia, không thể so với hiện tại dễ chịu. Hiện tại ba vị thủ lĩnh cùng cái kia Triệu Hồng đối đầu, chỉ sợ không có tinh lực quản chúng ta. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức liền có cao sĩ đứng dậy, nhìn hằm hằm An Lộc Sơn nói ra, ngươi đây là muốn phản bội hối minh các. Phản bội? Ở chỗ này ai không phải mưu phản lãnh chỗ người? Hai người đối chọi gay gắt, trong nháy mắt bầu không khí liền bắt đầu tràn ngập mùi thuốc nổ. An Lộc Sơn tướng quân, ban đầu tên kia cao sĩ nói ra, thủ lĩnh thủ đoạn ngươi cũng biết, mà lại điểm danh cái này 200,000 đại quân là của ngươi bộ hạ sao? Nếu như ngươi muốn xuất quân rời đi, chỉ sợ nhưng chỉ vì không được những quân đội này đâu. Nếu như ngươi muốn một bên bị đuổi giết, một bên lang thang lời nói, đại khái có thể mang theo chính ngươi thủ hạ rời đi. Tên này cao sĩ trên mặt mặc dù là mỉm cười, nhưng trên thực tế là đang uy hiếp An Lộc Sơn. Hối minh các phái ra quân đội cùng triệu tập trở về quân đội đều là trải qua khảo lượng, bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, tránh cho một nhà độc đại tình huống. An Lộc Sơn gặp những người này đều không có muốn cùng hắn đi ý tứ, hắn cũng không có tức giận, hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên thăm dò. Ha ha ha, tốt, vậy ta cứ dựa theo mệnh lệnh đi làm, lần này cũng không có vấn đề đi. Hắn không quan trọng đúng vai, sau đó quay người hướng quân trướng bên ngoài đi đến, chuẩn bị triệu tập quân đội hồi biên. Chương 989, khả năng cần mạo hiểm một chút, 1, chương 989, khả năng cần mạo hiểm một chút, 1, một bên khác, Triệu Hồng bọn hắn lúc này đã đem Lộc Cốc thành ngoại vi thành nhỏ đặt xuống cái 7-8 phần, hiện tại cơ hồ cũng chỉ còn lại có tiến công Lộc Cốc thành trình tự này. Chỉ bất quá Lộc Cốc thành cho tới nay tại phương diện phòng ngự làm được đều thật không tệ, bởi vậy bọn hắn đối với trong thành tình huống có chút không rõ lắm. Bọn hắn ngược lại là có phái ra Cẩm Y Diệp vệ cùng Lý Đoạn thủ hạ nhân viên tình báo đi vào tìm hiểu tin tức, có thể tất cả đều là không công mà lui, đều không ngoại lệ. Hoặc là chính là bị thủ thành binh sĩ cự tuyệt vào thành, hoặc là chính là sau khi bị tóm không tin tức, số ít có thể dò xét xuất tình báo đằng sau trở về, bọn hắn dò xét đến tình báo cũng chỉ là Lộc Cốc thành phủ thành chủ thế lực binh lực. Nhưng nhắc tới tòa thành ở trong chỉ có phủ thành chủ thế lực binh lực, bọn hắn là không tin. Hối Minh các tình báo bọn hắn đến bây giờ cũng còn 10 phần thiếu khuyết. Triệu Hồng cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là Hối Minh các nhân tài nhiều lắm, có nhiều người như vậy mới tại, đối với Lộc Cốc thành khống chế 10 phần nghiêm mật, bởi vậy muốn nắm giữ Hối Minh các tình báo 10 phần khó khăn. Tại không có binh lực tình báo tình huống dưới, công thành sẽ càng thêm khó khăn một chút. Đối với cái này Triệu Hồng còn chuyên môn đem Trương Khiên cho điều tập tới, hắn cùng thủ hạ của hắn mặc dù đại đa số tình huống là xâm nhập địch hậu tiến hành phá hư, nhưng đã trải qua thu thập tình báo huấn luyện. Bọn hắn có lẽ so nhân viên tình báo càng thích hợp tiến vào Lộc Cốc thành dò xét. Đúng vào lúc này, Lý Đoạn bên người Vinh Thanh lại là nói ra, điện hạ, có lẽ có một cái biện pháp có thể dò xét ra khỏi thành bên trong tình báo, chỉ là... Triệu Hồng nhìn về phía nàng, Vinh Thanh tại gia nhập vào bọn hắn thế lực đằng sau rất ra sức, thật nhiều trung lập thành trì thế lực đều là nàng đi an bài nội ứng. Nàng lấy trước đó thương hội quan hệ, tại Hoa Anh đảo trên địa bàn bắt đầu trải đại lượng tình báo tiết điểm, đồng thời đem trưởng khống quyền đều cho Lý Đoạn vị lãnh chỗ này, vì để Triệu Hồng yên tâm. Cho dù đối với Triệu Hồng tới nói, hai người bọn họ cũng không có gì sai biệt, gần nhất Lý Đoạn có lẽ là đối với Vinh Thanh quấy rối quen thuộc, đã sẽ không giống trước đó lần thứ nhất nhìn thấy như thế đỏ mặt. Chỉ là hắn còn chưa phát hiện, Vinh Thanh đối với hắn quấy rối cùng người khác là không giống với, mặc dù Vinh Thanh nói chuyện sẽ có chút phóng đãng, nhưng đối với thân thể tiếp xúc phi thường chú trọng. Nàng cho đến bây giờ, từng có thân thể tiếp xúc nam tính cũng chỉ có Lý Đoạn một người, đối với những người khác nhiều lắm thì nhẹ nhàng nắm tay. Mà đối với Lý Đoạn, nàng thì là thường xuyên trực tiếp nằm ngoài Lý Đoạn trên thân trầm điện đồ vật cũng là nâng ở Lý Đoạn cánh tay, cho nên tại Triệu Hồng bọn người xem ra, hai người này xem như một thể. Chỉ là cái gì, trực tiếp mở miệng đi. Hắn sở dĩ đối với Vinh Thanh tín nhiệm, đó là bởi vì Lý Đoạn bối cảnh thật sạch sẽ, mà lại từ xuất sinh bắt đầu đến bây giờ không có cùng trừ Hạ Quốc bên ngoài người tiếp xúc qua, chỉ có Lôi Đài chiến tại trong phát sóng trực tiếp đối chiến qua. Chỉ là cần điện hạ mạo hiểm một phen. Nàng có chút không biết nên không nên nói đi ra, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, tại cái này Lộc Cốc thành ở trong, có một vị nhân tài, đối với trong thành tình huống biết sơ lược, vốn là Hối Minh các cao sĩ một trong, nhưng bởi vì lý niệm không hợp mà ân cư, thối lui ra khỏi Hối Minh các. Chỉ là người này ăn mềm không ăn cứng, nếu là điện hạ tự mình đi xin mời, hắn khẳng định nguyện ý giúp trợ, có thể điện hạ tiến vào Lộc Cốc thành lời nói quá mức nguy hiểm. Còn có nhân tài như vậy, hắn đã cảm thấy, càng đến gần Lộc Cốc thành, lang thang nhân tài xuất hiện xác suất cũng càng nhiều, nhưng Vinh Thanh nói tới người kia nếu là thật sự tồn tại lời nói, đối với bọn hắn đánh hạ Lộc Cốc thành sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng biết người nọ có tên chữ là cái gì? Người kia cũng không phải là thủ lĩnh, tự nhiên là có thể biết danh tự. Vinh Thanh nhẹ gật đầu, căn cứ Lộc Cốc thành thương nhân nói tới, người kia tên là Gia Huy ông. Tại Vinh Thanh nói ra cái tên này thời điểm, Triệu Hồng liền biết đại khái đối phương là thân phận gì. Hắn là những năm cuối Nam Tống thời kỳ đại thần, lấy tổ tông công tích lấy được ân ấm bổ quan, sơ nhiệm giám hành tại Chư Ti Lương Liêu viện, người kế nhiệm đại lý thiếu khanh các loại chức vụ. Hắn là người phi thường có cốt khí, tại Nguyên Quân binh Lâm Lâm An thời điểm, Nam Tống thừa tướng Ngô Kiên, giả dư Khánh Phát Hịch Văn làm cho cả nước đầu hàng, Gia Huyên ông là duy nhất cự thự thư xin hàng Nam Tống cao tầng quan biên. Tại đối mặt Nguyên Triều sứ giả thời điểm, hắn còn giận dữ mắng mỏ, tỉnh trung thư không chói chấp chính lý lẽ. Về sau bị Nguyên Triều cho tù binh đằng sau Nguyên Triều muốn hắn tiếp tục là triều đình hiệu lực, nhưng là hắn thái độ cứng ngạnh, cự tuyệt tại Nguyên Đình làm quan, đồng thời tuyệt thực kháng nghị, nói ra nghĩa không hai quân lời nói. Tại Văn Thiên Tường muội muội bởi vì chính mình ca ca sự tình mà bị liên lụy biến thành Nguyên Triều quan tỳ thời điểm, cũng là hắn dốc hết ra tài chuộc nó ra ngục, bí mật đưa đến Văn Thiên Tường huynh trưởng Văn Bích nơi đó. Bất quá tại lâu dài bị giam lỏng ở trong, hắn đến phía sau tựa hồ cũng nhận bệnh, không phản kháng nữa Nguyên Triều đình, nhưng cũng một mực không có vào triều làm quan, mà là lấy tiên sinh dạy học thân phận giảng dạy người khác tri thức. Khi đó chính vào Nguyên Triều đình hắn hóa, cho nên Nguyên Triều cũng liền chấp nhận hắn tại triều đình ở trong giảng dạy nho học. Các loại Nguyên Thành Tông kế vị thời điểm, hắn đặc xá rất nhiều Nam Tống thần tử, Gia Huyên ông ngay tại trong đó, Nguyên Triều đình còn cho hắn cho hảo, ban thưởng vàng bạc cho hắn đương gia tư, bất quá Gia Huyên ông tất cả đều chối từ mất rồi. Hắn tại trở về quê quán quy ẩn đằng sau không mấy năm liền thọ hết chết giả, thường thọ 84 tuổi. Chỉ bất quá Triệu Hồng có một chuyện không biết rõ, Gia Huyên ông loại trung thần này là thế nào trở thành lang thang nhân tài. Hắn tại sao phải bội phản lãnh chúa Triệu Hồng có thể lý giải, lấy tính cách của hắn, nếu như Triệu Hoán hắn đi ra lãnh chúa không phải người Hán, hắn hẳn là sẽ khó mà tiếp nhận. Nhưng coi như thế, hắn tại mưu phản lãnh chúa đằng sau cũng có thể gia nhập mặt khác lãnh chúa nơi đó mới đối. Trừ phi hắn phi thường ngu trùng, cũng chỉ nhận Nam Tông cái này một cái triều đình. Nếu là như vậy vậy thì có chút không tốt lắm làm, nếu như hắn chỉ nhận Nam Tống lời nói, cái kia Triệu Hồng bọn hắn những lãnh chúa này đối phương đều không nhận, muốn thế nào mới có thể đem hắn cho thu phục. Triệu Hồng đối với cái này có một chút lo nghĩ, chẳng qua nếu như là vị này lời nói, cái kia Vinh Thanh nói tới muốn hắn tự mình đi xin mời, liền rất hợp lý. Gia Huyễn ông là một cái phi thường điển hình ăn mềm không ăn cứng nhân tài, hắn bị tại Nguyên Đình giam lỏng trong khoảng thời gian này, mặc dù không có trực tiếp là Nguyên Đình hiệu lực, nhưng là vẫn là Nguyên Triều nuôi dưỡng không ít nhân tài. Bởi vì Nguyên Triều mặc dù không để cho hắn rời đi thành thị, nhưng là cũng không có bạc đãi hắn. Trên thực tế Nguyên Triều đối với tiền triều nhân tài cũng không có quá hà khắc, tất cả quan viên có thể bằng vào Tống Triều chức quan đến trực tiếp đổi lấy Nguyên Triều quan. Bất quá khó tránh khỏi xuất hiện có một ít chức quan giảm xuống, mà lại sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thực quyền chức vị. Mặt khác tại Hốt Tất Liệt thời kỳ, bởi vì người Hán thế hầu Lý phản loạn, hắn bắt đầu nghi kỵ thủ hạ những người Hán kia quan biên. Cái này cũng đưa đến 3 năm sau Nguyên Triều chính thức thực hành người tứ đẳng chế độ, người Hán là tam đẳng người, Nam Tống người Hán là người tứ đẳng, trên nhiều khía cạnh đều bởi vì người tứ đẳng chế độ người Hán nhận kỳ thị. Thậm chí tại hoàn toàn diệt sau Nam Tống, Nguyên Triều trực tiếp phế trừ khoa cử chế độ, nhập sĩ chủ yếu lấy nền móng thế tập chế độ làm chủ, e sợ tiết thế tập chiếm cứ đại lượng trọng yếu chức vụ, cái này cũng đưa đến tầng dưới chốt người Hán quan viên muốn tấn thăng càng thêm khó khăn. Chương 989, khả năng cần mạo hiểm một chút, 2, chương 989, khả năng cần mạo hiểm một chút, 2, có lẽ đây cũng là Gia Huyễn ông cả đời không chịu tiếp nhận Nguyên Triều mướn nguyên nhân đi. Đang nghĩ đến những ngày đằng sau, Triệu Hồng đối với thuyết phục Gia Huyễn ông rời núi trợ giúp chính mình có nắm chắc nhất định. Đầu tiên là hắn là người Hán, mà lại có được lâm thời triệu hoán kỹ năng. Hắn là có thể triệu hoán Nam Tống thời kỳ quân chủ, có tầng quan hệ này tại để Gia Huyễn ông đối với hắn lãnh địa có lòng cảm mến không khó. Thứ yếu chính là căn cứ Lý Đoạn hiện tại nắm giữ tình báo đến xem, Gia Huyễn ông sở dĩ thoát ly Hối Minh các thời gian, cùng Hạ Quốc đối với Hoa Anh đảo khởi xướng quốc chiến thời gian độ cao ăn khớp. Chỉ sợ hắn tại lúc đó hẳn là chủ trương cùng Hạ Quốc hòa bình. Nhưng trải qua Hối Minh các nội bộ tranh luận, kết quả lại cùng ý nghĩ của hắn đi ngược lại, cho nên nàng mới thoát ly Hối Minh các ẩn cư, a nói là ẩn cư, kỳ thật cũng không có che giấu mình, cũng chỉ là không tham dự nữa Hối Minh các sự tình. Nếu như lấy Triệu Hồng thân phận tự mình tiến đến mời chào, lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ nguyện ý giúp trợ Hạ Quốc. Đây là Triệu Hồng căn cứ hiện hữu tình báo suy luận đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không có chỉ nghe Lý Đoạn cùng Vinh Thanh tình báo, Lý Đoạn cùng Vinh Thanh cùng Cẩm Y Liễu vệ là hai cái khác biệt tổ chức tình báo. Mặc dù Triệu Hồng lúc trước thành lập thời điểm nói là Cẩm Y Liễu vệ một mực Hạ Quốc nội bộ, nhưng kỳ thật vẫn có một ít ngoại bộ nhân viên tình báo. Vinh Thanh nói tới những này cùng Chu Chiêm Cơ cho hắn tình báo có thể đối được, hắn là tổng hợp hai bên tình báo cho ra kết luận. Chọn ngày không bằng đụng ngày, nhường cho con văn dẫn người trước tiến vào Lộc Cốc Thành ở trong tìm hiểu tình báo, ngoài ra ta cùng Lý Đoạn còn có mấy tên thân vệ cùng nhau tiến vào Lộc Cốc Thành liền có thể. Điện hạ, phải chăng quá mức nguy hiểm? Trương Lương nhíu mày, lấy Triệu Hồng thân phận, tự mình tiến vào quân địch đại bản doanh ở trong, đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể tranh thủ đến một tên chức cao sĩ Gia Huyễn ông trợ giúp, cái này mạo hiểm đáng giá. Yên tâm, trong lòng ta có bài, chuyện này quyết định như vậy đi, vì phòng ngừa bọn hắn phát hiện, ta còn cần làm một chút ngụy trang. Triệu Hồng che giấu tả hữu, sau đó kết thân vệ nói ra, gọi đoàn thiện bản tới. Triệu Hồng thế nhưng là có được Hạ Quốc tất cả lãnh chúa báo cáo chuẩn bị nhân tài tin tức, trong đó có một ít hắn tương đối cảm thấy hứng thú nhân tài đặc thù, sẽ ngoài định mức lưu ý đoạn này bản tốt nhất chính là một cái trong số đó. Người này sự tích Triệu Hồng ngay từ đầu cũng không biết, hay là tại đối phương lãnh chúa đề cử bên dưới, Triệu Hồng thu thập tin tức mới biết người này sự tích. Hắn là đời Đường thời kỳ nổi tiếng tỳ bà nhà diễn tấu nguyên do Trường An Trang Nghiêm tự tăng lữ, pháp danh bản tốt nhất. Mà Triệu Hồng sở dĩ đối với hắn như thế chú ý, là bởi vì Trinh Nguyên Niên ở giữa Trường An đại hạ, quan phủ tổ chức Đông Tây hai thị cầu mưa thi đấu vui. Trường An chợ phía tây âm thầm mời Đoàn Thiện Bản trợ lực. Đoàn Thiện Bản sử dụng dịch dung thuật nam đóng vai nữ trang lên đài, giữa sân nhiều như vậy người biết hắn thế mà không một người nhìn ra. Triệu Hồng để hắn đến đây cũng là bởi vì hắn kỹ năng ở trong là có dịch dung một loại hiệu quả, hắn muốn cho hắn sử dụng thuật dịch dung của mình. Rất nhanh, một tên người mặc nhạc sĩ phục sức nam tử bị đưa vào đại trướng ở trong, hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hồng, tiến vào doanh trướng đằng sau liền mở miệng nói ra, điện hạ muốn hóa thành cái dạng gì? Triệu Hồng trầm tư một hồi, sau đó nói, ta muốn cùng ta hiện tại khác biệt không phải quá lớn, nhưng là không có khả năng bị nhìn đi ra là ta. Hắn yêu cầu này nghe thật khó khăn, nếu là tại Đoàn Thiện Bản khi còn sống cũng quả thật có chút khó khăn, nhưng bây giờ hắn là lôi đài chiến ở trong nhân tài, có được loại này kỹ năng tình huống dưới liền đơn giản rất nhiều. Không có vấn đề. Đoàn Thiện Bản tiến lên, xin mời Triệu Hồng ngồi ở bàn trước, sau đó đem túi quần áo của mình đặt ở trên bàn mở ra, bên trong là các loại dùng cho trang điểm bột phẩm. Hắn từ trong đó lấy ra các loại bột phấn, bắt đầu ở Triệu Hồng trên khuôn mặt bôi lên. Đại trướng ở trong còn sót lại mấy tên thân tín cứ như vậy nhìn xem Đoàn Thiện Bản tại Triệu Hồng trên khuôn mặt trang điểm, một chút xíu đem bọn hắn quen thuộc điện hạ biến thành một hắn khác bọn họ hoàn toàn không quen biết gương mặt. Cái này mấy tên thân tín bị khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, bọn hắn làm mỗi ngày đều đi theo Triệu Hồng bên người, bao giờ cũng đều đang chăm chú Triệu Hồng người, tại lúc này thế mà đều không thể nhìn ra người trước mặt là bọn hắn điện hạ. Đây là cái gì tà thuật? Điện hạ, tốt. Đoàn Thiện Bản tại hoàn thành đằng sau lui qua một bên, người chung quanh nếu như không phải một mực nhìn lấy Triệu Hồng biến thành hiện tại cái dạng này, tuyệt đối sẽ tưởng rằng ai xâm nhập đại trướng ở trong. Triệu Hồng tại trong gương đồng quan sát một chút mình bây giờ bộ dáng, chính hắn đều nhận không ra trong gương đồng người là chính mình. Hiệu quả này chính là hắn muốn. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài trại lính các loại đi. Triệu Hồng để bọn hắn mang theo Lý Đoạn đi trước bên ngoài chờ đợi, chính hắn thì là đổi quần áo đằng sau một thân một mình hướng bên ngoài trại lính đi đến. Hắn đây là muốn kiểm tra một chút, trong quân doanh những người khác có thể hay không đem hắn cho nhận ra. Khi hắn đi ra đại trướng đằng sau liền trực tiếp hướng bên ngoài trại lính đi, dọc theo con đường này một cái hướng hắn chào hỏi người đều không có, rất hiển nhiên đều không có nhận ra hắn. Liền ngay cả hắn cố ý đi vào Trương Lương bên người đi một vòng, Trương Lương cũng chỉ là dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét Triệu Hồng, tựa hồ là không rõ người này vì sao lại sẽ thành dạng này nhìn mình chằm chằm. Bất quá Trương Lương khi nhìn đến Triệu Hồng bên hông ngọc bội đằng sau, ngược lại là không có hỏi thăm cái gì, ngọc bội kia đại biểu là Triệu Hồng thân tín, có được khối ngọc bội này là có thể tại quân doanh ở trong thông suốt. Nếu ngay cả Trương Lương đều không thể đem hắn nhận ra, vậy hắn cũng yên lòng. Hắn rất nhanh liền đi tới quân doanh cửa ra vào, Lý Đoạn cùng hắn thân vệ đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Nhưng mà Lý Đoạn tại nhìn thấy Triệu Hồng trước tiên cũng không thể nhận ra hắn, hắn còn tưởng rằng là Triệu Hồng mặt khác thân vệ. Tại những thân vệ kia nhắc nhở bên dưới, hắn mới biết được đây là kiểu trang cách ăn mặc đằng sau Triệu Hồng. Điện hạ, ngài cái này thuật dịch dung cũng quá mạnh đi. Triệu Hồng cười cười, dù sao cũng là có kỹ năng tăng thêm tình huống, có loại hiệu quả này rất bình thường, ngược lại là. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh, sau đó nói, ta đây là muốn lẻn vào đến Lộc Cốc Thành ở trong đi, các ngươi để Ngọc Quỳnh ở chỗ này chờ, cái này còn thế nào chui vào. Những thân vệ kia bình thường hướng Ngọc Quỳnh cáo chi Triệu Hồng muốn đi đâu quen thuộc, lần này cũng theo bản năng cùng Ngọc Quỳnh nói. Nhưng là Triệu Hồng là muốn lẻn vào đến Lộc Cốc Thành ở trong, Ngọc Quỳnh cũng quá chói mắt. Hắn sờ lên Ngọc Quỳnh lông mờm, đứa nhỏ này từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra hắn, nhìn hắn ánh mắt giống như trước đây, cũng không hề biến hóa. Liền ngay cả mình hoặc cũng là nhìn thoáng qua Triệu Hồng, hướng hắn chào hỏi một tiếng đằng sau mới tại Ngọc Quỳnh trên lưng ngủ tiếp xuống dưới. Có lỗi với điện hạ, là chúng ta sơ sẩy, chúng ta cái này đi dắt chiến mã tới. Tính toán, không cần. Triệu Hồng khoát tay áo, sau đó đối với Ngọc Quỳnh nói ra, ngươi bây giờ có thể thời gian dài bảo trì hình người, tới gần Lộc Cốc Thành thời điểm liền lấy hình người đi theo ta đi, bất quá nhớ kỹ đeo lên che chắn dung mạo mạng che mặt, không phải vậy phiền phức lại sẽ không nhỏ. Hắn để mình hoặc chính mình bay trở về quân doanh đi, tiểu gia hỏa này mỗi ngày liền biết ngủ ngủ ngủ. Tại an bài xong sau, Triệu Hồng không có chút gì do dự, mang theo bọn hắn liền hướng Lộc Cốc Thành mà đi. Chương 990, hắn vừa vặn không tại, 1, chương 990, hắn vừa vặn không tại, 1, vào đêm, chuyên trừ bí mật tiềm nhập Triệu Hồng quân doanh, hắn thờ phụng chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên hắn cũng không có muốn hiện tại liền đem Triệu Hồng cho đánh giết, mà là chờ đợi một thời cơ. Trước lúc này, hắn cần dò xét ra toàn bộ quân doanh ở trong tình huống. Hắn là hạ quốc nhân, tướng mạo cùng hạ quốc nhân không hề khác gì nhau, cho nên tại hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào quân doanh đằng sau, lại lớn lắc xếp đặt đi tại trên con đường. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như hắn đi đường quân hoặc là Triệu Hồng quân đội phân khu ở trong, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện đồng thời bắt lại. Những quân doanh kia quản lý nghiêm mật, thậm chí một mình hành động cần cùng một hào mới được, hắn coi như biết khẩu hiệu, một người xuất hiện ở bên kia cũng rất khả nghi. Đường quân cùng Triệu Hồng quân đội kỷ luật hắn là có hiểu biết, bởi vì hắn hiện tại vị trí là mặt khác lãnh chúa liên quân quân doanh. Lãnh chúa liên quân ở trong Ngư Long hỗn tạp, các loại nhất nhị tam lưu nhân tài đều có, cho nên một mình ra ngoài tình huống cũng không kỳ quái. Tăng thêm nơi này quản lý thư giãn, hắn đoạn đường này đi tới thế mà đều không có người để ra nghi vấn. Kỳ thật cũng không trách những quân đội này, nơi này chính là lãnh chúa liên quân, mà chuyên trừ vừa xem xét này liền biết là hạ quốc nhân tài, trên thực tế hắn cũng đúng là hạ quốc nhân tài. Tại liên quân ở trong xuất hiện một cái chính mình không quen biết hạ quốc nhân mới có thể quá bình thường. Nếu là mỗi cái đều đề ra nghi vấn một phen, vậy không bằng hạ lệnh để hết thảy mọi người mới không cho phép ra ngoài, nhưng dạng này sẽ khiến nhân tài bọn họ bất mãn. Hắn bây giờ tại mảnh này quân doanh ở trong đánh trước nghe tin tức, hắn cũng biết ở nơi nào có thể được biết nhiều nhất tin tức. Chỉ gặp hắn tại trong quân doanh hơi đi dạo một vòng, rất nhanh liền đi tới một cái khá lớn doanh trướng ở trong, ở chỗ này có thật nhiều binh sĩ chính nằm rạp trên mặt đất chơi ném đá, ném thẻ vào bình rượu, rút số bài loại hình giải trí. Đương nhiên, trong đó có một ít có thể có chút đánh cược bát sát biên cầu, bọn hắn tiền đặt cược chính là đồ ăn, chỉ bất quá không quá mức phận lời nói quản sự bình thường đều mở một con mắt nhắm một con. Cổ đại hành quân đánh trận thời điểm là muốn cho các binh sĩ giải trí phát tiết, đánh trận thời điểm cấm rượu, nhưng ở không đánh trận thời điểm sẽ cố ý dùng rượu đến khao bọn hắn. Còn có chính là quân ký loại vật này, Triệu Hồng trong quân doanh là không cho phép có, trên cơ bản hạ quốc lãnh chúa trong quân đội đều không có loại vật này. Tốt vợ chế loại vật này cũng giống như vậy bị cấm chỉ, loại này từ thời kỳ chiến quốc mãi cho đến Minh Triều mới bị Chu Nguyên Chương mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chế độ, tại lãnh chúa trong quân đội tự nhiên cũng là không cho phép. Có ít người đối với tốt vợ chế không hiểu rõ lắm, đây là Việt Vương Câu Tiễn sáng lập chế độ, chính là thu thập những chuyện lặt vặt kia không được quả phụ hoặc là trong chiến tranh tù binh đánh cướp nữ tử, để các nàng phục vụ binh sĩ, nói dễ nghe gọi là tốt vợ nhưng trên thực tế đang chiến tranh trong quá trình binh sĩ là sẽ không để ý các nàng chết sống. Dù sao ở trên chiến trường bọn hắn ngay cả mình chết sống đều khống chế không được. Quân kỹ, đánh bạc những ngày giải trí phương thức bị các lãnh chúa cấm chỉ, vậy khẳng định là muốn cho các binh sĩ giải trí mới được, không phải vậy đã sớm phát sinh rít gào doanh. Chuyên trừ lúc này chính là ở chỗ này nhìn xem đám người, muốn ở chỗ này moi ra một chút tình báo đi ra. Lúc này một tên binh lính nhìn xem thân hình của hắn không sai, tiến lên đây mở miệng nói ra, vị này hảo hán là vị nào lãnh chúa dưới trướng, có cần phải tới một trận ném thẻ vào bình rượu tỉ thí. Chuyên trừ điểm võ lực không kém, ném thẻ vào bình rượu đối với hắn mà nói tự nhiên là không có khó khăn. Hắn nhận lấy tên lính này trên tay mũi tên, mở miệng nói ra, ta là Vân Vĩ lãnh chúa thủ hạ tướng lĩnh, tới thư giãn một tí. Lãnh chúa này danh tự là hắn loại biên, dù sao nhân tài tại đây đến từ từng cái lãnh chúa, trong thời gian ngắn rất khó chứng thực. Bất quá hắn tại trong lúc lơ đãng đem mũi tên ném lệch đằng sau, mở miệng nói ra, ta lãnh chúa trước đó tại lãnh địa ở trong còn một mực nói muốn gặp Triệu Hồng lãnh chúa đâu, chỉ tiếc lần này hắn không có cơ hội đến. Cũng không biết Triệu Hồng lãnh chúa có thể hay không thấy chúng ta mấy người này mới. Ngươi muốn gặp điện hạ? Tên lính kia nhìn về hướng chuyên trừ, đây không phải chuyện hiếm lạ gì tình, lấy Triệu Hồng thanh danh, thật nhiều lãnh chúa cùng nhân tài muốn gặp một lần. Có chút khó, nhiều người như vậy muốn gặp điện hạ, nếu là điện hạ từng cái tiếp kiến đi qua, cái kia không cần xử lý quân vụ. Binh sĩ tuét ra miệng của mình, lộ ra thanh kia răng vàng, có chút khô héo ngón tay chỉ hướng một người trong đó, nói ra, nếu như ngươi lãnh chúa thật sự có việc gấp nào đó cần gặp điện hạ, có thể đi tìm hắn thử một chút, bất quá cần xin mời, chờ thêm mặt người quyết định. Chuyên trừ nhẹ gật đầu, cái này rất bình thường, thật giống như không có khả năng tùy tiện một chỗ quan vào kinh liền có thể gặp mặt thánh thượng, nói như vậy đoán chừng cả nước quan địa phương đều bắt tới. Vậy có hay không biện pháp gì, có thể làm cho ta cùng nhà ta lãnh chúa hơi gần một chút trông thấy điện hạ hình dạng. Chuyên trừ đem trong tay mình cuối cùng một mũi tên đầu ra ngoài, thật đáng tiếc lần này cũng không có ném trúng. Ha ha ha, thập tiến 5, ta thập tiến 6, ta thắng. Tên lính kia trông thấy kết quả, cười to vài tiếng, có thể thắng nhân tài cơ hội cũng không nhiều. Hắn cũng bởi vậy tâm tình tốt một chút, cho nên hắn xích lại gần chuyên trừ, nhỏ giọng nói ra, như ngươi loại này muốn khoảng cách gần gặp điện hạ quá nhiều người, ta cho ngươi biết, nhưng thật ra là có bí quyết. Đến, ngươi nhìn bên kia cái kia ngay tại người đánh cờ, ngươi muốn hắn có thể giúp ngươi. Hắn là Triệu Hồng lãnh chúa bộ hạ sao? Không sai biệt lắm, hắn là Triệu Hồng điện hạ bên người người hầu hảo hữu, cho nên hắn có thể từ người hầu kia nơi đó ít nhiều biết một chút điện hạ hành tung, đến lúc đó tại bên trong quân doanh ngẫu nhiên gặp không được sao? Nguyên lai còn có một chiêu này, đa tạ huynh đệ, ta muốn dây vào tìm vận may, nếu là ta lãnh chúa biết chuyện này khẳng định sẽ thật cao hứng. Chuyên trừ cáo biệt tên lính này, mang theo ý cười đi vào tên kia người hầu bên người, đang chuẩn bị nói chuyện, tên kia người hầu lại đoạt trước nói, muốn gặp điện hạ đúng hay không? Ta vừa mới nhìn thấy ngươi cùng hắn tại nói chuyện với nhau, đầu tiên chờ chút đã. Hắn nhìn xem trước mặt quân cờ, suy tư một hồi, lạc tử đằng sau mới hướng chuyên trừ nói ra, nguyên bản đâu, tại ta chỗ này hiểu rõ điện hạ có thể sẽ đi nơi nào là cần trả tiền. Nhưng là ta cũng không hố ngươi, gần nhất muốn gặp được điện hạ rất không có khả năng, điện hạ trước mắt không tại quân doanh. Không tại quân doanh. Chuyên trừ nghi ngờ nhìn về phía đối phương, sau đó hỏi, Triệu Hồng lãnh chúa không tại quân doanh đi đâu? Ta cũng không biết, người hầu kia thở dài một hơi, sau đó nói, ta không phải Triệu Hồng điện hạ người hầu, ta cũng chỉ có thể từ bằng hữu nơi đó biết một chút tin tức. Ngươi biết, điện hạ quân doanh ở trong quân kỷ nghiêm minh, muốn biết càng nhiều cái hơn muốn cũng không khả năng. Chuyên trừ lúc này đã không có tâm tư đi nghe tên người hầu này nói Triệu Hồng quân doanh có bao nhiêu kỷ luật nghiêm minh, đầy đầu đều đang nghĩ lấy Triệu Hồng rời đi quân doanh có thể đi nơi nào. Bọn hắn hiện tại đã cơ hồ bao vây Lộc Cốc thành, đoán chừng còn có mấy ngày thời gian liền có thể hoàn toàn thanh lý Lộc Cốc thành bên ngoài mặt khác thành nhỏ, sau đó vài đường binh mã tụ hợp vây quanh Lộc Cốc thành. Chương 990, hắn vừa bạn không tại, 2, chương 990, hắn vừa bạn không tại, 2, loại thời điểm này Triệu Hồng vị chủ soái này không tại quân doanh ở trong, chẳng lẽ là để Lý Thế Dân làm chủ soái? Lý Thế Dân tự nhiên để ép được đường quân, nhưng này ai nhiều lãnh chúa quân đội, còn có hàng tín đám người quân đội, thật sẽ nghe Lý Thế Dân mệnh lệnh sao? Hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi. Ngay tại hắn suy nghĩ trong lúc đó, mấy tên đốc chiến đội binh sĩ đi vào quân trướng này ở trong, để chuyên trừ trong lòng giật mình. Chẳng lẽ hắn bị phát hiện? Nếu là những người này muốn đến bắt hắn, hắn đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm của chính mình, hắn đã làm tốt tùy thời giết ra ngoài chuẩn bị. Dù nói thế nào hắn cũng là nhân tài, trước mặt những binh lính này cũng không phải đối thủ của hắn. Về phần giết ra mảnh này quân trướng đằng sau làm sao chạy đi, liền phải muốn tùy cơ ứng biến. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà những này đốc chiến đội binh sĩ sau khi đi vào chỉ là hô, giải trí thời gian đã đến, đều ra ngoài chuẩn bị huấn luyện. Lập tức chung quanh một trận tiếng oán than dậy đất, bất quá những binh lính này cùng nhân tài hay là đem trong tay mình quân cờ hoặc là những vật khác đều đung xuống, sau đó từng cái rời đi quân trướng. Chuyên trừ gặp không phải mình bại lộ, cũng là thở dài một hơi, nếu không có nếu như bại lộ, hắn còn có thể tiếp tục tại quân doanh này ở trong ẩn nút xuống dưới. Hắn đi theo những người khác cùng đi ra doanh trướng, nhìn quanh hai bên phía dưới, lựa chọn một người tương đối nhiều địa phương đuổi theo. Nhiều người liền đại biểu cho bên này lãnh chúa tương đối nhiều, lãnh chúa nhiều nhân tài khẳng định cũng nhiều, hoài nghi hắn sát suất liền sẽ hạ xuống. Lãnh chúa quân đội tốt xấu cũng có mấy trăm ngàn người, giấu một người quá dễ dàng. Hắn khi tiến vào đến mảnh này quân doanh khu vực đằng sau, lập tức liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vị tướng quân này, nhìn xem nhìn không quen mặt ta. Một tên tướng lĩnh đi tới trước mặt hắn, bên hông còn treo một thanh bội kiếm, nhìn khí chất cũng hẳn là một tên nhân tài. Tại Hạ Vân Vĩ lãnh chúa dưới trướng nhân tài chuyên trừ, không biết vị tướng quân này vâng. Ta là Trần Tuấn lãnh chúa dưới trướng nhân tài Lý Hiển. A, Trần Tuấn lãnh chúa, đây không phải là Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng lãnh chúa a? Tự nhiên, Lý Hiển tiếu lấy cùng hắn nắm tay, cũng không có hoài nghi thân phận của đối phương, bất quá nguyên nhân bởi vì hắn, chỗ tối một tên binh lính bắt đầu trong lúc lơ đãng chú ý bên này, đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tên lính này quay người hướng trong quân doanh đi đến, lấy ra một bản nhân tài danh sách lật xem, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được chuyên trừ danh tự. Bất quá kỳ quái là, cái này chuyên trừ hẳn là mới hơn 20 cấp không có tới tiền tuyến, mà lại lãnh chúa cũng không phải gọi là Vân Vĩ mới đối. Hắn lập tức đem chuyện này truyền ra ngoài, hắn chỉ là một tên phổ thông cẩm y liề vệ, hay là cần báo cáo mới có thể điều động nhiều tài nguyên hơn. Chuyên trừ cứ như vậy thuận đám người đi tới quân doanh một khu vực khác, nơi này là các binh sĩ huấn luyện giáo trường. Đến nơi này liền không có trước đó tốt như vậy ẩn giấu đi, trước đó thời điểm tất cả đều là mặt khác lãnh chúa quân địa, mà tới được nơi này thì là Triệu Hồng quân đội cùng đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội huấn luyện chung địa phương. Cũng may hắn hướng bên này đi trên đường đi có cùng mặt khác lãnh chúa nhân tài nói chuyện phiếm, cái này khiến hắn càng thêm có tính mê hoặc, tạm thời vẫn chưa có người nào đến tra thân phận của hắn. Hắn cũng liền dứt khoát bắt đầu thưởng thức lên nơi này quân đội huấn luyện. Dù sao hắn cũng là hạ quốc nhân tài, hắn cũng muốn nhìn xem hạ quốc hiện tại các chư hầu quân đội chất lượng như thế nào. Mà lại những này cũng là tình báo một trong, có thể giải đối phương quân đội huấn luyện tình huống đối với chiến tranh tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng.
Nâng thuẫn, đâm mâu, đâm, giết, giết, giết.
Toàn bộ giáo trường ở trong tiếng la giết nổi lên bốn phía, các binh sĩ tại tướng lĩnh khẩu hiệu bên dưới huấn luyện tập thể sát phạt chi thuật, hoặc là đang diễn luyện quân trận biến hóa. Những quân đội này đều rất mạnh. Chuyên chủ có thể nhìn ra được, trước mặt hắn những quân đội này tại quân kỷ cùng quân trận độ thuần thục các phương diện, hoàn toàn không thua bởi Hối Minh các những quân đội kia. Chỉ bất quá những quân đội này đẳng cấp muốn so Hối Minh các quân đội thấp thôi. Nếu như song phương đẳng cấp một dạng, cái kia ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Thế nào? Thủ hạ ta chi quân đội này còn có thể đi. Từ trước đến nay hắn nói chuyện trời đất tiểu tướng cười đối với chuyên chủ nói ra, đây chính là ta chỗ lãnh địa tinh nhuệ nhất một chi quân đội. Động tác đều nhịp, không có người chạy loạn, quân trận thuần thục, sát thực rất cường đại. Chuyên chủ khen hắn câu này là lời trong lòng, nếu như đặt ở hắn thời đại kia, có thể làm được loại trình độ này quân đội cũng không nhiều. Đó là, cũng không nhìn một chút là ai mang ra. Tên tiểu tướng kia theo bản năng nói khoác một câu, bất quá hắn rất nhanh liền nói bổ sung, kỳ thật cũng có Triệu Hồng Điện hạ nguyên nhân, chúng ta khi tiến vào đến nhánh đại quân này đằng sau, Triệu Hồng Điện hạ vì bồi thường từng cái lãnh chúa trong chiến tranh khả năng tồn tại quân đội tổn thất, cho nên thỉnh thoảng liền phái người đối với chúng ta những tướng lĩnh này huấn luyện. Ta hiện tại huấn luyện binh sĩ biện pháp đều là Triệu Hồng Điện hạ để cho người ta truyền thụ cho, chúng ta sẽ còn định kỳ mở ra giao lưu. Chỉ là giảng dạy một phen, liền có thể làm đến loại hiệu quả này. Chuyên chủ có chút không tin, từ Hạ Quốc triệu tập quân đội đến bây giờ cũng bất quá mấy tháng, dựa theo bình thường huấn luyện tiến độ, điểm ấy thời gian cũng liền đủ để binh sĩ biết cái gì gọi là tập thể tác chiến, ở trên chiến trường thời điểm chẳng phải loạn mà thôi. Hắc hắc, hai ngày trước ngươi không tại, khi đó cho chúng ta giảng bài thế nhưng là Lý Tĩnh tướng quân, vị này chính là được xưng là quân thần thần nhân, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể nghe thấy vị này giảng bài. Tên này tiểu tướng tại thao thao bất tuyệt giảng thuật Lý Tĩnh sự tích, hắn tựa hồ là đường triều tướng lĩnh, vì vậy đối với Lý Tĩnh phi thường tôn sùng. Đúng vào lúc này, giáo trường ở trong hơi lên một chút bạo động, rất nhiều binh sĩ tại tướng lĩnh dẫn đầu xuống bắt đầu hướng một chỗ tập trung chạy. Chuyên chủ có chút không hiểu, nhìn về phía tên tiểu tướng kia vừa mới chuẩn bị hỏi chút gì, lại trông thấy tên tiểu tướng kia cũng mang theo quân đội bắt đầu chạy. Chuyên chủ trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng là hắn biết loại thời điểm này không thể mở miệng hỏi thăm, không phải vậy sẽ khiến người hoài nghi, cho nên hắn chỉ là theo ở phía sau làm ra đồng dạng cử động. Rất nhanh, bọn hắn liền đều đi tới giáo trường một cái góc, mà ở trước mặt hắn là từng nhánh sắp xếp chỉnh tề quân đội. Chỉ gặp cầm đầu 1000 người mặc trên người trọng giáp, lại có thể duy trì chỉnh tề bộ pháp ở trên giáo trường chạy. Cái này, chuyên chủ con ngươi trừng lớn, những binh lính này còn là người sao? Cái kia một thân trọng giáp trọng lượng cũng không nhẹ, bình thường mang theo đánh trận đều sẽ để cho người ta hành động chậm chạp, mà những người này lại là mặc như vậy nặng nghề áo giáp đồng thời đang nhanh chóng buôn tập. Đây là quái vật gì quân đội? Những người này đều đạt đến tam lưu võ tướng trình độ đi. Hắn còn không có tỉnh táo lại, sau đó một chi cầm trong tay cung nỏ quân đội đi tới phía trước, lấy hình thang đứng thẳng, trong tay liên nỗ cùng tiện nhắm ngay phía trước rừng cây thiết lập người giả, sau đó bóp lấy cò súng.